Chương 353, không thấy. Chương 353, không thấy. Trạm y tế tiểu viện bên trong, Tề Vân đã dùng cái xẻng tại cây hạnh trùng quanh móc 5-60cm sâu. Nơi này thổ chất không phải đất cát, mà là bùn đất, vẫn rất khỏe mạnh, đào lên cũng không nhẹ nhõm. Bất quá đối với Tề Vân bây giờ tố chất thân thể tới nói, thật không có khó khăn quá lớn. Cách cạch. Thùng sắt đầu nhọn giống như là đụng phải vật cứng, nhưng lại không giống đá vụn, phản hồi về tới cường độ không mạnh. Tề Vân lập tức dừng động tác lại, hắn không dám ra sức, sợ đem trong hộp đồ vật hư hao, chỉ có thể nằm cái xẻng chậm rãi đẩy ra trùng quanh bùn đất. Móc 2-3 cái, một khối biến thành màu đen vải vóc lộ ra, đã sớm đã mất đi nguyên bản màu sắc, hiển nhiên là chôn nhiều năm rồi. Tề Vân căng thẳng trong lòng, vội vàng thả xuống cái xẻng, ngồi xổm người xuống lấy tay cẩn thận đào lên trùng quanh miếng đất. Vải vóc che phủ rất kín đáo, tầng tầng lớp lớp quấn tầm vài vòng, hắn một chút đem hắn lấy ra, có thể cảm giác được bên trong là cái phương phương chính chính vật, có chừng lớn chừng bàn tay. Bây giờ cũng không lo được cái này vải rách bẩn thỉu, hắn 2-3 lần giật ra vải vóc, lộ ra bên trong một cái màu nâu đậm hộp gỗ nhỏ, cái hộp này cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ làm, có chút mốc meo biến hình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hư hao. Hy vọng không có hỏng trong lòng Tề Vân âm thầm cầu nguyện, lo lắng bên trong sắp xếp đồ vật bị ẩm. Hắn vội vàng đem hộp mở ra, chỉ thấy 10 quả tròn vo ám hồng sắc dược hoàn nằm ở đệm lên giấy dầu đáy hộp. Những thứ này dược hoàn cùng đường đậu không xê xích bao nhiêu, mỗi quả mặt ngoài đều bọc lấy một tầng mỏng sáp, mặc dù nhìn từ bề ngoài lốm đốm lấm tấm, không như trên lần cái kia 2 quả an cũng như hoàng hoàn bảo tồn được hảo, nhưng cũng hoàn hảo mà phong bế dược hoàn, một điểm hơi ẩm đều không xông vào trong. Còn tốt. Tề Vân thở dài nhẹ nhõm. Nếu là loại bảo bối này bởi vì bị ẩm hỏng, đó chính là tại thật là đáng tiếc. Xem như nhóm đầu tiên sinh thành Điền Nam Bạch Dược, mặc dù ngay lúc đó giá cả cũng không tính đặc biệt quý, nhưng đối với thời đại kia, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no đám người mà nói, cái này 10 quả dược hoàn tuyệt đối không phải người bình thường mua. Hơn nữa, 1916 năm chính bảo viên S. Khải qua đời, Bắc Dương Di Việt bắt đầu chia 5 x 7, thế cục dung chuyển, mà Di tỉnh cách xa Trung Nguyên khu vực xa xôi, mậu dịch qua lại vô cùng không tiện. Như vậy, cái này 10 quả dược hoàn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tích tích. Không đợi Tề Vân suy nghĩ nhiều, bên ngoài viện chuyển đến ô tô tiếng kèn, ngay sau đó chỉ nghe thấy xe hàng lớn đinh linh bang lang âm thanh. Vì để tránh cho phức tạp, Tề Vân cấp tốc đem 10 quả Điền Nam Bạch Dược toàn bộ lấy ra, cất vào trước đó chuẩn bị túi nhựa, sau đó liền một lần nữa nhặt lên thùng sắt, bắt đầu đem chúng quanh bùn đất lấp lại. Ngoài viện, hai xe mini bật dừng ở cửa ra vào, từ trong xe lục tục đi xuống mười mấy công nhân, đằng sau cái kia 2 chiếc trên xe hàng thì lôi kéo một đài tiểu máy xúc, cùng với một chút công cụ, xi măng các loại tài liệu. Lưu Minh bay đầu liếc mắt nhìn, gặp Tề Vân bên kia đã bận rộn không sai biệt lắm, thế là liền tiến lên 2 bước bắt đầu cho đốc công giao phó nhiệm vụ. Chờ đến lúc Tề Vân đi tới, máy xúc đã từ trên xe hàng mở xuống, 4 phía xuống lại một chút xem náo nhiệt thôn dân. Tề Vân cũng không ở lâu, cùng Lưu Minh dặn dò một chút chú ý an toàn, liền cùng thôn trưởng lên tiếng chào hỏi, rời đi trước. Một bên khác, ngồi mấy giờ máy bay A Kiều cũng cuối cùng rơi xuống đất kinh thành sân bay, Lý Diệu Hoa tự mình đến sân bay nhận nàng. Hai người phía trước tại Châu Phi là gặp qua mặt, cho nên đều biết lẫn nhau. Tề Vân muốn ngươi tiện đưa vật gì đi sinh thái bộ môi trường kiểm nghiệm. Lý Diệu Hoa tò mò hỏi. A Kiều cũng không giấu giếm, đem một bình thông qua đường dây đặc thù đăng ký nước khoáng đưa tới, chính là chai nước này. Lý Diệu Hoa sau khi nhận lấy quan sát tỉ mỉ một phen, không nhìn ra manh mối gì, có người muốn cho Tề Vân hạ độc. Không phải. A Kiều lắc đầu giảng giải, là chai nước này có chút đặc thù, lão bản muốn một phần kiểm tra báo cáo. Đặc thù như thế nào? Lý Diệu quang mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cái này nhìn chính là một bình phổ thông nước khoáng, giống như nói cái gì đệ nhất thế giới. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Có Lý Diệu Hoa quan hệ, bình kia nước khoáng rất nhanh liền bị đưa đến đi sinh thái bộ môi trường, tiến hành khẩn cấp kiểm nghiệm, chỉ dùng một cái tới giờ, liền sinh thành quyền uy chuyên nghiệp kiểm tra báo cáo. Khi xét nghiệm viên nhìn xem nước trong tay chất kiểm tra báo cáo, cả kinh con mắt đều kém chút trừng ra ngoài, hắn nhiều lần kiểm tra 3 lần số liệu, mới đem báo cáo nhanh cho giao đi lên, tiếp lấy lại từ trung tâm kiểm tra đo lường chủ nhiệm tự tay giao đến Lý Diệu Hoa trong tay. Lý tổng, thuận tiện tiết lộ một chút, đây là địa phương nào nguồn nước sao? Chủ nhiệm tò mò hỏi. Lý Diệu Hoa tiếp nhận báo cáo trực tiếp giao cho bên cạnh A Kiều, tạm thời không thể nói cho ngươi, chuyện này các ngươi cũng muốn giữ bí mật, không thể đối ngoại lộ ra. Chủ nhiệm nghe vậy, lập tức thu hồi trên mặt hiếu kỳ, nghiêm túc gật đầu, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn nghiêm ngặt giữ bí mật, tất cả kiểm tra số liệu cũng đã mã hóa lưu trữ, ngoại trừ tham dự kiểm tra người, không có người có thể tiếp xúc đến. Hắn dừng một chút, vẫn là không nhịn được nói bổ sung, chỉ là nước này chỉ tiêu thực sự quá đặc thù, hành nghề nhiều năm như vậy, ta vẫn lần thứ nhất gặp. Nếu là sau này có xâm nhập nghiên cứu nhu cầu, trong chúng ta tùy thời có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Lý Diệu Hoa ân một tiếng, không có nói thêm nữa, đưa tay ra hiệu A Kiều có thể đi. Hai người đi ra trung tâm kiểm tra đo lường, ngồi vào trong xe, lại ngựa không ngừng vó chạy tới sân bay. Cùng A Kiều đồng dạng bận rộn, còn có Trần Vĩ cùng Đại Pháo 2 người. Đến Tokyo sau, Trần Vĩ cầm điện thoại di động, một mực nếm thử liên hệ luật sư giả mà mổ tổ ý chỉ rổ, lại vẫn luôn liên lạc không được. Hắn nhíu mày, không dám có chút trì hoãn, ngay cả cơm cũng chưa ăn một ngụm, liền trực tiếp đánh chiếc xe đi tới tỉnh Chỉ Bạ An Bình thôn. Tối hôm qua trận kia chấn động là 7.2 cấp, dọc theo đường đi trông thấy sụp đổ phòng ở còn không ít. Chờ bọn hắn đuổi tới chỗ kia nhà cũ địa điểm sau, cảnh tượng trước mắt để cho Trần Vĩ chân mày nhíu chặt hơn. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là cái kia tòa nhà 2 tầng 1 nhà xây vị trí, đã sớm bị san thành bình địa, ngay cả tường viện sụp đổ rác rưởi cũng đã bị người trở đi. Trần Vĩ dựa theo Tề Vân chỉ thị, đi tới trước kia lầu một phòng chứa đồ vị trí, bắt đầu đối địa tấm cẩn thận kiểm tra lên. Vẹn vẹn hơi liếc mấy cái, hắn đã nhìn thấy chỗ kia hốc tối, chỉ có điều bên trong cái gì cũng không có. Trần Vĩ lúc này liền cho Tề Vân gọi điện thoại, đem lại khái tình huống hồi báo một lần. Không thấy. Tề Vân nghe xong cũng là trợn to hai mắt. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ cũng liên lạc không được, chẳng lẽ là trong đối phương phát hiện hốc tối đồ vật, cầm chạy. Mẹ nó. Tề Vân siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn tại Nhật Bản lại không có cái khác người có thể dùng được, mới có thể nghĩ đến để cho Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ đi trước bảo vệ được hiện trường. Bằng không nếu là không có người nhìn chằm chằm mà nói, người trong thôn nhất định sẽ đi sụp đổ lao trạch xem xét, hốc tối đồ vật đồng dạng có bại lộ phong hiểm. Ngươi cho Huy Ca gọi điện thoại, để cho hắn hỗ trợ tra một chút Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ tin tức, nhất thiết phải đem tên kia tìm cho ta đến. Chương 354, Tham Lam chương 354, Tham Lam Nhật Bản kỳ tò, một chỗ yên lặng cùng thức trong đình viện. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ đang ngồi chồm hổm ở trên tatami, biểu hiện trên mặt vừa hưng phấn lại dẫn một tia thấp thỏm. Hắn mắt nhìn bên cạnh để hai cái điển hình gỗ, suy nghĩ trở về lại mấy giờ trước. Buổi sáng, hắn tuân theo Tề Vân giao phó, đi tới tỉnh chỉ bạ đi kiểm tra chỗ kia nhà cũ tình huống, kết quả đuổi tới hiện trường lúc, phát hiện cái kia tòa nhà gỗ đã sớm sụp đổ. Hơn nữa ngã phương hướng rất nhất trí, xa nhà gỗ, cây cột cùng với lầu hai chủ thể, cơ hồ đều nghiêng nghiêng đập vào cánh bắt trên đất trống, điều này cũng làm cho đem nguyên bản lầu một nội bộ lộ ra ngoài. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ lúc đó đang chuẩn bị cho Tề Vân gọi điện thoại hồi báo tình huống, kết quả khỏe mắt quét nhìn chợt liếc xem, lòng bàn chân phòng chứa đồ đất nứt ra tấm phía dưới, giống như có cái đặc biệt không gian. Hắn hiếu kỳ xích lại gần xem xét, phát hiện thứ này lại có thể là cái hốc tối. Hốc tối diện tích rất lớn, chiều dài 1.5m, rộng cũng có 5-60cm, dưới đất tấm ván gỗ mặt ngoài còn thoa một tầng phòng chiều dầu cây trầu, nhưng có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu duyên cớ, đã sớm mục nát không chịu nổi. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ trái phải nhìn quanh rồi một lần, thấy chung quanh không có người chú ý bên này, thế là lấy tay đào lên hủ hư tấm tre, chỉ thấy bên trong phủ lên một tầng màu đỏ sẫm vải nung, hai cái điển hình hộp gỗ song song đặt ở phía trên. Hai cái này hộp gỗ mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng cho bụi dày đặc, nhìn xem dấu ở dưới đất thời gian cũng không ngắn. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, do dự một chút, vẫn là đem trong đó một cái hộp gỗ ôm ra. Hắn vuốt ve phía trên cho bụi, thử mở ra yếm khóa. Lúc này trong lòng của hắn còn tại đoán, bên trong đựng có phải hay không cái gì cũ tranh chữ hoặc khác vật sưu tập. Trước kia tháng ngày nhóm nhưng từ Hoa Hạ mang về không thiếu bà bối, cũng không thể dùng tiện tới tính toán số lượng, đắc lực tuyển. Theo hộp gỗ bị chậm rãi tiết lộ, một thanh trường kiếm yên tĩnh nằm ở bên trong, màu vàng kim trên vỏ kiếm che một tầng thật mỏng cho bụi, lờ mờ còn có thể nhìn ra điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Mà chuôi kiếm vị trí thì nạm mấy quả hồng ngọc cùng với khoan kim cương, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Là thanh kiếm. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ ngẩn người, đưa tay bắt được vỏ kiếm cuối cùng, nhẹ nhàng ra bên ngoài một quất. Cọ. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, phản phất có một đạo băng lãnh hàn quang tấu xương lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân lượng sắc thân kiếm từ trong vỏ trượt ra, dương quang chiếu xéo tại trên lưỡi kiếm, sáng lấp mắt người. Tại trên thân kiếm kia, chín đầu chân long đường vân uốn lượn bày ra, công nghệ có thể xưng hoàn mỹ. Cả kia từng khối thật nhỏ vảy rồng đều biết tích có thể thấy được, giống như lúc phản phất lập tức liền muốn xông tới. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ há to miệng, trên thân kiếm rõ ràng chiếu rọi ra trên mặt hắn chấn kinh. Tại Nhật Bản, rất nhiều người thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo, bọn hắn yêu quý vũ khí lạnh, cho nên rất nhiều đại gia tộc cũng sẽ ở trong phòng bày ra một cái binh khí đỡ, phía trên biết bày ra đủ loại quý giá đao kiếm, không hạn chế tại Nhật Bản cả Tana, cũng bao hàm Hoa Hạ đao kiếm. Cho nên thân là luật sư Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ là gặp qua việc đời, bởi vì hắn không thiếu khách hàng đều là người có tiền. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái giống trước mắt dạng này bảo kiếm. Này, đây tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hắn không chỉ có tiếng Trung nói đến rất lưu, hơn nữa cũng biết rõ Hoa Hạ văn hóa, biết long loại này đồ án, bình thường là chỉ có thiên tử mới có thể sử dụng. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ trái tim đập bịch bịch, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này liền lấy ra điện thoại thẩm tra tư liệu. Mấy phút sau, hắn ở trên mạng tìm được một tấm hình ảnh, đó là liên quan tới Càn Long Hoàng đế ngự dụng bảo kiếm, Cửu Long bảo kiếm miêu tả. Hắn cầm bảo kiếm cùng điện thoại trong hình ảnh thanh kiếm kia kỹ càng tương đối, cuối cùng phát hiện thế mà giống nhau như lúc. Cửu Long bảo kiếm. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ hầu kết nhấp đồ, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên bản hắn chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hộp gỗ bên trong đến cùng đựng cái gì đồ vật, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn giống như sinh sôi ra một loại rất đáng sợ dục vọng. Tên của nó gọi Tham Lam. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ trong ánh mắt chấn kinh, đã dần dần bị Tham Lam thay thế. Cọ. Trường kiếm trở vào bao, hắn đem Cửu Long bảo kiếm thả xuống, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh một cái khác hộp gỗ. Vừa rồi Cửu Long bảo kiếm mang tới rung động còn không có rút đi, hắn thậm chí không dám nghĩ, trong cái hộp gỗ này có thể hay không cất giấu thứ càng quý giá. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí móc mở hộp gỗ yếm khóa. Quả nhiên vẫn là một thanh kiếm. Đập vào tầm mắt chính là một thanh toàn thân màu xanh biếc trường kiếm, vỏ kiếm giống như là cả khối lao thanh đồng điêu khắc thành, mặt ngoài không có phức tạp hoa văn, chỉ là tại vỏ miệng cùng vỏ đuôi khắc lấy cái đơn giản tiêu ký. Oxy hóa màu xanh đồng nói rõ thanh kiếm này đã tồn tại vô số năm tháng. Thanh đồng kiếm. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ ngẩn người, cùng Cửu Long bảo kiếm hoa lệ so ra, thanh kiếm này lộ ra phá lệ một mạc. Nhưng có thể cùng Cửu Long bảo kiếm cùng một chỗ giấu ở hốc tối, trực tiếp nói cho hắn biết, thanh kiếm này tuyệt không đơn giản. Hắn tự tay nắm chặt chuôi kiếm, vào tay lạnh buốt rét thấu xương, hơn nữa so Cửu Long bảo kiếm còn muốn nhẹ tay. Cọ theo một tiếng hơi có vẻ trầm muộn tiếng ma sát, thanh đồng thân kiếm chậm rãi từ trong vỏ rút ra. Màu xám xanh thân kiếm ảm đạm vô quang, một đầu lỗ khảm từ chuôi kiếm thẳng tới mũi kiếm. Mũi kiếm mặc dù nhìn xem cũng không sắc bén, nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn. tổng thể cho người cảm giác liền bốn chữ, tự nhiên mà thành. Tới gần chuôi kiếm vị trí, khắc lấy hai cái xưa cũ chữ triện, Thái A. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ nhìn chằm chằm hai chữ kia nhìn hồi lâu, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Thái A kiếm, truyền thuyết Trung Hoa hạ thập đại danh kiếm xếp hạng thứ 3 Thái A kiếm. Bây giờ thế mà đến trong tay của hắn. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy cả người hô hấp đều phải dừng lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, phát tài. Dạ Mạ Mộ Tổ Cùn, nghe nói ngươi có đồ tốt muốn bán cho ta. Một đạo hùng hậu tiếng nói đem Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ suy nghĩ kéo lại, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kimono màu đen nam nhân đi đến. Đúng vậy, Ưu Sơn tiên sinh. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ vội vàng đứng lên, túi mình vái chào, lưng không đến gần như sắp áp vào đầu gối. Vị này Cưu Sơn có giá trị chính là hắn tìm người mua, Cưu Sơn gia tộc tại kinh đô địa khu chuyển người. Muốn là Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ là không đủ tư cách đi vào nơi này, toàn bộ nhờ cho Cưu Sơn có đáng luật sư đồng hành giới thiệu, hắn mới có thể may mắn nhìn thấy đối phương. Cưu Sơn có giá trị sau khi ngồi xuống giơ lên cái cằm, giá hiệu hắn ngồi xuống. Đồ đâu? Cưu Sơn có giá trị âm thanh hùng hậu trầm thấp, không có dư thừa khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ không dám thất lễ, vội vàng quỳ bò đem hai cái hộp gỗ bỏ lên trên bàn, đẩy lên Cưu Sơn có giá trị trước mặt, "Cưu Sơn tiên sinh, mời ngài nhìn." Cưu Sơn có giá trị không có lập tức động thủ, chỉ là dùng cặp kia sắc bén ánh mắt đảo qua hộp gỗ, ánh mắt tại hộp phía trên dừng lại 2 giây. "Trong này là cái gì?" "Là hai thanh vô cùng chân quý hoa hạ bảo kiếm." Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ nuốt nước miếng một cái, hai tay không tự chủ tại trên ống quần cọ sát mồ hôi, trong đó một cái là thành triều hoàng đế ngự dụng bảo kiếm, một thanh khác là hoa hạ thập đại danh kiếm chi nhất Thái A kiếm. Chương 355, đỉnh cấp thế lực. Chương 355, đỉnh cấp thế lực biểu thị. Tề Vân từ trong thôn trở về nội thành sau, liền trực tiếp đi tới Nam Kinh lộ 28 hảo. Trong văn phòng, các đại bảo cười chơi ghẹo, làm gì Tề cố vấn, lại tới thị sát công việc a? Tề Vân không có tâm tư nói đùa hắn, kéo ghế ra ngồi xuống, khai môn kiến sân hỏi, chúng ta tại đảo quốc có hay không giống bảo đảo cái chủng loại kia đơn vị? Ta cần tìm một người. Các đại bảo nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, có, bất quá chỉ ở mấy cái thành phố lớn, hơn nữa nhân thủ phối trí cũng không nhiều. Ngươi muốn tìm người nào? Tìm một luật sư, gọi Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ, sáng sớm đi qua kinh đô tỉnh chỉ bạn. Tề Vân ngữ tốc rất nhanh trả lời. Luật sư? Các đại bảo nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, lấy quyền hạn của ngươi, là có thể điều động bộ phận tài nguyên, bất quá loại này không đang quan sát trong danh sách nhân vật, tìm ra được có thể sẽ tốn chút thời gian. Tề Vân thở dài, ngươi giúp ta liên lạc một chút, trước tiên tận lực tìm đi. Các đại bảo gật gật đầu. Lúc này tại trên máy tính mở ra một cái đặc thù hệ thống giới diện, liên quan tới người này còn có cái gì tin tức cụ thể sao? Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, đem Huy Ca gửi tới Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ một chút tư liệu đưa cho hắn nhìn. Các đại bảo vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngón tay một bên tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, chờ nhiệm vụ gửi xong sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân hỏi, tìm người này làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Từ theo thứ tự tới nói, Tề Vân quyền hạn cũng tại trên hắn, cho nên thì không cần hướng hắn lời thuyết minh nguyên nhân, hắn cũng không nên hỏi nhiều. Bất quá lấy hai người quan hệ cá nhân, hắn quan tâm hai câu không có gì ma bệnh. Tề Vân suy tư một chút cách diễn tả, ngữ khí ngưng trọng trả lời, ta thăm dò được hai cái văn vật quý giá tung tích, phái Trần Vĩ bọn hắn đi qua lấy, nhưng là bây giờ đồ vật không thấy, người này hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Hắn bây giờ cũng không thể xác định, cái kia hai thanh thần khí đến cùng phải hay không bị Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dụ cầm đi, việc cấp bách chỉ có thể là trước tiên đem người tìm được. Các đại bảo nghe xong liền không có hỏi nhiều nữa, bên kia sẽ tận lực đi tìm. Tề Vân khẽ gật đầu, từ trên ghế đứng dậy, vậy ta đi trước, có tin tức trước tiên liên hệ ta. Từ Quách An đại lâu sau khi ra ngoài, hắn trầm mặt ngồi trên xe, đang định cho Trần Vĩ bên kia thông cái tin, kết quả một cái điện thoại xa lạ lại trước một bước đánh tới. Là Tề tiên sinh sao? Tề Vân nghe trong điện thoại có chút quen thuộc âm thanh, trong lúc nhất thời lại không cách nào cùng tên đối ứng. Là ta, ngươi là? Ta là Viên Tú Vũ. Tiểu võ. Tề Vân giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà gọi điện thoại tới, tìm ta có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia tiểu võ trầm mặc 2 giây, âm thanh có chút trầm thấp, cảm ơn ngươi. Tề Vân biết đối phương nói là chính mình để cho Lý Diệu Hoa đem hắn từ bên trong vớt ra tới. Dừng một chút hỏi, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Tiểu võ lại lâm vào yên tĩnh, cả buổi hắn mới hít sâu một hơi, ta cũng không biết. Trong lòng Tề Vân vui mừng, từ ngữ khí có thể nghe ra, tiểu tử này bây giờ hẳn là rất mê mang, thế là lúc này lừa gạt nói, nếu là tạm thời không có ý định mà nói, không ngại tới trước ta bên này à? Ngươi trước tiên có thể đi theo ta thử thử xem, nếu như đến lúc đó vẫn là muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Liên Trần Vĩ đều mặc cảm cao thủ, Tề Vân tự nhiên không muốn bỏ qua, hơn nữa đối phương còn trẻ như vậy, đợi một thời gian không thể lợi hại hơn. Hơn nữa lần trước hảo đại ca giàu văn đảo còn nói cho hắn biết, nói cái này tiểu võ sư xuất danh môn. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, đối phương còn nhận biết khác giống như hắn luyện cao thủ nội gia công phu. Đến lúc đó cho cái này một số người toàn bộ đều mời chào được. Trong ống nghe chỉ có hô hô phong thanh, qua một hồi lâu, tiểu vũ tài mở miệng lần nữa, hắn đã nói một chữ, hảo. Tề Vân nghe xong vui mừng quá đỗi, cuối cùng cho cái này nhân tài chỉnh tới, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là giả vờ một bộ dáng vẻ bình tĩnh, nói ra một câu bê vị mười phần lời nói. Tương lai ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Kinh đô, trong đình viện, Cưu Sơn có giá trị đang biến đổi tường tận xem xét trong tay hai thanh bảo kiếm, trong mắt hiện ra tinh quang. Cổ lão hoa hạ công nghệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn thấp giọng tán thưởng, cổ tay xoay chuyển, thân kiếm xé rách không khí, phát ra thấp giọng ống minh, rất tốt. Cảm ơn ngươi Dạ Mạ Mộ Tổ Cùng, mang đến cho ta bảo vật chân quý như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ đứng ở một bên, không dám chút nào giành công, đội vàng cúi người, Cưu Sơn tiên sinh ưa thích liền tốt. Cưu Sơn có giá trị đem Thái A kiếm cắm lại vào kiếm, sau đó bỏ lên trên bàn, đưa tay vô vô Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ bả vai, ngươi muốn cái gì? Liền cái này nhẹ nhàng hai bàn tay, suýt nữa cho Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ chụp ngất đi. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ biết bây giờ không thể là giả độc tử thời điểm, trong thanh âm tràn đầy lấy lòng, Cưu Sơn tiên sinh, ta muốn mời ngài tạm thời cho phép ta lưu tại nơi này, đến nỗi hai thanh kiếm này giá trị, ngài có thể tìm người ước định đi qua, trả lại cho ta tiền. Hắn cũng không rõ ràng Tề Vân đến cùng có biết hay không hốc tối sự tình, nếu như biết, vậy chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên vẫn là chờ tại Cưu Sơn có giá trị ở đây an toàn chút. Hắn là gặp qua Tề Vân tay đoạn, liền Sơn khẩu tộc thôn bên trên hạo giá đều bị thu thập, hơn nữa cảng đảo Huy Ca loại kia đại lão đều cùng người ta xưng huynh gọi đệ, loại nhân vật này hắn nhưng đối phó không được. Trước tiên ở Cưu Sơn có giá trị ở đây ôm lấy, chờ lấy được tiền lập tức chạy trốn, là lựa chọn tốt nhất. Có thể Cưu Sơn có giá trị nghe ra đối phương dường như đang sợ cái gì, cho nên muốn lưu lại địa bàn của hắn chịu đến che chở. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì căn bản không quan tâm. Tại Nhật Bản trên vùng đất này, có rất ít thế lực nào hoặc là gia tộc dám tìm bọn hắn Cưu Sơn gia tộc phiền phức. Cưu Sơn gia từ thời mẹ ấy gì liền hoạt động mạnh tại Nhật Bản chính đàn, thậm chí gia tộc thành viên nhiều lần đảm nhiệm qua thủ tướng, bề ngoài chờ trọng yếu thực vật, tại chính đàn rất có lực ảnh hưởng, cơ hồ có thể thao túng thủ tướng ứng cử viên. Hơn nữa, không riêng gì giới chính trị, tại giới kinh doanh cùng hắc đạo phương diện cũng giống như thế. Cưu Sơn gia tộc cùng Phổ Lợi Ti Thông công ty người sáng lập Cầu Đá đang nhị lang tồn tại quan hệ thông gia quan hệ, cho nên thực lực kinh tế phương diện vô cùng hùng hậu. Mặt khác, trước kia phục bộ thị tao ngộ đại đến lúc, cũng là Cưu Sơn gia tộc thân xuất biệt thủ, cứu không thiếu phục bộ thị người, về sau những người kia liền bắt đầu hiệu trùng Cưu Sơn gia tộc, một mực chuyển thừa đến bây giờ. Phục bộ thị, thế nhưng là thời đại chiến quốc liền tồn tại võ sĩ gia tộc, đồng thời cũng là y hạ thượng nhẫn ba nhà một trong, từng tại nhẫn giả giới nắm giữ tuyệt đối địa vị thống trị. Gia tộc này đi ra một cái vô cùng nhân vật nổi danh, Hạ Tổ Dị Hẳn. Cho nên, tại vũ lực phương diện, Cưu Sơn gia tộc cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Ngươi tạm thời trước tiên lưu tại nơi này à, cái này hai thanh binh khí ta rất ưa thích, sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ vội vàng lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn, á áo. Cảm tạ Cưu Sơn tiên sinh. Cưu Sơn có giá trị không có lại nhìn hắn chỉ là đưa tay hướng về phía chỗ tối quơ. Một đạo mặc màu đen trang phục thân ảnh lập tức từ hành lang trong bóng tối đi ra, chính là phục bộ thị Nị Dạ, cũng là Cưu Sơn gia tộc hạch tâm nhất hộ vệ. Mang Dạ Mạ Mộ Tổ quân đi gian phòng. Chương 356, giáo đình bí mật chương 356. Giáo đình bí mật buổi chiều 8 giờ, A Kiều cùng Tiểu Võ Cơ hồ trước sau chân đến điều thị, nhận điện thoại Lao Hắc đem hai người cùng nhau cho kéo lại. Tề Vân cầm A Kiều mang về kiểm tra báo cáo, thô sơ giản lược liếc mấy cái, phía trên số liệu cùng Hoa Vệ quốc cho phần kia gần như giống nhau, chính là văn kiện dưới đáy có thêm một cái sinh thái bộ môi trường con dấu mà thôi. Có phần báo cáo này, hắn cũng có thể đi cùng mấy nhà kia xí nghiệp đàm phán. Khổ cực, người đi về nghỉ trước, thuận tiện cho Tiểu Võ cũng dẫn đi, các ngươi lẫn nhau làm quen một chút. Tề Vân để văn kiện xuống, lại quay đầu nhìn về phía hơi có chút bức rứt Tiểu Võ. Đến bên này liền theo tới nhà một dạng, có bất kỳ vấn đề trực tiếp cùng ta giảng, hoặc cùng bọn hắn những người khác nói đều được. Tiểu Võ cùng Trần Vĩ tính cách có điểm giống, cũng là loại kia trầm mặc ít nói, thêm nữa còn không có từ trong đông lão qua đời đau đớn đi tới, cho nên lời nói thì càng ít, chỉ là yên lặng gật gật đầu, liền đi theo ác tiểu rời đi. Chờ sau khi hai người đi, Tề Vân hít sâu một hơi, trong lòng vẫn là nhớ mong cái kia hai thanh thần khí sự tình, bất quá Quách Đan Hòa Huy Ca bên kia đều không có Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ tin tức, giống như cũng không những biện pháp khác. Hắn châm một điếu thuốc, suy tư mấy giây sau bấm re gỗ éo lệ điện thoại. Dự định mượn dùng một chút đối phương tại Nhật Bản tài nguyên, tìm kiếm Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ manh mối. Phía trước giá hỏa này tới Hoa Hạ lúc từng nói qua, cá nhân hắn tại Nhật Bản cũng có suy nghĩ, hơn nữa quy mô còn giống như không nhỏ. Chỉ có điều trên mặt nổi cũng là từ nghề nghiệp người quản lý đang xử lý, cho nên ngoại giới biết được chuyện này người không nhiều. Hai người trước mắt mặc dù là nhượng đỡ lật tiệp đồng minh quan hệ, nhưng dầu gì cũng là minh hữu, cái kia lẫn nhau rối ra một chút giúp đỡ cũng không đáng mau bệnh à. Dễ gỗ éo lệ tiên sinh, ta cần trợ giúp của ngươi. Tề Vân không có một câu nói nhảm, điện thoại sau khi tiếp thông liền nói rõ ý đồ đến. Quả nhiên, Dễ Gỗ Éo Lệ nghe xong cũng không có chối từ, rất sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, ta tại Osaka cùng Tokyo có ít người tay, ta sẽ để cho bọn hắn lập tức đi điều tra. Cho chuyện xong chính sự sau, Tề Vân lại hỏi lần trước giao dịch, lần trước ta đưa cho ngươi liên quan tới ngươi đường huynh tin tức, ngươi bên kia nghiệm chứng qua sao? Dễ Gỗ Éo Lệ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, qua mấy giây mới mở miệng trả lời, đúng vậy, ta tại mấy tiếng phía trước vừa mới lấy được kết quả kiểm tra, hắn đích xác không phải cách ôn gia tộc người. Tề Vân nghe đối phương ngữ khí, cũng không giống như là thật cao hứng, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cái này không phải tương đương với là nắm hắn đường huynh mệnh môn sao? Chỉ cần đem tin tức thả ra, hắn đường huynh liền đem mất đi kế thừa tư cách, người nói chuyện vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái thứ này vì sao còn không cao hứng đâu? Bất quá hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ là quan tâm đối phương lúc nào có thể làm tròn lời hứa, cái kia liên quan tới ta nói lần trước cái kia hai điều kiện. Tất nhiên đáp ứng ngươi, ta sẽ dựa theo ước định thực hiện. Dễ Gỗ Éo Lệ trả lời rất trực tiếp, chờ ta bên này nắm giữ ASML cổ quyền, sẽ đem nó vô điều kiện chuyển nhượng cho ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi muốn đối phó bố đặc gia tộc, ta cũng có thể vận dụng sức mạnh trợ giúp ngươi, bất quá đây chẳng qua là ta cá nhân sức mạnh, tại ta còn không có chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ phía trước, ta không có quyền lợi điều động gia tộc nội tình. Tề Vân nghe đối phương thái độ không giống tại qua loa tắc trách, thế là hài lòng gật đầu, hảo, ta có thể lợi ngươi. Kế tiếp hai người lại câu thông lên liên quan tới địa đồ đầu mối sự tình, Zego éo lệ nói cho hắn tiến triển mới nhất. Ngươi cũng biết SCT Peter đại giáo đường tính đặc thù, ta người không có cách nào giống tại địa phương khác tùy ý như vậy tìm kiếm, cho nên trước mắt còn đang cùng mấy vị kia hồng y đại giáo chủ hiệp thương. Căn cứ vào phán đoán của ta, manh mối rất có thể giấu ở giáo đường dưới đất tông tọa hồ sơ quán, không có giáo hoàng cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào cái chỗ kia. Tông tọa hồ sơ quán. Tề Vân cảm thấy danh tự này có chút quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhớ lại phút chốc, mới nhớ tới có liên quan nó giới thiệu. Tông tọa hồ sơ quán, có thể xưng là Vatican nơi thần bí nhất, nó tiền thân là thiết lập ở thánh kéo phu liền khế giáo đường một tòa hồ sơ quán, sớm nhất có thể truy tố đến công nguyên 4 thế kỷ. Mới đầu công dụng cũng chính là dùng để cất giữ một chút giáo đình hồ sơ, về sau theo giáo đình phát triển càng lúc càng lớn, sưu tập được rất nhiều có giá trị văn kiện tư liệu cũng bị bỏ vào hồ sơ quán. Thẳng đến 17 đầu thế kỷ, giáo hoàng bảo đảm là ngũ thế chính thức đưa nó xác lập là thiên chúa dạy tuyệt mật địa điểm. Tương truyền, bây giờ cái này hồ sơ trong quán cất giữ hồ sơ kệ sách, chiều dài đã đạt đến 80 công bên trong. Liên quan đến đủ loại văn hiến, từ thời trung cổ giáo đình mật lệnh, xuống đến cận đại các quốc gia phát sinh sự kiện trọng đại, thậm chí còn có không thiếu liên quan tới cổ đại di tích văn minh ghi chép. Nghe nói liền trước kia quân thập tự Đông Trinh lúc tìm được một chút thánh vật danh sách, đều nút ở bên trong. Còn có cái gì UFO chính mắt trông thấy sự kiện chứng cứ, nước Mỹ 51 khu tài liệu nghiên cứu, người ngoài hành tinh các loại, tóm lại bao quát mặt tượng. Vô số người đều nghĩ tiến vào cái này cái tông tọa hồ sơ quán tìm tòi hư thực, nhưng giáo đình đối với nó quản lý vô cùng nghiêm ngặt, muốn vào đến trong này, nhất định phải muốn dạy hoàng phê chuẩn. Bất quá, cái này cái tông tọa hồ sơ quán cũng không giống như tại SCT Peter đại giáo đường phía dưới a. Tề Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Zego éo lệ cười khẽ một tiếng, trả lời cái vấn đề này thời điểm, ngữ khí không hiểu mang theo vẻ tiêu ngạo, đây chẳng qua là giáo đình đối với ngoại giới thuyết pháp, chân chính tông tọa hồ sơ quán, kỳ thực tại SCT Peter đại giáo đường lòng đất, ở trong đó mới là giáo đình cất giữ tối tuyệt mật hồ sơ chỗ. Người biết cái bí mật này, chỉ có lịch đại giáo hoàng cùng hồng ý đại giáo chủ, cùng với chúng ta loại này so giáo đình La Mã còn cổ lao hơn gia tộc. Tề Vân chật chật lưỡi, trong lòng có chút rung động, không nghĩ tới ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu chỗ, thế mà chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Vậy ngươi có biện pháp thuyết phục giáo hoàng nhường ngươi đi vào sao? Bây giờ giáo đình sớm đã không còn trước kia, bất quá là một đám lợi lớn người bình thường mà thôi, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, ta tin tưởng bọn họ sẽ đích thân nên đón ta đi vào. Zego éo lệ trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Ngay tại hai người kết thúc trò chuyện sau, ở vào Nhật Bản Osaka, Tokyo các vùng nhau nhau bước lên một chút thế lực nhỏ bắt đầu gia nhập vào truy tra giả mạ mộ tổ ý chỉ rồ đội ngũ. Những thế lực nhỏ này sau lưng, thực tế trưởng khống giả chính là Zego éo lệ. Thời gian rất mau tới đến rạng sáng, một mực tại chờ tin tức Tề Vân, cuối cùng tiếp vào các đại bảo gọi điện thoại tới. Quả nhiên, vẫn là Quách Sao Quy báo bộ môn trước hết nhất tra được manh mối. Người tìm được. Cái kia giả mạ mộ tổ ý chỉ rồ cuối cùng xuất hiện địa chỉ, tại kinh đô trên chợ kinh khu một chỗ ngoài biệt viện, chỗ kia biệt viện chủ nhân thân phận có chút đặc thù, là Nhật Bản Cửu Sơn gia tộc người. Cửu Sơn gia tộc. Đúng. Gia tộc này tại Nhật Bản nắm giữ rất mạnh lực ảnh hưởng, thành viên gia tộc bên trong thậm chí còn đi ra thủ tướng Nhật Bản. Các đại bảo đem tra được một chút tin tức nói cho Tề Vân. Tề Vân nghe xong sắc mặt không tự chủ trầm xuống, Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Dỗ bây giờ liên lạc không được, còn chạy đến cái này Cửu Sơn gia tộc địa bàn đi, hiển nhiên là tại ẩn nút. Vậy hắn tại sao muốn ẩn nút đâu? Đáp án vô cùng sống động. Tề Vân đời này ghét nhất chính là phản bội, dám làm như vậy, vậy tất nhiên phải trả giá thật lớn. Chương 357, Tùng Trạ Mạn tới cũng muốn bể đầu. Chương 357, Tùng Trạ Mạn tới cũng muốn bể đầu kinh đô thị. Lên kinh khu trên đường phố. Trần Vĩ khi nhận được Tề Vân tin tức sau, liền cùng đại pháo hai người lái xe đuổi tới bên này. Chính là phía trước cái kia tòa nhà a. Đại pháo chậm dần tốc độ xe, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ánh mắt rơi vào phía trước cái kia tòa nhà ẩn tại hương trương thụ rừng sau biệt viện. Ngói xanh tường trắng, phía trên đại môn mang theo tấm biển, viết mấy cái xem không hiểu tiếng Nhật. Cửa ra vào cũng không trông thấy bất luận cái gì bảo tiêu, thủ vệ các loại, vô cùng yên tĩnh. Trần Vĩ híp mắt nhìn một hồi, mở miệng nói, "Ta chạm vào đi xem một chút tình huống, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng." Đại pháo nhíu mày nhìn về phía hắn. Lão bản không phải nói chúng ta ở chỗ này còn có người sao? Nếu không thì lại để chút người tới, ta với ngươi đi vào chung. Thôi được rồi. Trần Vĩ lắc đầu, Quách Sao các huynh đệ không tiện làm loại chuyện này, bọn hắn ở chỗ này ẩn nấp xuống không dễ dàng, vạn nhất bại lộ thân phận sẽ không tốt. Hắn vừa nói, một bên thuận tay đem dây kéo áo khoác kéo đến đỉnh tre khuất nửa gương mặt, lại từ trong ba lô lấy ra hai thanh súng ngắn, đưa cho đại pháo một cái. Kiểm tra xong súng ống sau, hắn lại tại họng súng lắp đặt một đoạn ống giảm thanh, tiếp lấy liền đẩy cửa xe ra, không cần lo lắng, ta đi vào trước thăm dò đường một chút. Xem giả mạ mộ tổ ý chỉ rổ có hay không tại bên trong. Đại pháo cũng không lại kiên trì, gật đầu một cái, đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Vĩ nhẹ ân một tiếng, thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong đêm tối. Kỳ thực tại bọn hắn ngoài mấy trăm thước đường tắt miệng, còn ngừng lại một chiếc lao vương miệng, trong xe đang ngồi là Zego éo lệ phái tới mấy người, cũng đều mang theo gia hỏa. Bất quá Trần Vĩ cùng đại pháo cũng không tín nhiệm bọn họ, cho nên liền để những người này ở đây nơi xa chờ lấy. Trần Vĩ mượn nhãn thơm lâm âm ảnh, cơ thể giống con linh hoặc mèo, dán vào chân tường di chuyển nhanh chóng. Hắn mắt từ trên đầu tường đảo qua một vòng, phát hiện không có bảo tiêu coi như xong, thậm chí ngay cả cái camera giám sát cũng không có. Không phải nói cái này Cửu Sơn gia tộc không đơn giản sao? Liên loại này bảo an trình độ. Trần Vĩ trong lòng phạm nói thầm, cước bộ cũng không dừng lại, rất nhanh sờ đến biệt viện sau dưới tường. Nhật Bản bên này tường vây cũng không tính là cao, cũng liền hơn 2m, phía trên cũng không giả trang cái gì đâm lưới à, mảnh vụn thủy tinh các loại. Thuộc về là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Cao đến 2 mét tường vây, ở trong mắt Trần Vĩ như là không có gì, chỉ thấy hắn lui về phía sau nửa bước, đầu gối hơi cong tụ lực, cánh tay tự nhiên hướng phía sau đông đưa, cả người như lò xo giống như bỗng nhiên xông về trước. Tiếp cận tường vây lúc, dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp một cái, cơ thể trong nháy mắt bay trên không, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, dễ dàng liền vượt qua đầu tường. Giống như một cái u linh, thẳng đến rơi xuống đất đều không phát ra một chút vận động. Sau khi hạ xuống, Trần Vĩ không dám có nửa phần dừng lại, lập tức ngồi xuống dán chặt chân tường, đem chính mình giấu tại trong bóng tối. Phía trước chính là một đầu hành lang, cách mỗi vài mét liền có một chiếc hoàng hôn cùng đèn giấy. Trần Vĩ cảnh giác quan sát đến bốn phía, xác định không có người sau, mới nhanh chóng hướng phía trước di động. Bước chân hắn rất nhẹ, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi tới phòng chính phía tây hành lang góc rẽ, vừa muốn thăm dò xem xét phòng chính động tĩnh, chợt cảm giác phía sau lưng mát lạnh, giống như là bị âm tàn rắn độc theo dõi. Cơ thể của Trần Vĩ trong nháy mắt cứng đờ, sau cổ lông tơ đều dựng lên. Có thể dưới tình huống hắn không có chút phát hiện nào tới gần, còn tản mát ra loại cảm giác bị áp bức này, đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Hắn lặng lẽ móc súng lục ra, đồng thời dùng khỏe mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua mặt đất bóng tối. Hành lang uốn khúc cùng đèn giấy lúc sáng lúc tối, tại trong gió nhẹ lay động. Ngay tại hắn bên trái 3m bên ngoài dưới một thân cây, một đạo thân ảnh màu đen đang dán trên cành cây, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có cặp mắt kia từ một nơi bí mật gần đó lóe hàn quang. Một giây sau, một đạo sắc bén âm thanh không hề có điểm báo trước vang lên. Đạo hắc ảnh kia giống như mũi tên từ thân cây sau thoát ra, cước bộ giẫm ở trên lá rụng không có phát ra nửa điểm âm thanh, trong tay trường đao đâm thẳng Trần Vĩ hậu tâm. Tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Trần Vĩ chỉ cảm thấy chính mình giống như là trong nháy mắt rơi vào hầm băng, từ bàn chân đến đỉnh đầu đều lộ ra lạnh lẽo. Nhiều năm kinh nghiệm thực chiến để cho hắn bản năng làm ra phản ứng, cơ thể đột nhiên hướng về phía bên phải đánh tới, đồng thời thương trong tay thuận thế lui về phía sau hất lên, vừa chính là hai thương. Bóng đen kia đồng dạng phản ứng cấp tốc, mũi chân trên sàn nhà nhẹ nhàng điểm một cái, cơ thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đi phía trái bên cạnh trượt ra nửa mét, vừa vặn tránh đi bắn tới đạn. Ngay sau đó bóng đen cổ tay khẽ đảo, trong tay đột nhiên thêm ra ba cái súng rẻ kẹn, trực tiếp thẳng hướng lấy Trần Vĩ ngực bung ra. Trần Vĩ vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, trong nháy mắt liền nhận ra bóng đen này thân phận, lại là tên nhị dạ. Bởi vì súng rẻ kẹn loại vật này là nhị dạ tiêu chuẩn thấp nhất. Trong lòng hắn cả kinh, không nghĩ tới thế mà đụng tới nhị dạ. Bất quá bây giờ không rảnh suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn bỗng nhiên lui về phía sau té ngửa, cơ hồ cùng mặt đất song song, súng rẻ kẹn lao chót mũi của hắn bay qua. Thành khẩn hai cái đính tại trên sau lưng hành lang, một cái khác mai nhưng là khảm tiến bả vai hắn trong da thịt. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ bả vai truyền đến, bất quá Trần Vĩ lại ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, hắn mượn ngửa ra sau quả tính, hai chân bỗng nhiên đạp hướng mặt đất, cả người hướng phía trước trượt ra 2m, vừa vặn tránh đi nỉ dạ theo nhau tới trường đao. Nguy hiểm. Trần Vĩ giơ súng liền sạc, trực tiếp thanh không băng đạn, bất quá nỉ dạ kia cước bộ quá mức quỷ dị, tốc độ cực nhanh, lần nữa né tránh đạn. Trần Vĩ ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp ném đi súng ngắn, nhanh chân hướng phía trước đạp đi, đấm ra một quyền đập về phía nỉ dạ kia đầu. Nỉ dạ sở dĩ để cho người ta sợ hãi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn hắn quỷ dị này thân pháp, tới vô ảnh đi vô tung, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như cận thân chiến đấu, bọn hắn dựa vào sinh tồn thân pháp ưu thế liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lại thêm cái này chật hẹp hành lang vốn là hạn chế không gian, một khi bị cuốn lên, những cái kia loẹt loẹt động tác né tránh liền không thể nào thi triển. Trần Vĩ một quyền này vừa nhanh vừa độc, mang theo phá phong tỉnh thẳng đến nỉ dạ kia mặt. Nỉ dạ quả nhiên bị bức phải chỉ có thể sau nhảy tránh né, bất quá hắn trong tay trường đao lại không nhàn rỗi, mượn sau nhảy quán tính thuận thế bổ ngang. Lưỡi đao lóe hàn quang hướng Trần Vĩ bên hông quét tới. Trần Vĩ thấy thế vậy mà không chút nào trốn, cước bộ nhanh chóng xê dịch, bao cắt lớn bằng nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, hiện nhiên là dự định cùng đối phương liều mạng. Dưới mắt hắn đã thụ thương, hơn nữa vừa rồi đánh nhau động tĩnh không nhỏ, liên tục mở mấy phát mặc dù có ống giảm thanh, vẫn sẽ phát ra âm thanh, nếu là dẫn tới càng nhiều địch nhân liền phiền toái. Cho nên hắn chính là muốn một chiêu cùng đối phương phân cái sinh tử. Một quyền này của hắn lực đạo cực lớn, chỉ cần bị đập trúng, đừng nói là ní ra, coi như ủn trạ mạn tới cũng muốn bể đầu. Phốc phốc. Sắc bén cả tạ nạ tại Trần Vĩ bên hông xé mở một đầu lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt phun ra đi ra, dây rứt kịch liệt đau nhức để cho thân thể của hắn khẽ run lên. Nhưng nắm đấm của hắn không có chút nào dừng lại, mang theo xé gió gào thét, hung hăng nện ở trên nỉ dạ mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm, giống như là dưa hấu bị trọng truy đập rách âm thanh. Nỉ dạ đầu trong nháy mắt biến hình, cơ thể giống đứt dây con rối lui về phía sau ngã xuống, trọng trọng đâm vào hành lang uốn khúc trên cây cột, tại chỗ không còn động tĩnh, trong tay trường đao Allen Ken rơi trên mặt đất. Trần Vĩ nhẹ nhàng thở ra, che lấy vết thương chảy máu, lảo đảo lui lại hai bước. Hắn không để ý tới đi xem nỉ dạ kia đến cùng cắt không có cắt, hướng thẳng đến tường viện chạy như bay. Không xong chạy mau. Vừa rồi tiếng đánh nhau chắc chắn đã kinh động đến những người khác, thêm nữa bây giờ lại bị thương, nếu ngươi không đi chỉ sợ thật muốn bị lưu lại. Ngay tại hắn đang muốn vượt qua đầu tường lúc, phía sau lưng lần nữa truyền đến loại kia băng lãnh thấu xương cảm giác. Hốt hốt hốt. Quen thuộc âm thanh xé gió lên, lại là ba đạo sư hủ dịch kèn hướng hắn phía sau lưng bắn qua. Trần Vĩ bản năng đi phía trái bên cạnh xê dịch, cơ thể cấp tốc đánh ra trước, biến mất ở trên tường rào, chỉ ở bãi cỏ lưu lại mảng lớn vết máu. Chương 358 Rẽ gỗ kéo lệ tin tức chương 358, rẽ gỗ kéo lệ tin tức trong đình viện, Cưu Sơn có giá trị mặc đồ ngủ, lưỡng thứ tới trưởng. Hắn quét mắt trên mặt đất tên kia đầu cũng đã biến hình lý dạ, sắc mặt tâm trầm. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, một tên khác nỉ dạ túi lầu xuống, không người cung kính trả lời, vừa rồi có người xuống tới, bị thôn bên trên phát hiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cô thi thể kia, cái kia cá nhân thực lực rất mạnh, bất quá hắn giết thôn bên trên, chính mình cũng bị thương, hơn nữa thời điểm chạy trốn còn bị ta phi tiêu bắn trúng, hẳn là chạy không được bao xa, chúng ta người đã đuổi theo. Phanh phanh phanh. Tiếng nói vừa ra, liền nghe phía ngoài trong ngõ tắt truyền đến liên tiếp tiếng súng dày đặc, vạch phá ban đêm yên tĩnh. Trong đình viện mấy người trong nháy mắt cứng đờ, tên kia đáp lời nhị dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài đình viện. Tiếng súng kéo dài thời gian không dài, cũng liền mười mấy giây, ngay sau đó chính là một hồi lốp xe ma sát mặt đất chói tai âm thanh, sau đó là ô tô động cơ banh minh đi xa động tĩnh. Không bao lâu, một cái thủ hạ chạy tới hồi báo, bên ngoài trong đường tắt có người tiếp ứng, để cho hắn chạy mất. Cưu Sơn có giá trị sắc mặt triệt để trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia ngân lệ, đã có bao nhiêu năm, không ai dám tại bọn hắn Cưu Sơn gia tộc trên đầu độc thổ. Đi đem cái này một số người toàn bộ cho ta bắt trở lại. Thủ hạ có thể cảm nhận được Cưu Sơn có giá trị nộ khí, không dám trì hoãn, lúc này thối lui an bài. Cách đó không xa trong sương phòng, Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ từ rộng mở trong khe cửa thu tầm mắt lại. Hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng mồ hôi lạnh đem áo ngủ đều thấm ướt. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, vừa rồi động tĩnh bên ngoài chắc chắn là Tề Vân phái tới người. Hắn vô cùng rõ ràng, Tề Vân sáng sớm để cho hắn đi trông coi chỗ kia lao chạy, chắc chắn chính là lo lắng nhân viên cứu viện chạy tới, phát hiện chỗ kia hốc tối tồn tại. Mặc dù không hiểu rõ trước đây Tề Vân cách mở lúc, vì cái gì không đem cái kia hai thanh bảo kiếm mang đi, mà là muốn giấu ở trong hốc tối. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu, đồ vật bị chính mình trộm đi, Tề Vân chắc chắn sẽ không buông tha mình. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sợ hãi. Tề Vân có thể tại ngắn ngủi vài giờ tra ra vị trí của hắn, điều này nói rõ nhân gia chân thực lực tuyệt không chỉ hắn hiểu đến đơn giản như vậy. Chính mình giấu ở Cưu Sơn có giá trị địa bàn cũng không an toàn, cái kia cho dù lấy được tiền, thật có thể an toàn rời đi Nhật Bản sao? Trên đường phố, một đại lao vương miệng cùng một đại phạm vi suy nghĩ đang phi nhanh. Phạm Vi suy nghĩ trong xe, đại pháo vừa lái xe, một bên lo lắng hỏi đến Trần Vĩ tình trạng. Như thế nào? Làm bị thương yếu hại sao? Trần Vĩ tay trái che lấy phần bụng vết thương, tay phải run rẩy vươn hướng phía sau lưng, nơi đó cắm một cái phi tiêu, là vừa rồi rút lui leo tường lúc bị chạy đến người nhị dạ kia bắn trúng, một nửa khảm tiến cơ bắp, một bên khác còn lộ tại quần áo bên ngoài. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cắn răng nắm sủ dây kèn phân đuôi, đống nhiên kéo một cái. Ân. Cơ thể của Trần Vĩ run lên bần bật, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bất mãn chán của hắn, trong cổ họng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Theo phi tiêu bị rút ra, phía sau lưng vết thương như bị xé mở một đường vết rách, máu tươi trong nháy mắt bao tô ra, rất nhanh liền đem quần áo phía sau lưng làm ướt hơn nửa đoạn phía sau lưng. Trần Vĩ cầm biên kia phi tiêu nhìn một chút, tiếp lấy tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Không có độc, vấn đề không lớn. Vừa mới dứt lời, hắn liền không nhịn được ho một tiếng. Vừa rồi nổ phi tiêu thời điểm dùng sức quá mạnh, liên lụy đến bụng vết đau, vết thương lại bắt đầu rớm máu, nhiều chỗ vết thương cảm giác đau đan vào một chỗ, để cho sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Đại pháo thấy hắn bộ dáng này, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Dưới lòng bàn chân chân ga đều nhanh dẫm lên trong bình xăng đi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, hai chiếc xe ngoặt vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, dừng ở một dãy nhà cửa ra vào. Bây giờ cũng không dám đi bệnh viện, đành phải để cho xe gỗ kéo lệ người dẫn bọn hắn tìm một chỗ cứ điểm gần nhất, trước tiên cho Trần Vĩ xử lý vết thương, bằng không một khi mất máu quá nhiều liền phiền toái. Đại pháo mang lấy Trần Vĩ vào nhà nằm xuống, tiếp đó tiếp nhận xe gỗ kéo lệ thủ hạ tìm đến túi cấp cứu cùng kim khâu, lúc này liền bắt đầu giúp Trần Vĩ khâu lại vết thương. Thuốc tê chắc chắn là không có, chỉ có thể toàn bộ nhờ gắng gượng. Mấy chỗ vết thương đều khâu lại xong, Trần Vĩ cả người như là mới từ tắm hơi trong phòng đi ra, hắn phun ra trong miệng cắn khăn mặt, kịch liệt thở hổn hển. Cho lão bản gọi điện thoại. Đại pháo gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tề Vân dây số, đem tình huống vừa rồi nói tường tận một lần. Điện thoại đầu này, Tề Vân biết được Trần Vĩ bản thân bị trọng thương sau, trực tiếp từ trên ghế chui lên. Người như thế nào? Đã xử lý vết thương, tạm thời không có vấn đề gì lớn, bất quá đại pháo dừng một chút, quay đầu mắt nhìn hư nhược Trần Vĩ, vẫn là phải tranh thủ đến bệnh viện trị liệu. Những người kia chắc chắn ở bên ngoài tìm chúng ta. Tề Vân suy tư 2 giây, phân phó nói, các ngươi trước tiên chờ ở đâu đây, một hồi ta để cho người ta đi đón các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, hắn lông mày vặn thành một đoàn, trong thư phòng đi qua đi lại. Sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu, vốn cho rằng bằng Trần Vĩ cùng đại bác thân thủ, lại thêm xe gỗ kéo lệ thủ hạ trợ giúp, đi cái kia cái gì Cưu Sơn có giá trị cái kia đoạt lại đồ vật hẳn là cũng không khó khăn. Cũng không có nghĩ đến, đối phương dưới tay lại còn có một nhóm lợi hại đi ra. Vẫn là mình kiến thức quá nông cạn, đối với mấy cái này gia tộc cổ xưa hiểu quá ít, mới có thể khinh thường làm ra loại quyết định này. Thật là không thể coi thường những thứ này gia tộc cổ xưa. Ai trong lòng Tề Vân âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau quyết không thể lại như thế. Đại ý sau khi hít sâu một hơi, hắn cầm điện thoại di động lên, cho các đại bảo gọi điện thoại, để cho cái sau liên lạc đảo quốc đồng sự, trước tiên đem Trần Vĩ bọn hắn tiếp đi một cái địa phương an toàn. Làm xong sau chuyện này, hắn ngay sau đó lại bấm re gỗ kéo lệ dây số. Đối phương cũng đã tiếp vào thủ hạ hồi báo, cho nên tình huống cũng không cần Tề Vân lại lắm lời. Ngươi định làm gì? Re gỗ kéo lệ chấm ngâm hỏi. Tề Vân cầm di động, ngữ khí băng lãnh, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không giấu giếm ngươi. Ta nhường ngươi hỗ trợ điều tra người kia, trộm ta hai cái vật rất quan trọng. Tất nhiên người khác bây giờ giấu ở Cưu Sơn có giá trị địa bàn, vậy nói rõ ta đồ vật cũng ở đó. Đồ vật ta nhất định phải cầm bể, người cũng muốn để cho hắn giao ra. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Rẽ gỗ kéo lệ mới mở miệng lần nữa. Ta tại đảo quốc lúc, từng theo Cưu Sơn gia tộc người từng có lui tới, có thể đem một chút bí ẩn tin tức nói cho ngươi. Tề Vân gật gật đầu, mời nói. Hắn ngược lại là nghe các đại bảo nói qua một chút liên quan tới cái này Cưu Sơn gia tộc tình huống, nhưng cũng chỉ là biết đại khái. ngươi hẳn là tin tưởng gia tộc bọn họ đã từng đi ra đảo quốc thủ tướng, gần nhất một nhiệm kỳ chính là Cựu Sơn Kỳ Phu. Mặc dù đó đã là mười mấy năm trước sự tình, bây giờ gia tộc bọn họ tại trên giới chính trị không thể tránh khỏi bắt đầu đi xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có không nhỏ năng lượng. Con của hắn Cựu Sơn Kỳ vừa hiện tại là đảo quốc chúng nghị viên, thuộc về phải thảo luận chính sự dê dê phái, cùng đảo quốc rất nhiều cao tầng quan hệ mật thiết. Ngươi nói cái kia Cựu Sơn có giá trị, là hắn đường đệ, dựa theo các ngươi Hoa Hạ thuyết pháp, chính là Cựu Sơn Kỳ một phụ tá đắc lực. Theo Cựu Sơn Kỳ một dần dần vượt khởi, bọn hắn cái này bên trong gia tộc cũng xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì chính kiến bên trên không thống nhất, cho nên chia làm hai cái phe phái. Một số người nghe theo lão gia chủ Cựu Sơn Kỳ phu lãnh đạo, làm việc tương đối giảng quy củ, hơn nữa tại trên lập trường là phản đối chiến tranh cùng đối kháng, càng thêm khuynh hướng cùng các ngươi Hoa Hạ chung sống hòa bình. Mà còn lại những người kia, nhưng là đi theo Cựu Sơn Kỳ một. Ngươi hẳn phải biết phải thảo luận chính sự dê lập trường, bọn hắn làm việc từ trước đến nay cấp tiến hơn nữa bá đạo, khuyết thiếu lòng nhân từ. Chương 359, Hoa Đại Ca giao động người. Chương 359, Hoa Đại Ca giao động người. Tề Vân yên tĩnh nghe Rego Hẻo Lệ tự thuật xong có liên quan Cựu Sơn gia tộc tình huống, không nghĩ tới cái này bên trong gia tộc vẫn rất phức tạp. Sớm tại thời mẹ ấy thì, gia tộc bọn họ đời thứ nhất người dẫn đầu Cựu Sơn hạ phu liền leo lên ZZ sân khấu. Người này ngay lúc đó chức vị là hạ nghị viện nghị trưởng. Tại 1886 nạ gạ xạ kỵ trong sự kiện, Cựu Sơn hạ phu đối với Thanh Đỉnh cung cấp qua rất lớn ủng hộ, trợ giúp Thanh Đỉnh thu được bồi thường khoản. Về sau con của hắn Cựu Sơn nhị lang thành tựu càng hơn, trực tiếp ngồi lên đầu đem ghế xếp. Cái này Cựu Sơn nhị lang cùng hắn lao tử một dạng, cũng là phản đối chiến tranh, khởi xướng cùng Long Quốc chung sống hòa bình, đã từng nhiều lần công khai biểu đạt qua đối nội các bất mãn, khiển trách bọn hắn thân hơi hành vi. Cái kia đặc thù thời kỳ, toàn bộ Cựu Sơn gia tộc không một người tham dự. Về sau nữa liền đến phiên cháu trai hắn, cũng chính là bây giờ Cựu Sơn gia tộc lao gia chủ, Cựu Sơn Kỷ Phu đảm nhiệm long đầu. Người này không chỉ có truyền thừa tiền bối ý chí, kiên quyết phản đối chiến tranh, hơn nữa vẫn muốn cùng nước láng giềng hòa hoãn quan hệ, không chỉ có dung cảm thừa nhận đảo quốc đã từng phạm vào tội ác, càng là trực tiếp tự tuyệt tham viếng cái gì kia. Cho nên mãi cho đến Cựu Sơn Kỷ một thế hệ này phía trước, toàn bộ Cựu Sơn gia tộc đều một mực vô cùng thân cận Long Quốc. Chỉ tiếc đến Cựu Sơn Kỷ một ở đây, bắt đầu xuất hiện chuyển ngoặt. Ngoại trừ trở lên những tin tức này, Tề Vân cũng từ trong nhận thức được gia tộc này chỗ lợi hại, có thể xưng đảo quốc bạn chịu bùn địch gia tộc đơn giản chính là quyền lực hoàn mỹ bàn giao. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết những tin tức này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tề Vân hướng Rego Hẻo Lệ làm ra hứa hẹn. Mặc kệ gia hỏa này chân thực dụng ý như thế nào, ít nhất những tin tức này có thể tại trình độ rất lớn trợ giúp hắn tốt hơn thấy rõ thế cục. Từ trước mắt tình huống đến xem, cho dù chính mình cùng cái kia Cựu Sơn có giá trị nổi lên ba chạm, khả năng này sẽ đối mặt cũng vẹn vẹn Cựu Sơn Kỷ một phái hệ này, mà cũng không phải là toàn bộ Cựu Sơn gia tộc. Tề tiên sinh không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu liền nên giúp đỡ cho nhau. Rego Hẻo Lệ hài lòng cười, hắn đột nhiên phát hiện Tề Vân người này vẫn rất tức thời. Mặt khác, nếu như ngươi thật muốn có hành động mà nói, ta đề nghị ngươi có thể nghĩ biện pháp liên lạc một chút Cựu Sơn Kỳ Phu, có hắn đứng ra cùng làm cục chào hỏi, ngươi cũng sẽ không gặp phải quá nhiều đến từ chính phủ tầng diện áp lực. Lấy ngươi tại Hoa Hạ địa vị, muốn liên lạc với hắn không khó lắm. Tề Vân nghe xong gật đầu một cái, cho rằng đối phương đề nghị này không tệ, tốt, cảm tạ. Ân, cái kia trước tiên như vậy đi, ta tại đảo quốc Di xem xét sảnh cũng có chút quan hệ, nếu như ngươi cần giúp đỡ mà nói, có thể sẽ liên lạc lại ta. Rego Hẻo Lệ vô cùng ân cần nói. Tề Vân tạm thời không nghĩ ra gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì, không chỉ có chủ động nói với mình tin tức trọng yếu, hơn nữa còn nguyện ý cung cấp Di xem xét sành trợ giúp. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Rego Hẻo Lệ nhất định tại mưu đồ chính mình cái gì. Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Tề Vân lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm lên trong danh bạ dãy số, lại đánh đi ra một chiếc điện thoại. "Uy, đại ca, đã ngủ chưa?" Tề Vân thử lấy răng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Dầu Văn Đào ngữ khí bất thiện nói, "Ngươi tốt nhất là có chuyện gì khẩn yếu, bằng không về sau cũng không cần lại đến gặp ta." Tề Vân sớm đoán được Dầu Văn Đào lại là thái độ này, vội vàng thu hồi đùa giỡn thân sắc, ngữ khí trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, "Đại ca, ngươi vậy có hay không cao thủ, cho ta mượn chút người thôi." "Cao thủ?" Dầu Văn Đào hầu nghi nói, "Ngươi muốn người khô đi?" Là như thế này, Tề Vân lời nói đơn giản đem sự tình đại khái nói một lần, bây giờ không chỉ có đồ vật không có cầm bể, dưới tay huynh đệ còn bị thương. Dầu Văn Đào nghe xong cười ha ha, "Ngươi việc này làm đích xác có chút qua loa. Chẳng lẽ là cảm thấy thấy bị kia, liền không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt?" "Là qua loa, ta đã khắc sâu nghĩ lại qua." Tề Vân gật đầu phụ họa, thừa nhận sai lầm sau, ngay sau đó lại bổ sung, "Bất quá ta cái này cũng là lập công xuất ruột, muốn đuổi nhanh đem đồ vật cầm về đưa cho đại ca ngươi đi." "Đưa cho ta?" Dầu Văn Đào vừa cười một tiếng, "Vật gì a ngươi vội vã đưa cho ta?" "Càn Long Hoàng Đế Cựu Long Bảo Kiếm." Tề Vân gần từng chữ. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Bên đầu điện thoại kia Dầu Văn Đào trong nháy mắt không còn trước đây trêu chọc ngữ khí, đột nhiên gào hét to. "Ta nói, là Càn Long Hoàng Đế Cựu Long Bảo Kiếm." Tề Vân lặp lại một lần nữa. Trong ống nghe lâm vào trầm mặc, chỉ truyền tới Dầu Văn Đào tiếng thở hào hẹn. Từ lần trước mua tơ vàng gỗ Trinh Nam ghế dựa thời điểm, Tề Vân thì nhìn đi ra, bất luận là Dầu Văn Đào, vẫn là đã qua đời đông lão, bọn hắn những thứ này đã từng hào môn hậu nhân, tựa hồ cũng đối với thời kỳ này đồ vật có một phần cảm tình đặc biệt, nhất là cùng hoàng đế dính vào. Cho nên lần trước đi kinh thành bái phòng thời điểm, Tề Vân cho đối phương mang lễ vật, đồng dạng là một cái Càn Long Hoàng Đế đeo ban chỉ, trực tiếp liền đưa đến Dầu Văn Đào trong bụng tim. "Ngươi không có nói đùa ta? Vật kia không phải đã sớm ném đi sao?" Dầu Văn Đào cất cao âm thanh hỏi. "Ta nào dám cùng đại ca nói đùa, đích thật là Cựu Long Bảo Kiếm, chỉ có điều nguyên nhân cụ thể ta bây giờ còn không tiện giải thích với ngươi. Tề Vân ngữ khí nghiêm túc trả lời. Giàu Văn Đào lại trầm mặc 2 giây, sau đó lại hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Ta ý nghĩ là Tề Vân đem đại khái mạch suy nghĩ nói một lần. Giàu Văn Đào nghe xong trầm giọng nói, vậy ngươi trước tới đi, người ta chuẩn bị cho ngươi hảo, trực tiếp ngồi ta máy bay đi qua. Hảo, ta ngồi sớm nhất chuyến bay tới. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lúc này đã đặt xong vé máy bay, sau đó cho Tiểu Đánh Võ đi điện thoại, để cho đối phương sáng mai cùng chính mình cùng lúc xuất phát. Đến nỗi Ngưu Lớn bọn người, nhưng là lưu lại phụ trách bảo hộ Triệu Nắng Ấm Khuê Nữ an toàn. 10 giờ sáng, máy bay đáp xuống kinh thành sân bay. Tề Vân dẫn Tiểu Võ đi ra sảnh chờ, chỉ thấy Lý Diệu Hoa đã đợi ở cửa ra chỗ. Ra chuyện gì? Lão bản cũng không nói cho ta biết. Lý Diệu Hoa tò mò hỏi. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, giải thích nói, trên đường lại nói, trước đưa ta đi chuyến cục văn hóa khảo cổ. Hơn 40 phút sau, xe dừng ở quét ra cục văn hóa khảo cổ cửa ra vào, Tiểu Hán Quang liên lạc viên Tiểu Hàm đem Tề Vân lĩnh đến văn phòng. Vừa thấy mặt, Tề Vân liền trực tiếp lời thuyết minh ý đồ đến, lãnh đạo, ta chờ một lúc muốn đi một chuyến đảo quốc, ngài giao thiệp rộng, muốn mời ngài giúp đỡ liên lạc một chút, ta đi qua muốn gặp một lần Cửu Sơn Kỳ Phu. Mặc dù đối phương bây giờ từ nhiệm, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, vẫn là phải có người dẫn tiến. Tiêu Hán Quang kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi gặp Cửu Sơn Kỳ Phu làm gì? Tề Vân không có giấu giếm, lại đại thể đem sự tình nói một lần, chỉ là không có nói rõ cái kia 2 cái vật rất quan trọng đến cùng là cái gì. Tiêu Hán nghe thấy sau nhíu nhíu mày, tiếp lấy ngự trọng tâm trường dặn dò, ngươi khẳng định có chính ngươi dự định, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà ngươi bây giờ thân phận đặc thù, làm sự tình muôn ngàn lần không thể bị người ta tóm lấy nhược điểm, biết ý tứ ta sao? Tề Vân gật gật đầu, biết rõ, ta sẽ chú ý. Ân. Tiêu Hán Quang khoát tay áo, vậy ngươi đi đi, ta một hồi giúp ngươi liên hệ. Chương 360, nhận đại ca tiểu năng thủ. Chương 360, nhận đại ca tiểu năng thủ. Theo văn vật cục sau khi rời đi, Tề Vân lại ngựa không ngừng vó chạy tới gặp Giàu Văn Đào, đối phương một hồi liền muốn đi trước nước Đức có mặt một cái tài chính phong hội, cho nên thời gian gấp vô cùng ép. Chiều Dương khu, một tòa sườn núi biệt thự sang trọng. Trong viện đứng 7, 8 cái dáng người hán tử cầm tráng, bọn hắn toàn bộ đều mặc tây trang màu đen, từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này một số người Việt Thái Dương chỗ so sánh thường nhân có một chút nô lên, đây là ngoại gia công phu luyện đến mức tận cùng biểu hiện. Tề Vân cất bước đi vào biệt thự, từ mấy người kia trước người đi qua lúc, cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, giống như là đột nhiên lòng buồn bực, thở không ra hơi. Sau lưng Tiểu Võ ngược lại là thần sắc như thường, chỉ là hiếu kỳ đánh giá mấy người kia. Bên cạnh đình nghỉ mát phía dưới, Giàu Văn Đào đang ngồi ở trên ghế nằm uống trà, trông thấy Tề Vân đến liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Đi tìm Tiêu Hán hết. Tề Vân gật gật đầu, ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống, "Ân, thỉnh Tiêu cục trưởng hỗ trợ tìm người liên lạc một chút Cửu Sơn Kỳ Phu, ta đi đến bên kia dự định trước tiên cùng hắn gặp một lần." "Ha ha, xem ra ngươi cùng Tiêu Hán quan hệ chỗ không tệ a." Giàu Văn Đào giống như cười mà không phải cười lườm Tề Vân một mắt, "Tiểu tử ngươi cái này nhận đại ca tay nghề thật không nhút nhát." Tề Vân miết miết miệng, cũng không xấu hổ, thực lực mình không đủ, cũng không nhiều lắm tìm một chút đại ca giúp chẳng sao. Giàu Văn Đào nhấp một ngụm trà, thành thơi tự tại tiếp tục nói, "Tiêu gia mấy năm này thế rất mạnh, nhất là Tiêu Hán chỉ riêng hắn tiểu thúc, là có hy vọng người thay ca tuyển một trong, tiểu tử ngươi nếu là được môn đồ của hắn, tương lai nói không chính xác ta phải quản ngươi gọi ca." "Đại ca ngươi lời nói này, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là ta đại ca. Chỉ cần ngươi một ánh mắt, ta nhất định vì ngươi xông pha chiến đấu." Tề Vân ra vẻ oán trách liếm lấy một câu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm liễu lưới. Không nghĩ tới cái này Tiêu Hán Quang bối cảnh kinh người như thế, khó trách lần trước đi đến Di tiết kiệm thời điểm, ai mặt mũi cũng không cho. Giàu Văn Đào cười ha ha một tiếng, từ trên ghế đứng lên, "Đi, không cùng ngươi nói nhảm, ta một hồi lấy đi." Nói xong hắn giơ tay chỉ cách đó không xa cái kia 7, 8 cái trắng hán, "Cái này một số người ngươi mang đi thôi hẳn là đầy đủ ngươi đối phó mấy cái kia đi ra." Tề Vân cũng đi theo đứng lên, hướng Giàu Văn Đào hỏi, "Người đều để ta mang đi, đại ca ngươi an toàn không có vấn đề à?" Giàu Văn Đào lắc đầu, hướng bên cạnh trở lấy quản gia đang lâm ngang ngang cái cằm, ngữ khí tùy ý chính lâm, "Sẽ cùng theo ta." Tề Vân nghe xong, ánh mắt nhìn về phía tướng mạo đó bình thường trung niên quản gia, nội tâm dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là cao thủ? Đối phương cái kia gầy nhom thân hình, hiền lành bề ngoài, nhìn thế nào cũng không giống a. Bất quá Giàu Văn Đào đều nói, vậy chắc chắn sẽ không là giả. Nghĩ tới đây, Tề Vân bỗng nhiên lại nhớ lại một sự kiện. Lần trước đi phi trường đón cơ thời điểm, trong lòng của hắn còn có chút buồn bực, nói Giàu Văn Đào đi USA loại địa phương kia, thậm chí ngay cả người hộ vệ đều không mang theo, thì ra cao thủ chân chính một mực như hình với bóng. Bọn hắn cùng ngươi lần trước đi cái kia trong đại viện bảo tiêu đến từ cùng một nơi, thực lực không giống như phía sau ngươi cái kia tiểu bằng hữu kém. Giàu Văn Đào nói vỗ bả vai của hắn một cái, dặn dò, tại địa bàn của người ta làm việc muốn càng cẩn thận hơn, đừng đem chính mình giao phó ở bên kia. Tề Vân trong lòng lại là chấn động, khó trách cho hắn cảm giác gáp bách mạnh như vậy. Nếu như nói Trần Vĩ, như lớn bọn hắn là đến từ bộ đội đặc chủng đỉnh cấp vương bài, vậy những người này chính là vương bài trong vương bài. Dù sao bọn hắn phụ trách bảo vệ. Hơn một tiếng sau, Tề Vân một đoàn người ngồi Giàu Văn Đào định lưu trước phi cơ hướng về Đảo Quốc. Trên máy bay, hắn hướng cái kia trong 8 cái bảo tiêu dẫn đầu đội trưởng hỏi, "Quyền ca, lần này qua bên kia muốn làm sự tình, có thể sẽ có nhất định tính nguy hiểm, ngươi nhìn tất cả mọi người cần chút gì vũ khí? Ta để cho người bên kia đi trước chuẩn bị." Được xưng Quyền ca trung niên hơi hơi không người, "Tề tiên sinh quá khách khí, ngài là lao bản bằng hữu, ta không đảm đương nổi ngài xưng hô thế này. Ngài bảo ta tên là được rồi, hoặc cũng có thể gọi ta lão Quyền." Tề Vân chẳng hề để ý khoát qua tay, "Không cần xem trọng những thứ này, ngươi hẳn là lớn hơn ta mấy tuổi, gọi ngươi một tiếng Quyền ca không có tâm bệnh. Nói một chút vũ khí chuyện a. Quyền ca gặp Tề Vân nói như thế, liền không khăng khăng nữa. Hảo, ta cùng ta đội viên đều tinh thông xạ kích cùng cách đấu, cho chúng ta mỗi người chuẩn bị 2 thanh Glock 19 súng ngắn, cộng thêm một cây chùy thủ là được rồi. Không có vấn đề, ngoại trừ những thứ này còn cần chuẩn bị cái khác sao? Tề Vân trở về một câu, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra liền cho đại pháo phát đi tin tức, để cho cái sau tìm Diego Hẻo Lệ thủ hạ đi an bài. Không cần, mấy nhẫn giả mà thôi. Quyền ca giọng nói nhẹ nhàng, để lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Một bên khác, kinh đô thị khu Cưu Sơn có giá trị trong biệt viện. Hắn nghe xong thủ hạ hồi báo sau, mặt lạnh dập tắt điếu thuốc đầu. Tìm mấy người các ngươi cũng không tìm tới, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đám phế vật này có ích lợi gì? Thủ hạ nghe Cưu Sơn có giá trị băng hàn ngữ khí, vùi đầu thấp hơn. Chúng ta đã dựa theo bọn hắn đường chạy trốn điều tra qua, hơn nữa tìm khắp cả tất cả bệnh viện, nhưng chính là không gặp người. Bọn hắn giống như hư không tiêu thất, liên tục điểm vết tích đều không lưu lại. Hư không tiêu thất. Cưu Sơn có giá trị cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác nham hiểm, đi liên hệ cảnh sát sảnh người, coi như những người kia giấu ở dưới mặt đất, cũng nhất thiết phải đem bọn hắn cho ta móc ra. Ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu như ngày mai còn không nhìn thấy người, ngươi liền mổ bụng tạ tội a. Thủ hạ nghe được mổ bụng tạ tội bốn chữ, thân thể run lên bần bật, á áo. Ta nhất định vào ngày mai phía trước tìm được bọn hắn. Nói đi, liền con người lui ra ngoài. Chờ tên này thủ hạ sau khi rời đi, Cưu Sơn có giá trị đứng lên, hướng về phía không khí hỏi, đồ vật đưa cho sao? Tiếng nói rơi, lập trụ trong bóng tối đống nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là tên kia ra tay dùng ám khí đả thương Trần Vĩ Nị ra. Hắn nguyên cái đầu bao bọc tại khăn đen phía dưới, thấy không rõ hình dạng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đã phái người đưa đi Tokyo. Trả lời âm thanh có chút khàn khàn, hơn nữa rất trầm thấp, giống như là một cái. TT kêu gián động. 4 giờ chiều, một trận máy bay tư nhân đáp xuống sân bay. Tề Vân dập máy sau, mang theo một đoàn người bước nhanh đi tới bãi đỗ xe, bên này đã ngừng lại 2 đài xe thương vụ đang đợi. Lão bản. Đại pháo từ trong đó một chiếc xe tay lái phụ nhảy xuống, khi hắn trông thấy Tề Vân đi theo phía sau những người kia, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, phảng phất như lâm đại địch. Những người trước mắt này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, loại cảm giác này là hắn di vãng đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng chưa từng có. Không cần khẩn trương, chính mình người. Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, chỉ vào Quyền ca giới thiệu, đây là Quyền ca. Đây là thủ hạ ta huynh đệ, Đại pháo. Song phương sau khi giới thiệu, Tề Vân lại hỏi Trần Vĩ thương thế, vị ạ dạ thế nào? Quách Sao huynh đệ an bài cho hắn trị liệu, đã không có nguy hiểm tính mạng. Đại pháo lên tiếng. Tề Vân gật gật đầu, "Ừ, đi trước đi." Chương 361, lập trường chương 361, lập trường bên trong xe thương vụ, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài, nội dung liền 3 chữ ta đến. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chấn động một cái, biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu hồi âm, đó là ở vào Tokyo một chỗ khách sạn. Tề Vân nhìn lướt qua, liền cất điện thoại di động. Hai đài xe thương vụ đang nhanh chóng lộ phi nhanh, mở hơn 40 phút sau tiến vào Tokyo thành khu, cuối cùng dừng ở Thiện Thảo tự phụ cận một lối đi. Tại đường đi đối diện, có một chỗ chiếm diện tích mấy mẫu biệt tử, bốn phía bị tường trắng vây lại, trong tường có mấy tòa kiến trúc, cũng là loại kia mang theo nồng đậm thời đỏ phong cách kiến trúc bằng gỗ. Tường viện cửa chính là hai phiến vừa dày vừa nặng hắc đàn một môn, cửa ra vào thẳng đứng một tấm gỗ bài bên trên viết Cựu Sơn hai chữ. Môn hai bên mỗi nơi đứng lấy một tôn cao cỡ nửa người tượng đá, mặt ngoài có chút phong hóa vết dạng, càng nổi bật ra chỗ này sân trầm trọng cảm giác. Nơi này chính là truyền thừa trăm năm chính trị gia tộc, Cựu Sơn gia lão trạch. Tề Vân dẫn đại pháo cùng Quyền ca xuống xe, ba người xuyên qua đường đi đi tới cửa. Đại pháo tiến lên hai bước, gõ cửa một cái, môn nội rất nhanh truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, ngay sau đó gỗ hắc đàn cửa bị kéo ra một cái khe, một người mặc thanh sắc kimono, thân hình gầy gò lão quản gia nhô đầu ra. "Ngươi tốt, ta gọi Tề Vân, tới gặp Cựu Sơn kỵ phu tiên sinh." Tề Vân nói là tiếng Trung, bất quá lão quản rõ ràng nghe hiểu, hắn im lặng không lên tiếng đem hai cánh cửa mở ra, làm ra cái dấu tay xin mời. Tề Vân hướng lão quản gia khẽ gật đầu, cất bước vượt qua cánh cửa. Mới vừa vào cửa, một cỗ đàn hương đập vào mặt, cùng ngoài cửa đường đi ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt, trong nội viện phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh lộ, hai bên là cao lớn cây hoa anh đào, nhìn xem liền cho người tâm tình yên tĩnh. Thật là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt ta. Tề Vân bên trong lòng cảm khái một câu, đi theo lão quản gia đi qua bàn đá xanh đi tới một tòa nhà gỗ phía trước. Lão quản gia đẩy cửa ra, lại làm cái dấu tay xin mời. Tề Vân mắt nhìn đại pháo cùng Quyền ca, phân phó nói, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta. Nói đi, liền cất bước đi vào. Trong phòng, một cái lao giả tóc hoa dâm đang xem sách, cái bàn trước người bên trên trưng bày rất nhiều Phật kinh. Hắn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu đánh giá đi tới Tề Vân. Trước khi đến Tề Vân liền đã nhìn qua Cựu Sơn kỵ phu ảnh chụp, cho nên biết trước mặt lão nhân này chính là đạo quốc tiền nhiệm thủ tướng Cựu Sơn kỵ phu. "Cựu Sơn tiên sinh, ngươi tốt." Cựu Sơn kỵ phu khép sách lại trang, đưa tay chỉ cái bàn đối diện một cái bồ đoàn, "Mời ngồi." Hắn nói tiếng Trung đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lên tiếng vô cùng tiêu chuẩn. Tề Vân gật gật đầu, đi đến bồ đoàn ngồi xuống. "Cựu Sơn tiên sinh, mạo muội bái phỏng, xin đừng trách móc." Cựu Sơn kỵ phu khoát tay áo, giọng ôn hòa, "Không việc gì, ngươi gặp ta có chuyện gì, nói thẳng đi." Tề Vân thấy hắn như thế dứt khoát, cũng sẽ không khách sáo, "Hảo, vậy ta liền nói thẳng. Ta có hai cái bảo vật bị người đánh cắp đi." Tề Vân trước tiên đơn giản nói rõ chuyện đã xảy ra, tiến tới nói tiếp, "Cửu Long bảo kiếm cùng Thái A kiếm thuộc về chúng ta Hoa Hạ bảo vật chân quý nhất, Cưu Sơn tiên sinh chắc hẳn cũng biết bọn chúng đối với chúng ta dân tộc này ý nghĩa. Ta vốn định qua một thời gian ngắn quên tặng cho nhà bảo tàng, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Cho nên ta chuyến này tới đảo quốc mục đích chính là muốn tìm Cưu Sơn có giá trị phải về hai món bảo vật này. Đối với trước mắt lão đầu này, Tề Vân cũng không có lựa chọn giấu giếm, bởi vì không đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói rõ ràng, nhân gia không nhất định sẽ nhúng tay. Ta biết ngài là Cưu Sơn gia tộc trưởng giả, cũng biết ngài một mực xem trọng hai quách văn hóa giao lưu, cho nên hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Thái A kiếm Cưu Sơn kỵ phu thấp giọng tái diễn ba chữ này, hơn nửa ngày hắn mới ngẩng đầu đối với Tề Vân nói, chuyện này thật là Cưu Sơn có giá trị sai lầm, nhưng ta bây giờ chỉ là một cái đã về hưu lão đầu tử, coi như ta để cho hắn thanh bảo kiếm còn cho ngươi hắn cũng sẽ không nghe ta. Cho nên rất xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Cưu Sơn tiên sinh hiểu lầm. Tề Vân cười lắc đầu, ngữ khí chân thành, ta đến tìm ngài mục đích cũng không phải muốn thông qua ngài để cho Cưu Sơn có giá trị đem đồ vật trả cho ta, mà là muốn nói cho ngài, hai món bảo vật này đối với Hoa Hạ phi thường trọng yếu, là chúng ta văn hóa một bộ phận. Chúng ta thái độ rất kiên quyết, nhất định sẽ đem bọn nó mang về nước, cho nên rất có thể sẽ cùng Cưu Sơn có giá trị phát sinh xung đột. Trước đó, ta hy vọng Cưu Sơn tiên sinh có thể cho quý gia tộc tại chính đàn quan hệ lên tiếng chào hỏi, tốt nhất đừng tham gia chàng mâu thuẫn này, bằng không sẽ đem mâu thuẫn thăng cấp, thậm chí có khả năng lên cao đến quách gia phương diện. Ta tin tưởng cái này cũng là ngài không hy vọng nhìn thấy. Tề Vân lời nói này nói đến rất thấu triệt, đồng thời cũng trực tiếp đem thái độ của mình thay thế trở thành Hoa Hạ thái độ. Cưu Sơn kỵ phu cho tới nay lập trường chính là hy vọng giảm bớt đối kháng, hai quách có thể thân mật ở chung, cho nên Tề Vân lời nói hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc. Ước chừng trầm mặc nửa phút, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta biết rõ ý tứ của ngươi, ta sẽ tận hết khả năng ước thúc Cưu Sơn gia tộc tại chính đàn thế lực, không tham dự ngươi cùng hắn xung đột. Tề Vân nghe xong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vốn là cho là sẽ tốn nhiều chút miệng lưỡi thuyết phục, không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu hiểu rõ đại nghĩa như thế, cũng không có bởi vì Cưu Sơn có giá trị là Cưu Sơn gia người, liền lựa chọn bao che. Liên nhân gia cách cục này, khó trách có thể lên làm thủ tướng đâu. Cảm tạ Cưu Sơn tiên sinh. Tề Vân chân thành nói lời cảm tạ. Cưu Sơn kỵ phu khẽ gật đầu một cái, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm nên làm lựa chọn. Nhưng ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, đến nỗi kết quả như thế nào, ta không thể cam đoan với ngươi. Tề Vân cười cười, lão tiên sinh có thể làm được một bước này, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Cưu Sơn gia tộc tại đảo quốc sừng sững trăm năm, cái nào một nhiệm kỳ gia chủ không phải môn sinh khắp nơi, cho dù Cưu Sơn kỵ phu đã từ nhiệm rất lâu, nhưng ở chính đàn lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không so với hắn nhi tử Cưu Sơn kỵ một kém. Cho nên chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ, tất nhiên có thể cho Tề Vân giảm mất rất nhiều phiền phức. Từ Cưu Sơn gia lão trạch sau khi rời đi, Tề Vân tiếp lấy lại đi tới quách gắn ở Tokyo cứ điểm tình báo. Người phụ trách là người đeo mắt kiếng trung nhân, hắn hướng Tề Vân chào một cái, liền đơn độc dẫn Tề Vân đi tới một gian văn phòng. Tề cố vấn, đây là chúng ta điều tra có liên quan Cưu Sơn có giá trị tài liệu cặn kẽ, bao quát hắn một chút phi pháp sinh ý. Người phụ trách đem một phần tư liệu đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy cẩn thận kiểm tra lên. Cái này Cưu Sơn có giá trị còn thật sự khác loại, phong cách hành sự cùng Cưu Sơn gia tộc hoàn toàn không đáp. Gia hỏa này chẳng những phi pháp cho vay nặng lãi, bán bột mì, thậm chí còn đề cập tới nhân khẩu buôn lậu sinh ý, có thể nói là việc gác bất tận. Mà hắn tiền kiếm được, phần lớn cũng đều tiến vào hắn hảo ca ca Cưu Sơn kỵ một túi, trở thành tên kia lôi kéo lòng người tư bản. Đây hết thảy cũng là vì hắn sau này xung kích vị trí kia làm nền. Tề Vân đem tài liệu đều xem xong, trong đầu dần dần có cái kế hoạch, từ Quách Sao sau khi rời đi, lúc này tìm đến Quyền Ca bọn hắn, bắt đầu làm ra an bài. Các ngươi dạng này chương 362, để ta xem thực lực của ngươi chương 362, để ta xem thực lực của ngươi 6 giờ chiều, Tề Vân lẻ loi một mình đi tới Tokyo nào đó rượu mắc tiền cửa hàng, cùng trong phòng tổng thống người thần bí gặp mặt nói chuyện hơn 10 phút, sau đó liền trực tiếp đi tới sân bay. Hơn 2 giờ sau, Vĩnh Lưu J70 đáp xuống quan tây sân bay quốc tế. Xe gỗ kéo lệ thủ hạ chuẩn bị hai đài xe thương vụ, chờ Tề Vân bọn hắn sau khi đến, liền trực tiếp giết hướng kinh đô thị. Dưới màn đêm kinh đô đèn đuốc sáng trưng, cũng không giống Tokyo như vậy tràn đầy ngựa xe như nước ồn ào náo động, xa xa Đông Sơn Sơn mạch ẩn ở trong màn đêm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đỉnh núi tòa kia thanh thủy tự hình dáng. Hai đài xe thương vụ tiến vào thành khu sau liền tách ra, trong đó một đài lái về phía mặt phía bắc, cuối cùng dừng ở một chỗ đường tắt phần cuối, cũng chính là tối hôm qua Trần Vĩ bọn hắn đậu xe vị trí. Phía trước chính là Cưu Sơn có giá trị biệt viện. Xe dừng hẳn sau, Tề Vân cất bước xuống xe, dẫn tiểu võ Quyền Ca cùng với mặt khác bốn tên đồng đội đi tới cửa biệt viện. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua tập kích nguyên nhân, lúc này cửa biệt viện nhiều hai tên Cưu Sơn có giá trị thủ hạ, bọn hắn trông thấy Tề Vân một đoàn người, trong nháy mắt ánh mắt trở nên cảnh giác lên, lúc này quát lớn, "Tố Mạ Giờ!" Ở phía trước ra ha do cái này giả ra. Tề Vân căn bản nghe không hiểu đối phương nói cái gì, cũng căn bản không có ý định để ý tới, nhanh chân lưu tinh tiếp tục đi lên phía trước. Hai tên thủ hạ thấy hắn hoàn toàn không nhìn quát lớn, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tay đồng thời sờ về phía súng lục bên hông, một người trong đó còn quay đầu hướng trong nội viện hô lớn một câu. Hiển nhiên là tại báo tin. Nhưng mà, hai người nắm chặt súng ngắn còn không có rút ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện từ trước người bọn họ sẽ qua. Không đợi hai người này thấy rõ là vật gì, thương trong tay liền bịch một tiếng rơi trên mặt đất, đồng thời cơ thể cũng vô lực sủi lơ tiếp, không còn động tĩnh. Quyền Ca một lần nữa đứng về sau lưng Tề Vân, thần sắc lạnh lùng, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngay tại vừa rồi cái kia thời gian một cái nháy mắt, hắn chẳng những dùng trường đao đánh rất hai người vũ khí trên tay, còn tại bọn hắn trên gáy tới một chút, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Đây chính là cùng bên trong Bắc Hải bảo tiêu ngang nhau thực lực cấp bậc. Bên cạnh tiểu võ kinh ngạc nhìn về phía Quyền Ca, trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Hắn từ 16 tuổi xuống núi, liền một mực đi theo đông lão bên cạnh, mặc dù luyện thành một thân hệ thống tính chất công phu nội gia, nhưng tiên ít cùng nhân giao thủ, cho nên khi trông thấy quyền ca mới vừa xuất thủ cái kia hai lần, lập tức liền dâng lên muốn theo hắn tỉ thí một chút tâm tư. Ngay tại Tề Vân mấy người vừa bước vào trong nội viện, liền nghe phía trước hành lang chuyển đến một hồi rầm rầm tiếng bước chân. Ngay sau đó, hơn 20 cái dáng người khôi ngô, tay cầm đao lưỡi đao ria mép nhóm liền bật lên, đem Tề Vân một đoàn người bao bọc vây quanh. Những thứ này ria mép người người mặc kimono màu đen, bên hông thắt rộng dây lưng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét chính là quanh năm ở trên đường hỗn nhân vật hung ác. Cầm đầu là cái mặt đầy thẹo trắng hán, hắn sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Tề Vân bọn người, dùng tiếng Nhật quát to: "Bà cạ, các ngươi là người nào?" Tề Vân vẫn như cũ không có trả lời, hắn mặt không thay đổi quét đối phương một mắt, tiếp lấy dừng bước lại, từ trong túi quần móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Lại cạnh. Ngay tại cái bật lửa ngọn lửa dâng lên trong nháy mắt, thủ hộ ở bên quyền ca 5 người bỗng nhiên động. Chỉ thấy bọn hắn như mũi tên rời cung thoát ra, động tác nhanh đến mức có thể so với 400 mét xông vào. Còn không đợi vết sẹo đao kia khuôn mặt phản ứng lại, chỉ thấy quyền ca đã đi tới trước mặt hắn, đùi phải đầu gối mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp hung hăng đâm vào bụng của hắn. Tráng hán không ngờ tới bất thình lình thế công, vừa định cử đao đón đỡ, phần bụng đã rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, trong nháy mắt đau đến con người lên, trong tay cả tạ nạ bịch rơi trên mặt đất. Quyền ca thuận thế đưa tay chế trụ hắn phần gáy, hướng xuống hung hăng nhấn một cái, tráng hán khuôn mặt trực tiếp nện ở trên tấm đá xanh, kêu lên một tiếng liền không còn động tĩnh. Còn thừa những cái kia thủ hạ cơ hồ cũng là cũng giống như thế, đối mặt Tề Vân người mang tới căn bản không có chống đỡ chi lực, tràn diện giống như sói lạc bầy dê. Cũng chính là nửa phút công phu, nguyên bản khí thế hung hăng hơn 20 người liền không có một cái còn có thể đứng lên. Vừa giải quyết xong trên đất thủ hạ, liền nghe hành lang uốn khúc cây cột sau đột nhiên truyền đến hưu một tiếng rựe vang dội, một cái phi tiêu thẳng đến hút thuốc lá Tề Vân phong tới. Cẩn thận. Một mực thủ hộ tại Tề Vân bên cạnh thân tiểu võ khẽ quát một tiếng, đồng thời tay trái bỗng nhiên sở về phía chủy thủ bên hông, cổ tay hất lên, hàn quang bay thẳng ra ngoài. Keng. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, chủy thủ tinh chuẩn đụng vào phi tiêu, đánh rơi. Quyền ca bọn người thấy thế, cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, nhao nhao móc súng lục ra, đem Tề Vân bảo hộ ở giữa. Tề Vân ngậm lên miệng khói bụi rơi xuống, đặt tại trong túi quần nắm chặt tay lặng lẽ buông ra. Kỳ thực trong lòng của hắn xa xa không có nhìn bề ngoài chấn định như vậy, bất quá là cố giả bộ làm ra một bộ mặt không đổi sắc đại lao phong phạm. Nhưng mắt thấy chúng bộ đem đều như vậy dũng mãnh, vốn là còn thoáng nỗi lòng lo lắng cũng coi như là triệt để thả xuống. Hô Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu võ, để cho ta xem thực lực ngươi, đi đem cái kia nút trong bóng tối chuột bắt tới. Tiểu võ nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt giấy lên chiến ý, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực, thân hình như tiễn rời cùng giống như vọt hướng về cột trụ hành lang từ sau, vừa rồi phi tiêu chính là từ nơi đó bắn ra, bị dạ kia chắc chắn còn giấu ở phụ cận. Còn không đợi hắn tới gần, chỉ thấy cây cột đằng sau đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, đưa tay chính là hai cái sủi dây kèn trực tiếp thẳng hướng hắn phóng tới, đồng thời hàn quang lóe lên, nị dạ kia đã rút ra bên hông trường đao, cước bộ đạp quỷ dị bộ pháp, lao thẳng tới tiểu võ mặt. Tiểu vũ nhãn thần ngưng lại, không thấy mảy may bối rối, dưới chân hắn bỗng nhiên dừng lại, cơ thể đi phía trái bên cạnh bắn một cái, miễn cưỡng tránh đi sủi dây kèn, đồng thời tay trái thành trường, mang theo nội tình chụp về phía nị dạ cầm đao cổ tay. Nị dạ phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, trường đao đổi đâm bị bổ, nghị bước lui tiểu võ. Nhưng tiểu võ căn bản vốn không lùi, tay phải gắt gao chế trụ đối phương cánh tay, ngón tay phát lực, vậy mà để cho nhị dạ lưỡi đao lơ lửng giữa không trung, lại khó hướng xuống một chút. Nhị dạ kia lộ ở bên ngoài trong hai mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ cảm thấy cánh tay chuyển đến một hồi dây rức lực đạo, phản phất bị kiểm sắt gắt gao khóa lại, cũng dẫn đến cổ tay cũng bắt đầu run lên. Hắn không ngờ tới người trẻ tuổi trước mắt này thực lực thế mà khủng bố như thế, rõ ràng chính mình nắm trường đao chiếm vũ khí ưu thế, lại bị đối phương ép ngay cả đao đều bổ không đi xuống. Ngay tại hắn ngây người công phu, tiểu võ lần nữa phát lực. Liền nghe răng rắc một tiếng xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, tiểu võ thế mà cứng rắn bóp nát nị dạ cánh tay khớp xương. Nị dạ lập tức phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong tay trường đao cũng bắt không được, trực tiếp tuột tay rớt xuống đất. Vẹn vẹn giao thủ một hiệp, là hắn biết chính mình xa không phải người trước mắt này đối thủ, nhìn về phía tiểu võ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiểu võ căn bản muốn không cho hắn cơ hội thở dốc, thế công giống như gió táp mưa rào, theo sát lấy tụ lực chính là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào ngực đối phương. Nị dạ bị một quyền này đánh cơ thể ngửa ra sau, giống như diều bị đứt dây hướng về sau bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi không cần tiền tựa như cuồn vốn. Không đợi hắn ngã xuống đất, tiểu võ đã nhanh chân tiến lên đưa tay nắm chặt cổ áo của hắn, giống sách gà con đem người cho túm trở về, lập tức cánh tay phát lực hung hăng hướng phía trước hất lên. Vang một tiếng vang trầm, nị dạ đập tầm ầm tại Tề Vân trước mặt trên tấm đá xanh. Hắn nằm dạp trên mặt đất, khoe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ trước người mặt đất, bị bóp nát xương cánh tay, lấy góc độ quỷ dị và mẹo, chỉ nhìn đều đau phải không được. Tiểu võ phủi tay, Phong Khinh Vân đạm một lần nữa đứng về Tề Vân bên cạnh thân. Phản phất vừa rồi chỉ là giẫm chết con kiến đơn giản như vậy. Chương 363, khuất phục chương 363, khuất phục viện bên trong phát sinh một màn, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ, bao quát quyền ca bọn hắn ở bên trong, lại nhìn về phía tiểu võ ánh mắt đã không giống nhau lắm. Tề Vân cầm điếu thuốc tay cũng treo ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới tiểu võ hội rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Một hồi gốc gỗ giẫm đạp mặt đất âm thanh vang lên, Tề Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang cuối trong hậu viện lại đi tới mấy người, trong đó liền bao quát Cưu Sơn có giá trị cùng với giả mà mổ tổ ỷ chỉ rồ. Cưu Sơn có giá trị bị mấy tên nỉ dạ vây quanh đi tới gần, khi nhìn thấy nằm luồn ngang trên đất lấy những cái kia thủ hạ, cùng với tên kia bộ dáng mười phần thê thảm nỉ dạ, sắc mặt hắn âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn chính là Tề Vân. Núp ở phía sau Dạ Mạ Mộ Tổ ỷ trị rồ run lập cập nói, kể từ trông thấy Tề Vân một khắc kia trở đi, hắn cuối cùng ý thức được chính mình đến tột cùng bày ra chuyện bao lớn. Bà cả, Cưu Sơn có giá trị bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trực tiếp từ sau lưng móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Tề Vân bọn hắn liền muốn ôm hỏa, giết sạch cho ta bọn hắn. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi, ngay cả cầm thương cánh tay kia đều mới nâng lên một nửa, liền nghe phanh. Một tiếng súng vang trong sân vang dội. Cưu Sơn có giá trị trên mặt hung ác còn không có tiêu tan, cũng cảm giác cổ tay cầm súng truyền đến một hồi dây rất kịch liệt đau nhức, súng ngắn bịch một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi theo bàn tay nhỏ xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, mới phát hiện Quyền Ca chẳng biết lúc nào đã móc súng lục ra, vừa rồi một thương kia chính là Quyền Ca mở, tinh chuẩn đánh vào trên cổ tay của hắn. Bà cả, trung quanh mấy tên nhị dạ chợt quát một tiếng, rút đao liền muốn hướng bên này vào tới. Hốt hốt hốt, chỉ thấy Tề Vân bên cạnh mấy cái khác huynh đệ đồng thời giơ súng, ngón tay chụp tại cò súng, tùy thời chuẩn bị ôm hỏa. Họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm ngay xông lên nhị dạ, để cho nguyên bản hướng phía trước phốc chính bọn họ trong nháy mắt cứng tại chỗ. Các nhị dạ thân pháp xác thực rất quỷ dị, thậm chí có thể tránh né đạn sát kích, thế nhưng cũng có một cái hạn độ. Một khẩu súng mà nói, còn có thể thử nghiệm trốn tránh, nhưng dưới mắt thế nhưng là chín chuôi thương. Ngoại trừ Quyền Ca, mặt khác bốn tên đồng đội mỗi người đều hai tay tất cả giơ một khẩu súng, đủ để tạo thành hỏa lực bao trùm, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trang diện đột nhiên cầm cự được, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Tề Vân đem thuốc đầu vứt trên mặt đất đặt, lúc này mới nhìn về phía Cưu Sơn có giá trị, không nhanh không chậm nói, đem ta đổ vật giao ra à, ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì. Cưu Sơn có giá trị một cái tay nắm trúng thương cổ tay, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Tề Vân, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Tề Vân không nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng trả lời, ngươi không cần uy hiếp ta, nếu như ta sợ ngươi uy hiếp, cũng sẽ không tới chỗ này. Cưu Sơn có giá trị bị câu nói này nghẹn đến sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt hung ác triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn xem như Cưu Sơn gia tộc tại kinh đô địa khu người phụ trách, nói một câu kinh đô dưới mặt đất hoàng đế đều không có tâm bệnh, chưa từng bị người như thế không để vào mắt qua. Hảo! Hảo một cái không sợ uy hiếp. Ngươi cho rằng mang theo mấy người, cầm mấy cái thương, liền có thể khinh nhẫn Cưu Sơn gia tộc. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá đắt. Cưu Sơn có giá trị khỏe môi nết lên cười lạnh, thái độ mười phần phách lối, cho dù đến loại thời điểm này, hắn cũng không tin Tề Vân dám giết hắn. Tề Vân chán ngán nhất loại này cùng đến không biên giới người, vọt thẳng Quyền Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngón tay chụp tại trên cò súng, lại lần nữa ôm hỏa. Phanh phanh. Lại là liên tiếp hai tiếng súng băng lên. Ngay tại đạn bay ra trong nháy mắt, một cái nỉ dạ chắn Cưu Sơn có giá trị trước người, đạn bạch phá không khí, bắn vào người kia bắp chân. Nguyên bản Quyền Ca là chuẩn bị đánh Cưu Sơn có giá trị đầu gối, không nghĩ tới bị ra hỏa này chặn lại. Nên nói không nói, những nhị dạ này thật là có đủ trung thành, dù cho đối mặt dưới mắt loại này lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng tình huống, thế mà không ai lui lại. Bị đánh trúng bắp chân nhị dạ kêu lên một tiếng, hai đầu gối té quỵ dưới đất, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, theo ống quần hướng xuống trôi. Cưu Sơn có giá trị hai mắt phun lửa, giống như phải dùng ánh mắt đem Tề Vân giết đi tựa như, hắn không nghĩ tới Tề Vân bọn hắn thế mà không kiêng nể gì như thế. Ngươi mặc dù là Cưu Sơn gia tộc người, nhưng ngươi không đại biểu được Cưu Sơn gia. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp, ta cho ngươi 2 phút thời gian cân nhắc. Hoặc là đem ta đổ vật giao ra, hoặc là ta liền cho người đem ngươi tồn tại kho hàng bến tàu cái kia 2 tấn bột mì toàn bộ rót vào trong biển. Nếu như ngươi không tin, ta cho phép ngươi cho thủ hạ gọi điện thoại xác nhận. Bột mì. Cưu Sơn có giá trị nghe được 2 chữ này, con ngươi chợt co bảo, mới vừa rồi còn phun lửa ánh mắt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Hắn làm sao biết chính mình hàng giấu ở nơi nào? Gặp Tề Vân bộ kia bộ dáng nắm chắc phần thắng, Cưu Sơn có giá trị trong lòng bủn rủn, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra bấm thủ hạ dãy số, nhưng đầu bên kia điện thoại nói chuyện lại là cái người Hoa. Cái này khiến hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Cái kia 2 tấn bột mì là hắn tương lai 1 tháng nguồn cung cấp, nếu quả thật bị Tề Vân đảo hại bên trong, không chỉ có mấy ước yên tiền vốn đổ xuống sông xuống biển, một khi hết hàng, hắn còn có thể mất đi kinh đô bên này thị trường. Bởi vì bột mì thuộc về bạo lợi ngành nghề, làm cái này buôn bán cũng không chỉ hắn một nhà, những cái kia có bối cảnh đại xã đoàn đều tại chia cắt cái này thị trường. Cưu Sơn gia tộc tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng ở trước mặt lợi ích to lớn, có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mà thị trường một khi mất đi, sẽ rất khó lại cướp về, tạo thành kết quả sẽ mang tới tổn thất không thể lường được. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, Tề Vân âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi còn có 1 phút. Cưu Sơn có giá trị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt cũng không thấy vẻ phách lối, trầm giọng hỏi, ngươi nhất định phải cùng Cưu Sơn gia tộc là địch. Tề Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, ta đều sớm nói qua, ngươi không đại biểu được Cưu Sơn gia tộc, không tin ngươi có thể cho cảnh sát sảnh gọi điện thoại, xem có người hay không tới cứu ngươi. Nói xong hắn lại giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút, liền còn lại nửa phút. Cưu Sơn có giá trị bị Tề Vân câu nói này triệt để làm ngộng, hắn không rõ Tề Vân rốt cuộc là ý gì. Kinh đô cảnh sát sảnh vốn chính là Cưu Sơn gia tộc người, chẳng lẽ còn có thể mặc kệ chính mình? 321 Tề Vân đếm ngược tiếng nói vừa ra, Quyền Ca liền lấy điện thoại cầm tay ra, nhấn xuống nút ổn. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Tề Vân nhìn về phía Cưu Sơn có giá trị hỏi. Cưu Sơn có giá trị nhìn chằm chằm Tề Vân ánh mắt, lại mắt liếc Quyền Ca trong tay sáng điện thoại, hầu kết hung hăng lăn 2 cái. Thứ ngươi muốn không ở nơi này, ta đã phái người đưa đi Tokyo giao cho Cưu Sơn kỳ một. Tề Vân nghe xong ánh mắt lấm liệt, không ở nơi này. Vì phán đoán đối phương là không đang nói láo, hắn thậm chí phát động tình báo thẩm tra. Chỉ tiếc cũng không phải mỗi người đều có thể tra được tình báo. Trầm mặc một lát sau, Tề Vân mới mở miệng nói, gọi điện thoại cho hắn, lập tức đem ta đổ vật trả lại. Chương 364, đến cùng là cái gì ngu xuẩn dám đến tự tìm cái chết? Chương 364, đến cùng là cái gì ngu xuẩn dám đến tự tìm cái chết? Tokyo, Cưu Sơn gia tộc một tòa cao ốc văn phòng đèn đuốc sáng trưng, đảo quốc nghị viên quốc hội, Cưu Sơn Kỷ Một còn tại xử lý trong tay sự vụ. Mặc dù hắn bây giờ đã 48 tuổi, nhưng ở trong công việc nhưng biểu hiện ra phong phú nhiệt tình, mỗi ngày không chỉ có còn bận việc hơn Tokyo khu vực tuyển cử bên trong công vụ, còn muốn đánh nhịp Cưu Sơn gia tộc rất nhiều đại sự. Bất quá hắn lại làm không biết mệt, dùng hắn tại truyền thông trong phòng vấn lời mà nói, 48 tuổi chính là sông niên kỷ. Gia hỏa này không chỉ có dạ tâm, hơn nữa tính cách vô cùng quả quyết tàn nhẫn, bao quát đối đãi mình cũng giống như thế. Trước đây không lâu phụ thân của hắn, đời trước đảo quốc người nói chuyện Cưu Sơn Kỷ Phu, đã từng đi Hoa Hạ tản bộ một vòng, tại trường hợp công khai phát biểu một chút quan điểm, tại đảo quốc quốc nội nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều mắng làm phản đồ. Biết được tin tức sau Cưu Sơn Kỷ Một là không bị lao phụ thân ảnh hưởng tiền đồ, lúc này liền theo sau làm ra cắt chém, thậm chí còn chuyên môn tổ chức buổi họp báo, nói rõ đối với chuyện này không biết chút nào, tại chỗ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù hắn bước vào chính đàn không lâu, nhưng trưởng thành tại như thế chính trị thế gia, đã sớm trở thành một tên vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hợp cách chính khách. Đinh đinh đinh. Ngay tại Cưu Sơn Kỷ cúi đầu xuống xem xét văn kiện lúc, trên bàn chung điện thoại di động vang lên, hắn mắt liếc trên màn hình tên người gọi đến, đi tới trước cửa sổ tiếp điện thoại. "Đại ca, ta bên này gặp phải phiền phức điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia Cưu Sơn có giá trị liền triệt để giống như đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần, tiếp lấy lại bổ sung, hắn muốn lấy lại cái kia hai thanh kiếm nếu không thì muốn đem ta trong kho hàng nhóm hàng kia rót vào trong biển." "Ba ca." Cưu Sơn Kỷ hơi nắm chặt nhanh điện thoại di động, ngoài cửa sổ đèn nghe ông chiếu vào trên mặt hắn, lộ ra vô cùng dữ tợn, "Ngươi để cho hắn nghe điện thoại? Một cái kẻ ngoại lai, thế mà dám can đảm ở đảo quốc khiêu khích Cưu Sơn gia tộc, đây là không thể tha thứ." Mặc dù hắn bây giờ chức vị chỉ là nghị viên, nhưng kể từ hắn tiếp thu rồi Cưu Sơn gia mấy đời người lưu lại chính trị tài nguyên sau, hắn bây giờ nói chuyện so đảng dân chủ lãnh đạo đều dễ dùng. Cho nên đến cùng là cái gì ngu xuẩn dám đến tự tìm cái chết? Kinh đô thị trong biệt viện, đối mặt Cưu Sơn có giá trị đưa tới điện thoại, Tề Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, căn bản không có đưa tay đi đón, ngược lại khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, "Ta nghĩ ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng." "Nói đi." Hắn quay đầu hướng Quyền Ca phân phó, trước tiên cho hắn nhóm hàng kia rửa qua một nửa. Quyền Ca lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm thương cố bên kia đội hữu điện thoại, ấn rảnh tay khóa, âm thanh rõ ràng truyền khắp đình viện, đem trong kho hàng bột mì trước tiên đổ một nửa xuống biển. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thu đến tiếng trả lời, còn có tấm ván gỗ bị cậy mở vang động. Thanh âm này giống một cái đao cùn, hung hăng đâm vào Cưu Sơn có giá trị trong lòng. "Không, không cần, xin đừng nên xúc động. Hai tấn hàng, một nửa cũng có mấy ước nguyên." Hắn tâm đơn giản đều đang chảy máu, nhưng Tề Vân không chút nào không để ý hắn gào thét, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ. Ngựa khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, từ Tokyo đến nơi đây lại khái muộn 4 giờ, ta liền tại đây đợi đến 12 giờ trưa. Vượt qua thời gian này ta còn không có cầm lại thứ thuộc về chính mình, cái kia không chỉ có hàng của ngươi sẽ biến mất, ngươi cũng muốn trả giá giá thế thảm. Sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, một bên biên tập tin tức, một bên tự mình hướng về bên cạnh đỉnh nghỉ mắt đi. "Tiểu Võ, đi đem cái kia dạ mạ mộ tổ ý chỉ rồ bắt tới." "Là..." Tiểu Võ lên tiếng, nhanh chân đi hướng đám kia lì ra. Cước bộ của hắn rất nặng, dẫm ở trên tấm đá xanh, phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước cũng giống như dẫm ở trên các nhị dạ đầu quả tim. Đối diện đám kia nhị dạ toàn bộ đều xuống ý thức nắm chặt trường đao, lại tại Tiểu Võ quăng tới băng lãnh trong ánh mắt, lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Vừa rồi người trẻ tuổi này hung ác bọn hắn còn rõ ràng trong mắt, không ai dám dễ dàng tiến lên ngăn cản, hơn nữa ngược lại chảo cũng không phải Cưu Sơn có giá trị. Trốn ở đám người cuối cùng bên cạnh dạ mà mổ tổ ý chỉ dỗ đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng dính sát hành lang uốn khúc cây cột, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Từ vừa rồi tại trong viện trông thấy Tề Vân một khắc kia trở đi, trong lòng hắn liền đã dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Đem Cưu Sơn có giá trị bọn người lặng lẽ che ở trước người, là hắn sau cùng một tia may mắn, chỉ hy vọng Tề Vân đem hắn cái này tiểu nhân vật đem quên đi. Nhưng bây giờ thực tế tới tắt hắn tất cả huyễn tưởng. Gặp Tiểu Vũ Triều tự mình đi tới, hắn toàn thân không khống chế được phát run, trong miệng còn tại toái toái niệm đừng tới đây, hai tay chống trên mặt đất muốn đi sau chuyện, lại bởi vì run chân, nửa ngày chỉ xê dịch mấy centimet. Tiểu Võ thông suốt đi tới giả mà mổ tổ ý chỉ rộ trước người, căn bản muốn không để ý tới đối phương kêu to, mà không thay đổi một cái nắm chặt dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ cổ áo, giống sách gà con tựa như nhấc người lên. Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ hai chân cách mặt đất, dọa đến hai tay loạn vùng, lại bị Tiểu Võ một cái tay khác gắt gao đè lại cổ tay, không thể động đậy. "Mang tới." Tề Vân ngồi ở đình nghỉ mát trên băng ghế đá, vừa biên tập xong tin tức, ngẩng đầu hướng Tiểu Võ ra hiệu. Tiểu Võ xách theo dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ hướng về đình nghỉ mát đi, đi ngang qua Cưu Sơn có giá trị bên cạnh lúc, cước bộ cố ý dừng một chút. Cưu Sơn có giá trị nhìn xem bị dọa đến hồn bất phụ thể dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ, lại nghĩ tới Tề Vân mới vừa nói thê thảm đại giới, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, hắn bây giờ cũng không có như vậy vững tin Tề Vân không dám động đến hắn. Hắn biết rõ, chiêu này tại Hoa Hạ gọi là dung cây dọa khỉ, nếu là lấy không được đồ vật, cái tiếp theo gặp họa chính là chính hắn. "Phanh." Tiểu Võ mang theo dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ, một tay đem ngã tại Tề Vân trước người trên sàn nhà, lập tức đau đến kêu rên một tiếng, kém chút mất đi. Bất quá bây giờ lại không lo được chút này đau đớn, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, hai đầu gối quỳ gối Tề Vân trước người, bắt đầu không ngừng dập đầu. "Tề tiên sinh, ta không nên trộm ngài đồ vật, ta biết sai, cầu ngài tha thứ cho ta ngu xuẩn." Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ cái chán thùng thùng nện ở trên tấm đá xanh, tiểu tử này hẳn là nảy sinh ác độc, không có mấy lần sàn nhà liền dính đầy máu tươi, bất quá hắn giống như cảm giác không thấy đau tựa như, vẫn như cũ không ngừng đập lấy, trong miệng nhiều lần nhắc tới cầu xin tha thứ. Hắn muốn cho là Cửu Sơn có giá trị có thể bảo vệ chính mình, nhưng tận mắt kiến thức đến ngay cả cái sau đều bị Tề Vân gây khó dễ, hắn triệt để bị sợ bị mật, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Tề Vân ngồi ở đình nghỉ mát trên băng ghế đá, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, tùy ý giả mạ mổ tổ ý chỉ rồi tại trước mặt giật đầu. Thằng đến huyết đều cọ đến chính mình ra hài lên, mới chậm rãi mở miệng, ngươi không phải biết lỗi rồi, chỉ biết là chính mình phải chết. Thanh âm này nghe không có nửa điểm nhiệt độ, rơi vào giả mạ mổ tổ ý chỉ rồi trong tai, càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Ta thật sự biết lỗi rồi. Tề tiên sinh. Giả mạ mổ tổ ý chỉ rồi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, răng đều đang run rẩy, ta không nên lên thăng nghiệm, trộm ngài bảo vật, cầu ngài xem ở ta phía trước vì ngài làm việc phân thượng, cho ta một cơ hội. Ngươi giúp ta làm việc ta không đưa ngươi tiền. Tề Vân lạnh cười một tiếng, lúc trước hắn đưa cho đối phương thủ lao, viễn siêu giá thị trường mấy lần. Hắn có thể tiếp nhận phạm sai lầm, nhưng không thể chịu đựng phản bội. Đem hắn ném ra bên ngoài, giao cho người bên ngoài. Chương 365, dám đâm lưng ta. Chương 365, dám đâm lưng ta. Một bên khác, Cưu Sơn Kỷ nghe xong lấy trong điện thoại truyền đến tốt tốt âm thanh bận, cả người sắc mặt xanh xám. Hắn cắn răng, lúc này bấm tỉnh kỳ họ tổ cảnh sát bản bộ người phụ trách dãy số. Trong mắt hắn, cái kia Tề Vân đã là một cái người chết. Hắn nhất định phải để cho hắn biết khiêu khích Cửu Sơn gia tộc kết quả. Cửu Sơn quân ngài khỏe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bản bộ trưởng thanh âm cung kính. Bản bộ trưởng cái này thực vật, liền cùng Lý cùng Vĩ không sai biệt lắm, thuộc về kinh đô khu vực cảnh vụ ngành người nói chuyện. Nếu như chỉ là một cái nghị viên quốc hội thân phận, bản bộ trưởng tự nhiên không đáng như thế, hắn sở dĩ cung kính nguyên nhân, càng nhiều còn là bởi vì đối phương dòng họ. Vĩnh Kiệt quân, mời ngươi lập tức điều động cảnh lực, phong tỏa kinh đô thành tây tất cả mở miệng. Cửu Sơn kỷ một âm thanh mang theo đè nén lửa giận, tay phải gắt gao nắm chặt điện thoại, có một nhóm hát hạ nhân phi pháp đeo vũ khí. Bắt ta đừng đệ, ta muốn ngươi lập tức tiến đến bắt người. Không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi kinh đô. Hắn là cái chính khách, xử lý chuyện thủ đoạn tự nhiên ưu tiên lo lắng có thể điều động chính trị tài nguyên. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới, ngày xưa đối với hắn nói gì nghe nấy bản bộ trưởng bây giờ lại không có lập tức thi hành mệnh lệnh của hắn. Bên đầu điện thoại kêu bản bộ trưởng trầm mặc 2 giây, ngữ khí mang theo do dự, Cưu Sơn quân rất xin lỗi, ngay tại 10 phút phía trước, ta thu đến Nạ Dạ huyện cầu viện, nơi đó có đại quy mô dân chúng du hành kháng nghị. Ta đã đem tất cả cảnh lực toàn bộ phái qua giữ gìn trật tự Cửu Sơn Kỷ nghe xong sau sững sờ, nhà ai đêm hôm khuya khoắt đi ra du hành. Hơn nữa nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì hắn không có thu đến thông chi? Cái này rất rõ ràng chính là đối phương mượn cớ, hơn nữa còn là một mượn cớ vụ bè. Cửu Sơn Kỷ một nguyên bản cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn bén nhạy cảm thấy được chuyện này có chút không đúng. Vĩnh Kiệt Vân, chúng ta là bằng hữu, nếu như ngươi có khó khăn chỗ, thỉnh trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ không để cho bằng hữu khó xử. Nghe Cửu Sơn Kỷ một chân thành lời nói, bản bộ trưởng lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một hồi mới thở dài trả lời, rất xin lỗi, phụ thân ngươi đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta không cần tham gia chuyện này. Phụ thân, hắn tại sao đột nhiên nhúng tay vào? Còn chuyên môn cho cảnh sát bản bộ gọi điện thoại, không để cảnh sát tham gia. Kể từ cùng Cửu Sơn Kỷ phu cắt chém sau, hắn đã có đoạn thời gian không cùng đối phương liên lạc, cho dù đều ở tại Tokyo, hắn cũng không như thế nào trở lại Cửu Sơn ra lao chạch. Cho nên hắn cũng không biết Tề Vân đi gặp mặt qua Cửu Sơn Kỷ phu. Hắn lúc nào cho ngươi gọi điện thoại? Cửu Sơn Kỷ trầm xuống âm thanh hỏi. Bên đầu điện thoại kia bản bộ thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngay tại xế chiều hôm nay, Cưu Sơn tiên sinh để cho ta tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì. Xế chiều hôm nay, Cưu Sơn kỷ một mặt bên trên thoáng qua một tia hồng nghi, chẳng lẽ cái kia lão trèo lên đã sớm biết Cưu Sơn có giá trị bên kia sẽ xảy ra chuyện? Hắn có nói nguyên nhân sao? Không có. Bản bộ giải dài lấy mấy phần chần chờ, khuyên, Cưu Sơn quân hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi, coi như Cưu Sơn kỷ một căn bản không có lại nghe đằng sau những cái kia nói nhảm, chờ đối phương nói xong cũng lùa theo cúp điện thoại. Ngay sau đó lại lập tức gọi cho hắn tại kinh đô bên kia những quan hệ khác, có thể được kết quả đều cùng vừa rồi không sai biệt lắm, chỉ có công an phòng điều tra người đáp ứng phối hợp, đó là chính hắn nâng đỡ đi lên người. Bà cả, Cưu Sơn Kỷ vừa tức giận đưa điện thoại di động ngã xuống đất, khơi thông phẫn nộ trong lòng. Hắn không hiểu phụ thân tại sao muốn làm như vậy, hơn nữa càng làm cho hắn tức giận là, những cái kia chính trị tài nguyên rõ ràng cầm hắn nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng sự đáo lâm đầu nhưng vẫn là nghe lệnh ý phụ thân. Cái kia cái này Cưu Sơn gia tộc đời thứ tư người nói chuyện tính là gì? Sau khi phát tiết xong, hắn khom lưng nhặt lên trên đất điện thoại, màn hình đã ngã hiếm nát. Hắn nhìn chằm chằm màn hình đen bên trong chính mình bận bẹo cái bóng, một cô hung ác từ đáy lòng bay lên tới. Dám đâm lưng ta, đây đều là ngươi tự tìm. Đông đông đông. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chờ thư ký đẩy cửa lúc đi vào, Cưu Sơn kỷ một mặt bên trên giữ tợn đã tiêu thất, lại đổi lại bộ kia ở dưới ống kính hiền lành gương mặt. Nghị viên tiên sinh, đây là ngài ngày mai lịch trình. Kinh đô thị, Cưu Sơn có giá trị vẫn như cũ đứng tại trong viện, thần sắc trên mặt phức tạp. Từ vừa rồi cho Đường huynh gọi điện thoại đến bây giờ, đã qua mấy giờ, nhưng ngoài cửa vẫn như cũ không có truyền đến bất kỳ động tĩnh nào. Cái này hiển nhiên cùng hắn dự liệu không giống nhau. Chính mình những cái kia thủ hạ đâu? Vì cái gì không người đến hộ giá? Còn có sở cảnh sát bên kia từ đầu đến cuối không có người lộ diện, để cho đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ trước nay chưa có khủng hoảng. Làm sao lại không người đến cứu mình? Chẳng lẽ cái này gọi Tề Vân gia hỏa có gì đặc biệt hơn người bối cảnh, thậm chí ngay cả Cửu Sơn gia tộc thế lực đều không làm gì được hắn? Sẽ không. không ai có thể áp đảo Cưu Sơn gia tộc phía trên. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, tính toán thuyết phục chính mình, nhưng ánh mắt đảo qua trong Lương Đình Đạo kia bình tĩnh thân ảnh, sức mạnh lại trở nên càng ngày càng không đủ. Cưu Sơn có giá trị siết chặt thụ thương cổ tay, mặc dù đã đơn giản bằng bỏ qua, nhưng lại không tiếp nhận trị liệu, chắc chắn tay liền phế đi. Đúng lúc này, phía ngoài đường tắt cuối cùng truyền đến một hồi động cơ tiếng oanh minh, nghe vào tới xe còn không ít. Cưu Sơn có giá trị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bắn ra vui mừng, chắc chắn là gia tộc phái tới biệt binh. Hắn dây rủa muốn lao ra, lại bị ở bên cạnh trông nhị ra ngăn cản. Cú so tờ tờ sú ta re, ho phía trước, chết đu rồ. Cưu Sơn có giá trị hướng Tề Vân gào thét, trong thanh âm tràn đầy kích động. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, mặc dù nghe không hiểu đối phương tại chó sủa cái gì, nhưng nghĩ đến đơn giản là ngươi nhất định phải chết các loại lời nói ngu xuẩn. Ngoài biệt viện đường tắt miệng, 7-8 chiếc màu đen lao vụt cùng với mấy chiếc dán vào công an điều tra sảnh chữ xe ngăn ở nơi đó. Cưu Sơn kỷ ngồi xuống ở trong đó một chiếc xe xếp sau, hắn cao mày nhìn về phía trước, bất mãn hỏi thăm, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, vì cái gì không đi. Không đợi tay lái phụ thủ hạ đi kiểm tra, phía trước liền có một người chạy chậm đến tới hồi báo. Hội trưởng, con đường phía trước bị người phong kín, không để chúng ta thông qua. Cưu Sơn kỷ vừa nghe thấy lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên vua xuống tay ghế, nghiêm nghị quát lên, bà cạ, ngươi là thùng cơm sao? Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi xử lý như thế nào? Hồi báo thủ hạ sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng không người giảng giải, hội trưởng, cản đường chính là tam cầu tổ người tam cầu tổ. Cưu Sơn kỷ vừa nghe thấy ba chữ này, nguyên bản sắp phun ra lửa giận trong nháy mắt tiêu tán không ít. Tại đảo quốc, Cưu Sơn gia tộc mặc dù lấy chính trị đặt chân, nhưng bằng vào mấy đời người tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên, liền tam khẩu tổ loại này chiếm cứ đảo quốc nhiều năm, câu lạc bộ cũng phải làm cho ba phần. Trong ngày thường, tam khẩu tổ những đại lão kia thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, bây giờ làm sao dám đột nhiên ở nửa đường đoạn xe của hắn? Đúng, đúng vậy hội trưởng. Thủ hạ mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, sợ bị xem như nơi chút giận. Hắn, bọn hắn mời ngài đi qua nói chuyện chương 366, cỏ tổ mạt. Chương 366, cỏ tổ mạt. Đường tắt miệng một chiếc bên trong xe thương vụ, ngồi một cái hơn 40 tuổi, giữ lại rìa mép trung niên. Người này chính là tam khẩu tổ cản sẽ phân bộ tổ trưởng Diệu Ý Chia Sato. Tam khẩu tổ cái này câu lạc bộ quy mô cực kỳ to lớn, khởi nguyên từ 1901 năm, là đảo quốc lớn nhất lại lớn nhất ảnh hưởng lực hát giúp tổ chức. Không chỉ có lũng đoạn đảo quốc hơn phân nửa dưới mặt đất sinh ý, từ sòng bạc, vay nặng lãi, vũ khí đạn dược, bột mì đến bến cảng vận chuyển hàng hóa, cơ hồ ở khắp mọi nơi, thậm chí tại Đông Nam Á mấy cái quốc gia đều có chi nhánh, là ngay cả quan phương đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại. Mà dù ý chia xạ tổ cái này cạn sẽ phân bộ tổ trưởng vị trí, thuộc về tam khẩu tổ hạch tâm đại lão. Toàn bộ đảo quốc chia làm quan đông, cạn sải, quan nguyên ba cái phía khu, mà cạn sải liền bao hàm kỳ họ tổ, Osaka, nạ dạ huyện mấy người nhiều cái chỗ, tổng diện tích đạt đến 2.7 vạn km. Cho nên dù ý chia xạ tổ thực tế nắm trong tay phạm vi thế lực phi thường lớn, nếu như không có tình huống đặc biệt, cái này cả khu vực đều bằng hắn một lời quyết đoán. Lúc này dù ý chia xạ tổ đang ngồi ở trong xe, uống vào chẳng định, học đòi văn vẻ nghe nhạc cổ điển, thẳng đến thủ hạ hồi báo hạ tổ ra mạ kỳ ạ dễ người đến đây. Hắn mới từ trong say mê mở mắt ra. Mười mấy mét bên ngoài, Hạ Tổ Dạ Mạ Kỳ Á Dệ lấy hơn 10 người thủ hạ cùng với công an phòng điều tra người, khí thế hung hăng hướng bên này đi tới. Khi hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, trông thấy xe thương vụ bên trong đang ngồi dự ý chĩa xạ tổ lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lông mày gắt gao vận thành một đoạn. Nguyên bản sắp phun ra lửa giận bị hắn cưỡng chế tới. Gia hỏa này làm sao lại đích thân đến? Hạ Tổ Dạ Mạ một bước chân dừng một chút, hắn nguyên lai tưởng rằng cản đường bất quá là tam khẩu tổ tiểu lâu la, tùy tiện để cho công an phòng điều tra người hiện ra cái giấy chứng nhận liền có thể đuổi. Thật không nghĩ đến càng là dự ý chĩa xạ tổ cái này đại lao tự mình toa chấn. Cái này sau lưng tất nhiên có sâu hơn môn đạo. Trong xe dự ý chĩa xạ tổ cũng nhìn thấy hắn, vội vàng đẩy cửa xe ra xuống xe, giống như lão bằng hữu nhiệt tình tiến lên đón. Ha ha, Hạ Tổ Dạ Mạ nghị viên, đã lâu không gặp. Hạ Tổ Dạ Mạ đè ép quyết tâm đầu kinh nghi, phất tay ra hiệu người đứng phía sau dừng lại, chính mình thì đi về phía trước hai bước, cùng đối phương nắm tay, xạ tổ tổ trưởng, đã lâu không gặp. Mặc dù hắn tự nhận là thân phận cao quý, từ đấy lòng bên trong là xem thường đối phương loại này hỗn câu lạc bộ tầng dưới, nhưng xem như một cái thành thục chính khách, thì nộ không lộ là kiến thức cơ bản, cho dù hắn lại chán ghét đối phương, cũng sẽ không ở trước mặt biểu lộ ra. Sato tổ trưởng tại sao lại ở chỗ này? A, ta tới cho một vị bằng hữu giúp cái chuyện nhỏ. Diệu Ý chia Sato vung ra tay, ngữ khí tùy ý giải thích một câu. Hạ Tổ Dạ Mạ nghị viên, hơn nửa đêm mang theo nhiều người như vậy, là xảy ra điều gì chuyện khẩn yếu sao? Có phải hay không là yêu cầu trợ giúp của ta? Hạ Tổ Dạ Mạ xem xét lấy đối phương cái kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, khóe mắt không tự chủ khẽ nhăn một cái. Hắn liếc mắt xa xa đình viện, trầm giọng hỏi, "Sato tổ trưởng trong miệng bằng hữu, không phải là vị kia người Hoa a?" Diệu Ý chia Sato người lời, ria mép hơi hơi nhếch lên, không có trực tiếp gật đầu, cũng không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại, "A, Hạ Tổ Dạ Mạ nghị viên cũng nhận biết vị bằng hữu nào?" Hạ Tổ Dạ Mạ một biết đối phương đây rõ ràng là cố ý giả ngu, bất quá hắn cũng không nóng giận, duy nhất để cho hắn nghĩ không hiểu điểm là, cái kia người Hoa làm sao lại cùng vị này tam khẩu tổ đại nhân vật dính líu quan hệ? Ánh mắt của hắn tại dự ý chĩa xạ tổ thân sau tam khẩu tổ thành viên trên thân đảo qua, những người kia từng cái mặt lộ vẻ hung quang, bên hông căng thồng, rõ ràng cất giấu ra hỏa. Cái này một số người không phải phổ thông mã tử, mà là tam khẩu tổ tinh nhuệ thành viên. Đã làm rõ ràng đối phương lập trường, Hạ Tổ Dạ Mạ một liền không có ý định lại cùng dự ý chĩa xạ tổ lãng tốn thời gian, nói thẳng, nhận biết không thể nói là, ta tới đây chính là vì thấy hắn. Sato tổ trưởng, ta còn có chuyện phải xử lý, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Có tô mạc. Hạ tổ giả mà một cương chuẩn bị đi liền bị gì chỉ Sato ngăn đón ở trong mắt của hắn thoáng qua một tia lạnh leo, tính khí nhẫn mại hỏi, Sato tổ trưởng còn có cái gì chỉ giáo? Diệu ý chia xạ tổ vẫn là bộ kia dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay bắt được đối phương cánh tay, hạ tổ dạ mạ nghị viên, ta cùng đi với người à. Hạ tổ dạ mạ vừa nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệu ý chia xạ tổ, đổi ta đi. Xạ tổ tổ trưởng là nhất định muốn nhúng tay chuyện này. Gặp gia hỏa này thật muốn nổi giận, diệu ý chia xạ tổ không có lại kiên trì, lộ vẻ tức giận buông tay ra, hạ tổ dạ mạ nghị viên hiểu lầm, ta chỉ là đã lâu không gặp ngươi, muốn theo ngươi nhiều ôn chuyện một chút. Hừ. Hạ tổ dạ mạ lạnh lẽo hừ một tiếng, lắc lắc tay, nhanh chân hướng mặt trước biệt viện mà đi. Bất quá hắn mặc dù trôi qua, nhưng sau lưng những cái kia thủ hạ cùng với công an phòng điều tra người lại bị tam khẩu tổ người ngăn lại. Song phương ngươi đẩy ta đẩy, chỉ lát nữa là phải bộc phát xung đột. Hạ tổ dạ mạ vừa nghe thấy động tĩnh sau lưng, đột nhiên quay người, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đối mặt Diệu Ý Chia Sạ Tổ một nhiều lần mạo phạm, hắn đã lười nhắc giả bộ nữa. Diệu Ý Chia Sạ Tổ. Hạ tổ dạ mạ một âm thanh giống từ trong hàm răng gạt ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, ngươi nhất định phải cùng hạ tổ dạ mạ ra là địch. Diệu Ý Chia Sạ Tổ lại giống như là không nghe thấy uy hiếp của hắn, ngược lại lui về phía sau nửa bước. Hướng thủ hạ của mình giơ lên cái cằm. Vốn là còn tại xô đẩy tam khẩu tổ thành viên trong nháy mắt dừng tay, nhưng vẫn như cũ hiện lên hình quạt tàng ra, đem hạ tổ dạ mạ một thủ hạ cùng công an phòng điều tra người chết chết vòng ở giữa, bên hông ra hỏa lộ ra, uy hiếp ý vị mười phần. Mà hạ tổ dạ mạ kỳ ạ lệ người tới cũng đồng dạng nhau nhau móc ra tiểu tử, song phương tạo thành khẩn trương rằng co cục diện. Diệu ý chia xạ tô bình tĩnh âm thanh truyền đến, hạ tổ dạ mạ nghị viên, ngươi có thể mang theo ngươi người đi vào, đến nỗi công an phòng điều tra bọn gia hỏa này cũng không cần tiến vào. Hạ tổ dạ mạ một ánh mắt đang đối đầu hai nhóm người ở giữa đảo qua. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng, hắn nhìn chằm chằm Diệu Ý Triệt Xạ Tô nhìn nửa ngày, đối phương nhìn như nhượng bộ một bước, kỳ thực bên trong nhưng lại có tiểu tính toán. Mặc dù hắn là nghị viên quốc hội, có thể chỉ huy sở cảnh sát bắt người, nhưng chính hắn lại không cái quyền lợi này, cho nên công an phòng điều tra người vào không được, hắn cũng không có biện pháp dùng quan phương thủ đoạn xử lý Tề Vân bọn hắn. Xạ Tô tổ trưởng, người rất tốt. Hạ Tô dạ mạ một cân nhắc phút chốc, cũng không muốn lúc này cùng đối phương phát sinh xung đột chính diện, cuối cùng quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền quay người rời đi. Mà những thủ hạ của hắn cũng nhận được cho phép qua, bước nhanh theo sau. Chỉ có công an phòng điều tra người bị ngăn ở tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Bọn hắn thân phận này liền phổ thông công dân đều hù không được, chớ nói chi là những thứ này vốn hắc đạo gia hỏa, hơn nữa thật muốn dùng sức mạnh, trang bị của người ta so với bọn hắn còn tốt. Diệu ý chia xạ tô nhìn lấy đối phương bóng lưng rời đi, chậm rãi hút thuốc, không nói một lời. Bên cạnh một cái tiểu đệ đụng lên tới hỏi, đại ca, chúng ta làm như vậy, hạ tổ dạ mạ nhà người về sau có thể hay không trả thù chúng ta. Diệu ý chia xạ tô chỉ hoán phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hung ác nham hiểm. Về sau chúng ta có thể đạt được nhiều đến phần trăm 30 vũ khí đạn dược phân ngạch, rất nhanh liền đem cây lúa xuyên sẽ triệt để đổi ra cản sải, đắc tội hắn cũng ở đây không tiếc. Chương 367, tử thần đang vây gọi chương 367, tử thần đang vây gọi trong sân, khi hạ tổ dạ mạ có giá trị trông thấy nhà mình đường huynh dẫn người đổi tới, lập tức kích động gân giọng gào mấy lần, kéo lấy cánh tay bị thương chạy tới một trận bô bô. Tề Vân nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, cũng không thèm để ý, chỉ là đánh giá vị này đạo quốc nghị viên quốc hội, cùng với hắn mang đến những cái kia thủ hạ. Hạ tổ dạ mạ vừa nghe xong hạ tổ dạ mạ có giá trị khóc lóc kể lể, ánh mắt đảo qua trong viện những cái kia bị đánh thành coi trọng thủ hạ, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Cái này không chỉ có là hạ tổ dạ mạ nhà mất hết thể diện, càng là đối với hắn cái này nghị viên quốc hội công nhiên khiêu khích. Hắn đông nhiên dương mắt nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt sắc bén hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Người chính là Tề Vân. Hạ tổ dạ mạ một âm thanh băng lãnh, mỗi một chữ đều mang đè nén lửa giận. Tề Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này tiếng Trung nói đến vẫn rất lưu loát. Hắn đứng dậy, hướng phía trước bước ra nửa bước, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn về phía đối phương, không tệ, ta chính là Tề Vân. Hạ tổ dạ mạ gặp một lần Tề Vân ung dung như thế bình tĩnh, nguyên bản mang đi vào liền diệt đi tên này tâm tư, bị tạm thời gác lại xuống, nghĩ trước tiên làm rõ ràng đối phương đến cùng có gì át chủ bài. Chạy đến ta hạ tổ dạ mạ nhà tới làm cản, còn đã thương nhiều người như vậy, ngươi cần cho ta một cái công đạo. Tề Vân nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, giao phó. Ta chỉ là tới cầm về thứ thuộc về ta, đến nội những thứ này bị đả thương người, cũng là bởi vì bọn hắn ý đồ tập kích ta bất quá là tự vệ thôi. Tiếng nói rơi xuống, hạ tổ dạ mạ một còn không có tỏ thái độ, bên cạnh hạ tổ dạ mạ có giá trị trước tiên ngồi không yên, lúc này nhảy ra chỉ vào Tề Vân gầm thét, bà cả, ngươi cái này đáng chết rét người kia. Hắn kéo lấy thụ thương cánh tay, tức giận đến toàn thân phát run, nước bọt văng thật xa, hôm nay nhất định muốn đem ngươi dầm nát cho ăn. Tề Vân nghe thấy đối phương nhục mạ, nguyên bản bình hòa trên mặt lập tức âm trầm đi lên, hắn không nói một lời lần nữa ngồi xuống, sau đó hướng bên cạnh tiểu võ nháy mắt ra dấu. Tiểu vũ lập khắc ngầm hiểu, dưới chân bước chân nhanh chóng, hai ba bước liền vượt đến hạ tổ dạ mạ có giá trị trước mặt, không đợi đối phương phản ứng lại, tay trái hắn trực tiếp chụp vào hạ tổ dạ mạ có giá trị vươn đầu kia cánh tay. Nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến hạ tổ dạ mạ có giá trị cánh tay trong nháy mắt, một đạo hàn quang đột nhiên từ tá chắc đâm tới. Đó là một tên nị dạ, đột nhiên từ hạ tổ dạ mạ một thân sau giết ra nị dạ, cầm trong tay một thanh trường đao, toàn thân bao bọc tại trong màu đen trang phục nị dạ, cơ hồ cùng cái này bóng đêm hòa làm một thể. Người này chính là phục bộ thị đỉnh tiêm cao thủ, Phục bộ hỏa a, thực lực tại toàn bộ đảo quốc nhẫn giả giới đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu số. Trường đao xé gió tiếng vang cơ hồ là cùng thân ảnh đồng bộ xuất hiện, phục bộ hỏa cũng động tác nhanh đến mức chỉ còn dư một đạo tàn ảnh, lưới đao trực chỉ tiểu võ chụp vào hạ tổ giả mạ có giá trị cổ tay. Một kích này vừa chuẩn lại hung ác, hiển nhiên là muốn phế bỏ tiểu võ cánh tay, đồng thời bảo vệ hạ tổ giả mạ có giá trị. Tiểu võ con ngươi chợt thích chặt, hắn bén nhạy phát giác được người tới thật không đơn giản, cùng lúc trước hắn phế bỏ người nhị dạ kia không tại một cái cấp bậc, lúc này không dám kinh thường, cổ tay bỗng nhiên hướng vào phía trong một lần, đồng thời thân eo phát lực, toàn bộ thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng phía sau chuyển động. Miễn cưỡng tránh đi đao phong trong nháy mắt, tay trái cấp tốc nâng lên, chỉ thấy một đạo hàn quang dùng tốc độ cực nhanh sẽ qua, trực tiếp bắn về phía hạ tổ giả mạ có giá trị. Đầu tiên là đinh một tiếng vang dọn, trường đao phách không sâu đập ầm ầm tại trên tấm đá xanh, tia lửa tung tóe, cứng rắn phiến đá vậy mà trực tiếp bị đánh ra một cái khe. Ngay sau đó chính là a. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hạ tổ giả mạ có giá trị đưa ra đầu kia cánh tay bị một cái sắc bén chủy thủ đâm xuyên, máu tươi theo vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa cái tay áo. Hắn đau đến toàn thân co rụt lại, theo bản năng muốn đi che vết thương, nhưng một cái tay khác còn cuốn thật dày băng vải, hơi chút dùng sức liền đau đến toàn tâm. Hạ tổ giả mạ có giá trị lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi sập xuống đất, cả người đau đến ngũ quan bặm mẻo, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hướng xuống trôi, cũng không còn nửa điểm vết lối. Phục bộ hòa cũng thấy thế, ánh mắt đột nhiên bộc phát ra hung quang, đối phương thế mà tại chính mình ngay dưới mắt đả thương hắn người phải bảo vệ, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Không đợi hạ tổ giả mạ mới mở miệng, hắn nắm trường đao tay bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp lần nữa hướng tiểu võ đánh tới. Hạ tổ giả mạ một cung tử trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới Tề Vân dám lớn lối như thế, ở ngay trước mặt hắn đem hắn đường đệ tay phế đi, cái này cùng đánh hắn một bạt hai không có gì khác biệt. Hắn đáy mắt lửa giận cuộn cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, răng cắn khanh khách băng rội, ngực chập trùng kịch liệt lấy. Nguyên bản còn muốn trước tiên thăm dò đối phương lá bài tẩy tâm tư triệt để tiêu tan, chỉ còn lại bị khiêu khích sau nổi giận. Tại đảo quốc còn chưa từng người dám như thế nhục nhã hạ tổ giả mạ nhà, liền xem như thủ tướng người tới cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Tề Vân một cái ngoại lai người Hoa, dám như thế làm việc, đơn giản chính là đem toàn bộ hạ tổ giả mạ nhà đều dẫm ở dưới chân. Hạ tổ giả mạ vừa nhấc lên cánh tay, liền chuẩn bị hạ lệnh để cho thủ hạ toàn bộ độc thủ, đem cái này một số người triệt để tiêu diệt. Nhưng mà tay của hắn vừa mới mang lên một nửa, đột nhiên trông thấy xa xa nóc phòng phương hướng có một đạo hồng quang hướng hắn phóng tới. Cái kia hồng quang cũng không phải là thực thể, mà là súng ngắm ống nhắm phát ra ống nhắm hồng ngoại điểm, gắt gao đính tại hắn mi tâm chính giữa. Một cỗ sợ hãi manh liệt trong nháy mắt đem hắn bao phủ, hạ tổ giả mạ vừa nhấc đến giữa không trùng cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, cả người cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, liền hô hấp đều xuống ý thức đình trệ. Tay bắn tỉa. Đối phương lại còn chuẩn bị tay bắn tỉa. Hạ tổ giả mạ một trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Hắn cảm thấy tử thần phảng phất đang hướng hắn vây tay. Mặc kệ là nghị viên quốc hội thân phận, hoặc là hạ tổ giả mạ cái họ này đều không thể ngăn cản đạn. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía Tề Vân, không thể tin được đối phương thật sự dám giết hắn, chẳng lẽ cái này người Hoa không sợ chọc phiền phức ngập trời sao? Mà Tề Vân đang hài hước nhìn về phía hắn, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, phảng phất tại nói cho hắn biết chỉ cần hắn dám làm loạn, tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất chết dừng tay. Căn bản muốn không cần quá nhiều suy xét, hạ tổ giả mạ một rất nhanh liền làm ra sáng suốt quyết định, lúc này đem phục bộ cũng cùng tiêu trở về. Cái sau vốn là chính cùng tiểu đánh võ kịch liệt, đột nhiên thu đến mệnh lệnh này, cả người đều sửng sốt một chút. Bất quá khi hắn quay đầu lại, trông thấy hạ tổ giả mạ một mi tâm điểm đỏ lúc, trong nháy mắt như bị sét đánh, cơ ra trường đao đông nhiên ngừng lại giữa không trung, thế công im bặt mà dừng. Mà tiểu võ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một cái lắc mình trở lại Tề Vân bên cạnh. Chủ nhân, thân là một cái lý giả, kiên kỵ nhất chính là tâm tình chập chờn. Bất quá phục bộ hòa cũng bây giờ lại không để ý tới nhiều như vậy, vô ý thức liền muốn bổ nhào qua đem chủ nhân bảo hộ ở sau lưng. Dừng lại. Hạ tổ giả mạ một âm thanh khàn giọng đến cực liệt, mi tâm điểm đỏ theo hắn nói chuyện động tác hơi rung nhẹ, cái tia tia sáng màu đỏ thấy trái tim của hắn một hồi tăng lên, chớ lộn xộn. Dưới mắt loại cục diện này, phục bộ hòa cũng bất luận cái gì dị động đều có thể để cho tay súng bắn tỉa kia nổ súng, tại trước mặt tuyệt đối sắc khí, cao minh đi nữa nhân thuật cũng không có ý nghĩa. Phục bộ hòa cũng cứng tại chỗ, mặt nạ phía sau sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trong sân lâm vào an tĩnh quỷ dị, liền hạ tổ giả mạ có giá trị tiếng kêu thảm thiết đều ngừng. Chỉ có Tề Vân như không có chuyện gì xảy ra đốt một điếu thuốc, cùng một người ngoài cuộc tựa như. Tề Vân tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Hạ tổ giả mạ xem xét hướng Tề Vân, âm thanh run rẩy nói. Tề Vân không nói gì gật gật đầu, chỉ đối diện cái kia trương băng ghế đá, tới ngồi xuống nói chuyện. Nhường ngươi người đều đi bên ngoài chờ lấy a. Hắn cũng không phải là thực sự dự định giết đối phương, dù sao đây chính là quốc hội nghị viên, vẫn là hạ tổ giả mạ gia tộc thành viên nòng cốt, một khi gia hỏa này chết ở chỗ này, vậy thật là đem thiên xuyên phá. Hơn nữa song phương mâu thuẫn cũng không phải không thể điều hòa. Chỉ có điều kiện tiên quyết là gia hỏa này phải thức thời đem đồ vật giao ra. Chương 368, đàm phán chương 368, đàm phán trong biệt viện, chờ hạ tổ giả mạ một thủ hạ toàn bộ đều rút đi sau, hắn mi tâm một mực vòng quanh cái kia điểm đỏ cũng cuối cùng tiêu thất. Hạ tổ giả mạ một cái này mới dám trọng trọng thở phào, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi, đi đến một bên trên băng ghế đá ngồi xuống. Tề tiên sinh hạ tổ giả mạ một liếm liếm đôi môi khô khốc, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, giọng nói mang vẻ rõ ràng lấy lòng, mới vừa rồi là ta người lỗ mãng, đụng phải các hạ, ta hướng ngài bồi tội. Thân là nghị viên quốc hội, cùng với hạ tổ giả mạ gia tộc tương lai trưởng một nhân, hắn sớm thành thói quen người khác kính sợ cùng lấy lòng, chưa từng như thế ăn nói khép nép qua. nhưng dưới mắt cũng là chuyện không có cách nào khác, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không dám đánh cược Tề Vân có can đảm hay không giết hắn. Bồi tội thì không cần. Tề Vân bình tĩnh dập tắt tàn thuốc, phun ra một miếng cuối cùng sương mù, mục đích ta tới chỉ là vì cầm lại thứ thuộc về ta, đem đồ vật còn cho ta là được rồi. Hạ Tổ Dạ Mã nghe xong sau do dự một chút, có liên quan cái kia hai thanh bảo kiếm lai lịch, Hạ Tổ Dạ Mã có giá trị đã hồi báo cho hắn tuyệt đối là Hoa Hạ đại biểu lớn nhất tính chất quốc bảo. Hắn vốn là đã tính xong, hai ngày sau đi gặp mặt Thiên Hoàng lúc, đem bên trong một cái tặng cho đối phương. Đảo quốc hoàng thất mặc dù ngày càng suy thoái, nhưng vẫn là cả đảo quốc tinh thần tượng trưng. Nếu có thể đem dạng này một thanh Hoa Hạ truyền thế bảo kiếm coi như dâng tặng lễ vật, không chỉ có thể cực đại lấy lòng hoàng thất, càng có thể vì hắn tranh thủ được khó mà lường được chính trị tài nguyên, thậm chí có thể để cho hắn tại lần sau tuyển cử bên trong thu được hoàng thất thế lực sau lưng ẩn tính ủng hộ. Kế hoạch này hắn tối hôm qua suy tư một đêm, liên hiến lễ lúc lý do thoái thác đều nhiều lần cân nhắc qua, bây giờ nhưng phải chắp tay nhường cho người, có thể nào cam tâm? Nhưng mới rồi bị súng bắn tỉa tỏa định tràng cảnh còn rõ ràng trong mắt, nếu là không đem đồ vật giao ra, hôm nay có thể hay không sống mà đi ra ở đây đều khó nói. Tề Vân lườm đối phương một mắt, tựa hồ cũng nhìn ra nội tâm hắn dãy rủa, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi không có ý định trả cho ta? Hạ Tổ Dạ Mã một toàn thân cứng đờ, giống như là bị vạch trần tâm tư kẻ trộm, ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối. Càng là người quyền cao chức trọng, thì càng tiết mạng, lại đồ quý báu cũng không có mạng nhỏ quan trọng. Không, không phải, các hạ hiểu lầm. Hắn vội vàng khoát tay muốn giảng giải, chỉ là không có chỉ là. Tề Vân như đinh chém sắt cắt đứt Hạ Tổ Dạ Mã một chưa nói xong lời nói, ta đêm nay nhất thiết phải cầm tới đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh quyền ca tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Tổ Dạ Mã một, họng súng đen ngòm trực tiếp đè vào trên hắn. Hạ Tổ Dạ Mã một cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, nòng súng lạnh như băng dán vào làn da, để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp loại này bức hiếp. Cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng ở trước mặt họng súng đen ngòm, thân phận cùng tiêu ngạo tựa hồ cũng trở nên không đáng một đồng. Tề tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ. Hạ Tổ Dạ Mã một âm thanh không khống chế được run rẩy, đồ vật ta còn cho ngươi. Thỉnh trước tiên đem thương lấy ra. Nếu có chính mình người tại chỗ, hắn có thể còn sẽ cường tráng một chút mạnh hán, nhưng đây đều là ngoại nhân, cũng không cần phải cả cái kia ra. Tề Vân gặp lao tiểu tử này cuối cùng khuất phục, thần sắc trên mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, hướng về phía quyền ca giơ lên cái cằm. Quyền ca hiểu ý, đem họng súng thu hồi. Để cho người ta đem đồ vật đưa vào, ngươi liền có thể đi. Hạ Tổ Dạ Mã một thở dài nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lập tức vừa khổ. Tề tiên sinh, đồ vật tại ta Đông Kinh văn phòng, ta cũng không có mang theo bên mình tới. Tề Vân ánh mắt chợt run lên, ánh mắt giống như lao thẳng tắp đâm về Hạ Tổ Dạ Mã một, ngươi đang đùa ta. Quyền ca cũng cơ hồ là đồng thời lần nữa giơ lên thương, họng súng đen ngòm một lần nữa định trở về Hạ Tổ Dạ Mã một huyệt thái dương, kim loại lạnh buốt xúc cảm để cho hắn vừa lòng ra thần kinh trong nháy mắt căng cứng, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Không có, tuyệt đối không có ý tứ này. Hạ Tổ Dạ Mã một âm thanh run giống run rẩy, răng không bị khống chế run lên, thật sự, vật kia quá quý giá, ta sợ mang theo không an toàn, cố ý khóa tại phòng làm việc trong tủ bảo hiểm. Ta có thể bây giờ liền mang ngài đi qua lấy. Cái này hắn thật sự không có nói dối, bởi vì trước khi đến hắn căn bản là không có ý định đem đồ vật trả lại, cho nên căn bản không mang. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, đối diện gia hỏa này thế mà gan to bằng trời như thế, căn bản muốn không đem hắn thân phận coi ra gì, trực tiếp liền muốn giết hắn. Tề Vân nghe xong vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tổ Dạ Mã một, sử dụng tình báo thẩm tra, muốn phán đoán đối phương là không đang nói láo, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Suy tư mấy giây sau, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không chịu đem đồ vật trả cho ta à? Không có. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tề tiên sinh hiểu lầm. Hạ Tổ Dạ Mã hoảng hốt loạn khoát tay giảng giải, thỉnh các hạ cùng ta cùng đi lấy, ta nhất định đem mấy thứ hoàn hảo không hao tổn giao đến ngài trên tay. Tề Vân lắc đầu, không cần, nhờ ngươi thủ hạ đem đồ vật đưa tới đi, ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Hạ Tổ Dạ Mã vừa nghe vậy mặt lộ vẻ khổ tâm, chỉ sợ không được, kết sắt cần ta vân tay mới có thể mở ra. Tề Vân sắc mặt trầm xuống, mặc kệ đối phương nói là không phải lời nói thật, giờ phút này bên cạnh tin tức chắc chắn đã khuyết tán ra, bên ngoài nhất định có thế lực của đối phương ý đồ nghĩ cách cứu viện. Mà hắn làm ra an bài đều tại kỳ họ tổ bên này, tùy tiện chạy tới Đông Kinh, thực sự không phải biết rõ quyết định. Bên cạnh quyền ca đột nhiên mở miệng, âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, cái tay nào? Ta giúp ngươi cắt đi giao cho ngươi thủ hạ mang về. Hạ Tổ Dạ Mã một thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không, không được, xin đừng nên dạng này. Hắn đột nhiên che tay phải của mình, cơ thể không bị khống chế lui về phía sau hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Gia hỏa này ngữ khí bình tĩnh giống như là tại nói cắt quả táo, cái kia câu ngoan lệ để cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Mặc dù hắn dĩ vãng làm không ít để cho thủ hạ mổ bụng sự tình, nhưng mình tôn quý thân thể há lại là những cái kia dân đen có thể so sánh. Tề Vân trầm mặc không nói chuyện, nếu quả thật đem ra hỏa này tay cắt, cùng kết quả khi giết hắn cũng gần như, đảo quốc chính phủ biết được sau, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mục đích của hắn chỉ là muốn cầm lại cái kia hai thanh bảo kiếm, cũng không muốn triệt để đem sự tình nháo đến tình cảnh không thể thu tràng. Quyền ca liếc Tề Vân một cái, phản phất đoán được hắn tâm tư, mở miệng lần nữa, ta dẫn người cùng hắn đi lấy đồ vật. Tề Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Quyền ca, không nghĩ tới hắn thế mà chủ động xin đi. Dùng chân cũng có thể nghĩ ra được đi theo đối phương đi gặp nguy hiểm cỡ nào. Quyền ca tiêu sái nở nụ cười, ta với ngươi tới chính là làm cái này, không có khả năng nhường ngươi mạo hiểm. Từ ta cùng lão bản ngày đó trở đi, hắn liền đã sớm cho chúng ta tất cả mọi người phát qua an gia phí, đây là chúng ta việc làm. Nói đi, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Tổ Dạ Mạ Một, ngựa khí trở nên lạnh lẽo, hơn nữa, ta tin tưởng hắn là người thông minh. Hạ Tổ Dạ Mạ Một vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, ta cùng Tề Tiên Sinh cũng không có thù hận, chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ, ta sẽ không làm loạn. Nếu như các hạ không yên lòng, ta nguyện ý đem Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị lưu tại nơi này. Chương 369, vật tới tay chương 369, vật tới tay Tề Vân cuối cùng vẫn đón nhận quyền ca đề nghị, từ cái sau mang theo hai tên đội viên đi lấy đồ trở lại, cái này cũng là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Cho dù đối phương thật buồng địch hoa dạng gì, chỉ cần hắn không có bị khống chế, liền còn có biện pháp cứu quyền ca bọn hắn đi ra. Rời đi biệt viện sau, Hạ Tổ Dạ Mạ mỗi lần bị quyền ca ba người khống chế đi tới Đông Kinh, hắn những cái này thủ hạ toàn bộ đều không được cho phép đi theo. Bất quá trung quy là tạm thời thoát ly hiểm cảnh, Hạ Tổ Dạ Mạ một nội tâm thở dài nhẹ nhõm, thần kinh không còn như lúc trước như vậy khẩn trương, lặng lẽ liếc nhìn quyền ca trong ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra băng lãnh. Sau mấy tiếng, xe dừng ở Đông Kinh một tòa lầu làm việc bãi đỗ xe, quyền ca bọn hắn vừa mới xuống xe, bốn phía lập tức xông lại một đám người, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, trong tay đều cầm ra hỏa. Quyền ca đối mặt những cái kia họng súng đen ngòm, trên mặt không thấy mảy may sợ hãi, hắn níu lấy Hạ Tổ Dạ Mạ một cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, đây là dự định cùng ta đồng quy vu tận. Hạ Tổ Dạ Mạ một có thể rõ ràng cảm thấy đè vào bên hông nòng súng, cực độ tiết mạng hắn tự nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm, lúc này tức thời để cho những cái kia thủ hạ tan đi, toàn bộ tránh ra. Theo tiếng hô của hắn rơi xuống, vây quanh thủ hạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhao nhao lui về sau, bất quá thương trong tay nhưng như cũ nhắm ngay quyền ca ba người, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Quyền ca kéo Hạ Tổ Dạ Mạ một cánh tay, khống chế hắn hướng mặt trước thang máy đi đến. Mấy người ngồi thang máy rất mau tới đến Hạ Tổ Dạ Mạ một văn phòng, khóa trái cửa lại hơn nữa thả xuống cửa chớp, đã cách trở phía ngoài ánh mắt sau, Quyền ca lúc này mới bung ra Hạ Tổ Dạ Mạ một, để cho đối phương nhanh chóng lấy đồ. Hạ Tổ Dạ Mạ một luốt luốt bị lôi kéo thấy đau cánh tay, biết bây giờ không có lựa chọn nào khác, hắn cưỡng chế đáy lòng không cam lòng, đi tới xó xỉnh trước tủ sắt. Tích tích tích. Điện mật mã bảo, xác nhận vân tay sau, tủ sắt môn ứng thanh mở ra. Hạ Tổ Dạ Mạ từ khi bên trong lấy ra cái kia hai cái hộp gỗ, quay người đặt ở trên bàn công tác. Quyền ca cho hai tên đội viên nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn hắn chú ý cảnh giới, chính hắn thì đến bên cạnh bàn làm việc đưa tay mở ra hộp gỗ, lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía cái kia hai thanh bảo kiếm chụp vài chương ảnh chụp, phát cho Tề Vân. Tề Vân mặc dù không có gặp qua cái kia hai thanh bảo kiếm dáng vẻ, nhưng từ cái thanh kia Cửu Long bảo kiếm ngoại hình đến xem, cùng trên tư liệu ghi lại cơ bản nhất trí, đến nỗi một thanh khác Thái A kiếm mặt trên còn có chút ít thanh đồng vết gì. Nghĩ đến đối phương cũng không biện pháp trong thời gian ngắn như vậy làm bộ, thế là liền để Quyền ca đem mấy thứ mang về. Quyền ca thu đến xác nhận sau, đem hai thanh bảo kiếm một lần nữa thả lại hộp gỗ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hạ Tổ Dạ Mạ một, không ngại tiễn đưa chúng ta đoạn đường a. Hạ Tổ Dạ Mạ vừa nghe vậy sắc mặt lúc này sụt xuống, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ, ước định của chúng ta bên trong nhưng không có đầu này, đồ vật các ngươi đã lấy được, hơn nữa ta đường đệ còn tại trong tay các ngươi, ta sẽ không làm loạn. Quyền ca lơ đến lắc đầu, đừng nói đường đệ, tại như ngươi loại này chính khách trong mắt, liền xem như cha ruột ngươi cũng không phải không thể bỏ qua a. Hạ Tổ Dạ Mạ dường như hổ bị đâm trọn chân đau, trong ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa, ta không có khả năng lại cùng các ngươi trở về, hoặc là cầm đồ vật rời đi, hoặc là giết ta. Quyền ca xem thấu ra hỏa này ngoài mạnh trong yếu, lúc này giơ súng lục lên lột động thương xuyên, rất tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói đi, liền thật sự nắm tay chụp tại trên cò súng, giống như thật chuẩn bị nổ súng. Cái này nhưng làm Hạ Tổ Dạ Mạ giật mình phải khẽ run rẩy, huyết dịch cả người phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Hắn nhìn về phía Quyền ca trên mặt không có nửa điểm đùa giỡn ý vị, ý thức được ra hỏa này có thể thực có can đảm giết hắn. Ngươi điên rồi. Thanh âm của hắn không khống chế được run rẩy, khi trước cường ngạnh trong nháy mắt sụp đổ, ta là nghị viên quốc hội. Ngươi giết ta, không chỉ có ngươi không đi ra loạn tòa nhà này, cái kia Tề Vân cũng phải cấp ta cho cùng. Quyền ca nghe xong ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, chỉ là từ tôi nói, à, cho nên ngươi có muốn hay không phối hợp. Hạ Tổ Dạ Mạ một phảng phất một quyền đánh vào trên đông, có lực không sử dụng ra được, cái này đám dân quê căn bản không sợ uy hiếp của hắn. Nhưng hắn cũng không khả năng lại cùng đối phương trở về, loại kia mạng nhỏ bị nắm ở trong tay người khác cảm giác, hắn đời này cũng không muốn tại lĩnh hội. Trầm mặc hai giây sau, hắn cắn răng làm ra thỏa hiệp, ta có thể cùng các ngươi ra khỏi thành, đây là ta danh giới cuối cùng. Quyền ca nhíu mày, rõ ràng đối với cái này danh giới cuối cùng coi như hài lòng, hắn chậm rãi thả tay xuống thương, lần nữa cho Tề Vân phát đi một đầu tin tức, sau đó phân phó hai tên đội viên áp lấy Hạ Tổ Dạ Mạ một đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi phối hợp một điểm, không cần đem mâu thuẫn mở rộng. Hạ Tổ Dạ Mạ một không có lên tiếng khí, sắc mặt giống như an phân khó coi. Có hắn tấm đùa hộ mệnh này, những cái kia thủ hạ tự nhiên không dám làm loạn, tùy ý bọn hắn ngồi trên xe. Chờ ô tô lái rời bãi đỗ xe, đi tới đại lộ sau, phụ trách lái xe một cái đội viên liếc mắt kính chiếu hậu, tướng Quyền ca hồi báo, có cái đuôi. Ngồi ở đằng sau Quyền ca liền nhìn đều không quay người lại nhìn, ngựa khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, không cần để ý tới, dựa theo lộ tuyến định trước trở về. Là. Đội viên lên tiếng, liền không có nói thêm nữa. Hơn một tiếng sau, ô tô xuống cầu vượt, lại hướng phía trước chính là thông hướng kỳ họ tổ phương hướng cao tốc. Bây giờ đã là đêm khuya, trên đường phố dòng xe cộ rất ít, đi tới một chỗ chữ T giao lộ lúc, xe ngừng lại. Quyền ca hướng Hạ Tổ Dạ Mạ vừa nhấc khiên xuống ba, ngươi có thể đi. Hạ Tổ Dạ Mạ một không có phút chốc dừng lại, không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, cơ hội là lão đảo nhảy xuống. Cũng chính là hắn vừa đứng vững, đằng sau lập tức liền lái tới một đội trẻ rồ lẻ sủ và bằng. Đầu xe tại bên cạnh hắn, trên xe cấp tốc nhảy xuống vài tên thủ hạ, đem hắn bảo vệ. Cuối cùng trùng hoạch tự do Hạ Tổ Dạ Mạ vừa khôi phục đại lao khí thế, hắn cũng lại áp chế không nổi lửa giận trong lòng, nhìn về phía quyền ca bọn hắn trước kia mới vừa rời đi xe, hướng thủ hạ gào thét, "Bà cả, đem bọn hắn toàn bộ cho ta lưu lại." Dẫn đầu thủ hạ nghe vậy, lúc này hướng xe phía sau đội phất phất tay, chỉ hướng phía trước bô bô nói vài câu. Từng đài cơ bắp manh thú nhanh chóng thoát ra, chói hai tiếng động cơ vang vọng đường đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới lái đi ra ngoài vài mét, phía trước chữ T giao lộ đột nhiên sáng lên đèn lớn, ngay sau đó đã nhìn thấy mấy đài xe con bật ra, để ngang đường cái ở giữa ngăn cản đường đi. Một giây sau, mấy đài xe con cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra từng trường phủ lấy vớ cao màu đen thấy không rõ gương mặt khuôn mặt. Cái này một số người không có một câu dư thừa nói nhảm, dựng lên tự động bước hướng về phía xù đọa bằng trước đoàn xe mặt đất chính là một hồi quét ngang. Cốc cốc cốc. Chói hai tiếng súng tại đêm khuya trên đường phố vang dội, dây đặc đạn bắn vào đường nhựa trên mặt tóe lên một chuỗi hỏa tinh, vết đạn lít nha lít nhít giống như tổ ong trải rộng ra. Phía trước nhất chiếc kia xú đọa bằng tài xế dọa đến đạp mạnh phanh lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra hí thét hé, đối mặt phía trước dày đặc đạn, tất cả mọi người đều không dám thò đầu ra, chỉ có thể ghé vào trong xe tránh né. Vốn là còn thần sắc giữ tợn Hạ Tổ Dạ Mạ một cũng dọa đến khẽ run rẩy, dưới tay dưới sự bảo vệ, trốn công sự che chắn đằng sau. Tiếng súng tới đột nhiên, đi cũng nhanh, một băng đạn kẹp bắn phá xong, để ngang trên đường mấy chiếc xe con liền cấp tốc rời đi, trên đường phố chỉ còn lại lốp xe ma sát sau mùi khét lẹt cùng trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Bác ạ, xác nhận sau khi an toàn, Hạ Tổ Dạ Mạ nhiều lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Đuổi theo cho ta, đem bọn hắn toàn bộ bắt được, ta muốn đích thân cho bọn hắn một bụng. Thủ hạ trong từng cái từ kinh hoàng lấy lại tinh thần, biết rõ đối phương đã đi xa, nhưng lại không dám ngỗ nghịch đang tại trong giận dữ Hạ Tổ Dạ Mạ một, đành phải nhắm mắt cho xe chạy hướng phía trước truy. Hạ Tổ Dạ Mạ một lòng đầu lửa giận như cũ không có tiêu tan, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn quan hệ gọi điện thoại. Ta muốn gặp thủ tướng. Chương 370, không đi được, 2/1, chương 370, không đi được, 2/1, kỳ họ Tổ, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị biệt viện. Khi Tể Vân Thu đến quyền ca bên kia truyền về tin tức, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng thả xuống. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, bây giờ đã là rạng sáng 4 giờ, thế là lấy điện thoại cầm tay ra phát ra ngoài một cái tin tức, sau đó liền đứng dậy phân phó, "Đi, đi sân bay." Tiểu Võ mấy người nghe vậy, từng cái giữ vững tinh thần, đem Tể Vân bảo hộ ở sau lưng đi ra cửa. Ngoài viện, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị vừa cúp điện thoại, vừa bận liếc xem Tể Vân đi tới, thế là lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, bắt bọn hắn lại. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn chính mình cái kia hơn 10 cái thủ hạ cùng với Hạ Tổ Dạ Mạ kỳ ạ dễ tới cái kia gần số 20 người toàn bộ xông tới, từng cái cầm trong tay vũ khí, đem Tề Vân bọn hắn đường đi ngăn chặn. Tề Vân bị mấy chục thanh họng súng đen ngòm chỉ vào, muốn nói trong lòng không hoảng hốt đó là nói dối, nhưng hắn trên mặt nhưng như cũ chấn định vô cùng, bởi vì lúc này nếu là lòi cái rốt ra, vậy rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Ánh mắt của hắn khinh thường nhìn về phía Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị, cười lạnh một tiếng, "Như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi chính mình lại có thể?" Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị bị Tề Vân cái này khinh miệt bộ dáng tức giận đến thổ huyết. Hắn ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, "Bà cái ở, các ngươi bọn này rét cái kia rất rưởi, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi." Tề Vân nghe lời này một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Ngươi chó đồ vật là còn không giải trí nhớ a." Nói xong hắn hướng trước người cản trở Tiểu Vũ ngang ngang cái cằm, "Đi, đem hắn hai cánh tay đưa hết cho ta chặn." Kết rồi theo Tề Vân lời này vừa nói ra, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị người bên này toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay nắm lấy thương toàn bộ lên đạn nhiều một lời không hợp liền muốn trực tiếp ôm hỏa tư thế. Tiểu Võ mặt không biểu tình, không nhìn thẳng xuống ngắn uy hiếp, từng bước một hướng về Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị đứng yên vị trí đi đến. Mà người nhị giả kia phục bộ hỏa cũng không biết từ nơi nào xông ra, ngăn tại Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị trước người, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Tiểu Võ. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị không hiểu Tề Vân đến cùng nơi nào sức mạnh, cho dù hắn an bài có một cái tay bắn tỉa lại có thể thế nào. Người còn có thể trong nháy mắt cho tất cả mọi người giết. Phía bên mình mấy chục thanh thương, như cũng có thể cho bọn hắn đánh thành cái sảng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi động cơ tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần. Hai đạo chói mắt của sáng xuyên thấu bóng đêm, thẳng tắp chiếu xạ tại Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị cùng một đám thủ hạ trên mặt, đông đưa bọn hắn vô ý thức nheo mắt lại, nhao nhao đưa tay che chắn. Rất nhanh, mười mấy đài màu đen len rộ vở phi nhanh mà tới, kẹt kẹt một tiếng thắng gấp tại cửa sân. Cửa xe gần như đồng thời bị đẩy ra, từ trên xe nhảy xuống mấy chục tên thân mang Âu phục màu đen trắng hán, mỗi người trong tay đều nắm chặt ra hỏa, thậm chí còn có mini đột kích cùng tự động bước, trong nháy mắt đem Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị thủ hạ vây đánh. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị người bên này, nhìn xem những cái kia nhắm ngay mình vũ khí, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không hiểu đây là đột nhiên từ nơi nào giết ra tới một nhóm người. Từ trên hỏa lực tới nói, song phương không tại một cái phương diện, đối phương nếu là thật ôm hỏa, vậy bọn hắn cái này một số người hôm nay đều phải đập vào chỗ này, cho nên toàn bộ đều run lẩy bẩy không dám luận động. Chờ những thứ này Âu phục đen trưởng không lấy cục diện sau, một chiếc xe thương vụ mới chậm rãi lái tới, sau khi cửa xe mở ra, một cái trải lấy đại bối đầu trung niên nam nhân xuống xe. Trong tay hắn vuốt một cái đầu lâu giới chỉ, ánh mắt hung ác nham hiểm mà đảo qua giữa sân, cuối cùng rơi vào trên thân Tề Vân, lập tức thay đổi một bộ hiền lành biểu lộ. Người tới chính là Tam Khẩu Tổ Cản Sẽ Phân Bộ Tổ trưởng, Diệu Ý Chia Sato. Hắn bước nhanh đi tới Tề Vân trước mặt, chủ động đưa tay ra, nói xong một ngụm giọng điệu cổ quái tiếng Trung, "Tề tiên sinh, ngươi tốt, ta là Diệu Ý Chia Sato tới đón ngươi rời đi." Tề Vân đưa tay cùng đối phương cầm một chút, cho dù cái này dự ý chĩa xạ tổ này khắc trên mặt mang nụ cười, hắn vẫn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô hắc bang đại lao khí thế. Xạ tổ tiên sinh ngươi tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Nói đi, ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân những cái kia Âu phục đen, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đảo quốc những thứ này câu lạc bộ thực lực, xem ra điện ảnh đập đến vẫn là quá bảo thủ rồi. Tề tiên sinh khách khí, có thể vì Tề tiên sinh hiệu lực là vinh hạnh của ta. Diệu ý chĩa xạ tổ quay người nhìn lướt qua hạ tổ dạ mạ có giá trị, sau đó làm ra cái dấu tay xin mời. Tề tiên sinh, thỉnh. Diệu ý chĩa xạ tổ, ngươi nhất định phải đúng tay chúng ta hạ tổ dạ mạ giá sự. Không đợi Tề Vân trả lời, trong đám người hạ tổ dạ mạ có giá trị trước tiên phát ra một tiếng chất vấn. Diệu ý chĩa xạ tổ liếc hắn một mắt, không có lên tiếng khí. Cái này im lặng coi thường, so trực tiếp quát lớn càng làm cho hạ tổ dạ mạ có giá trị khó xử. Xin mời, Tề tiên sinh. Diệu ý chĩa xạ tổ lại lần nữa mở miệng. Tề Vân cũng quét hạ tổ dạ mạ có giá trị một mắt, thản nhiên nói, không đổi, ta cùng hắn còn có chút sổ sách muốn tính toán, xạ tổ tiên sinh không ngại chờ chốc lát à? Diệu ý chĩa xạ tổ giật mình, cân nhắc hai giây lui về sau lui thân đến một bên, Tề tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nói xong hắn hướng về phía thủ hạ giơ lên cái cằm, mấy chục tên Âu phục đen trong nháy mắt nắm chặt vòng dây, họng súng gắt gao khóa chặt hạ tổ dạ mạ có giá trị cùng thủ hạ của hắn, liền một tia dị động không gian đều không lưu lại. Hạ tổ dạ mạ có giá trị trong lòng hơi hồi hộp một chút, không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Diệu ý chĩa xạ tổ, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Diệu ý chĩa xạ tổ không để ý đối phương chất vấn, trực tiếp móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, như là đã làm ra lựa chọn, hắn thì sẽ không do dự nữa. Tiểu võ, theo Tề Vân một tiếng quát nhẹ, trong đám người tiểu võ đột nhiên động, chỉ thấy hắn thân ảnh giống như mũi tên, ở trong màn đêm vạch ra một đạo tàn ảnh. Ngay tại hạ tổ giả mạ có giá trị trước người phục bộ hỏa cũng con ngươi đột nhiên co lại, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang thẳng bức tiểu võ mặt. Xem như hạ tổ giả mạ nhà nuôi dưỡng nhị dạ, cho dù bị súng chỉ lấy, hắn cũng không khả năng ngồi nhìn chủ nhân tại trước mắt hắn ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hắn vẫn là không chùn bước xuống tới. Muốn chết, hắn cũng phải chết tại hạ tổ giả mạ có giá trị phía trước. Hai thân ảnh ở trong màn đêm đụng vào nhau, chùy thủ đối đầu trường đao, lưỡi đao giao kích bắn ra từng trận hỏa tinh. Trong chớp mắt hai người cũng đã giao thủ mấy chiêu, phục bộ hỏa cũng trường đao dị thường ngoan lệ, tốc độ xuất thủ cực nhanh, mỗi một đao đều bổ về phía tiểu võ đầu người, cổ họng chờ yếu hại, hoàn toàn không phòng thủ. Hắn biết đối diện cái này hoa hạ thanh niên thực lực rất mạnh, cho nên không cầu tự vệ, chỉ cầu đồng quy vu tận. Tiểu vũ nhãn thần ngưng lại, không có sợ hãi chút nào, đồng dạng lựa chọn cùng đối phương chính diện cứng rắn. Chanh, chanh, chanh. Mấy lần sau khi va chạm, tiểu võ rốt cuộc tìm được cơ hội, tại phục bộ hỏa đã lâu đao trẻ hướng mình mặt trong nháy mắt, luồn người xuống, mượn đối phương cơ đao quán tính bỗng nhiên hướng về phía trước đột tiến. Một bước này cực độ hung hiểm, lưỡi đao cơ hồ là lao đỉnh đầu của hắn lướt qua. Ngay tại phục bộ hòa cũng không kịp thu đao thời điểm, tiểu võ trực tiếp một cái thiết sơn dựa vào hung hăng đâm vào đối phương ngực, trực tiếp liền đem phục bộ hòa cũng đụng bay ra ngoài cách xa mấy mét. Người còn tại giữa không trung, trong miệng máu tươi liền đã cùng vòi nước tựa như phún ra ngoài. Bành! Phục bộ hòa cũng cơ thể đập đầm ầm tại trên tường viện, phát ra một tiếng vang trầm, vách tường mặt tường dì rào rơi xuống. Hắn dây rủa còn nghĩ lại nổi lên đường nhưng tay vừa mang lên một nửa, lại ba mà phun ra một ngụm máu lớn, cả người triệt để sủi lơ trên mặt đất. Một màn này choáng váng mọi người tại đây, vừa rồi hai người này giao thủ, muốn so với trên TV những cái kia cách đấu muốn đặc sắc kích thích nhiều. Đây mới thật là kỹ thuật giết người. Hoa hạ võ thuật, kinh khủng như vậy. Tiểu võ ngồi dậy, quét mắt nằm dưới đất phục bộ hỏa A, trên mặt đã không có gì biểu lộ. Vừa rồi cái kia thiết sơn dựa vào hắn dùng hết nội kình, đối phương cho dù không chết, sợ rằng cũng phải động cái sự giải phẫu. Tay phải hắn nắm chặt chùy thủ, tiếp tục hướng về hạ tổ dạ mạ có giá trị đi đến. Hạ tổ dạ mạ có giá trị nhìn về phía một bước kia bước ép tới gần thân ảnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Cho dù trước người hắn còn đứng vài tên lì dạ, cũng cho không được hắn cảm giác an toàn chút nào. Dù sao liền gia tộc bọn họ nuôi dưỡng chiến lược mạnh nhất, phục bộ hòa cũng đều nằm trên mặt đất toi thoát. Đến nỗi ôm hỏa cùng đối phương liều mạng, kia liền càng không thể nào. Bị hơn 10 thanh mini đột kích họng súng chỉ vào, cho dù hắn xuống khai hỏa mệnh lệnh, những cái kia thủ hạ cũng sẽ không nghe theo. Bọn hắn cũng không giống như lì dạ như vậy trung thành. Tề Vân, chúng ta có thể nói chuyện. Ta thả các ngươi đi. Hạ tổ dạ mạ có giá trị hoảng sợ hướng Tề Vân hô to. Tề Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Cùng dự ý chia xạ tổ ở đó bình tĩnh hút thuốc. Một giây sau, tiểu võ đột nhiên xông vào. Thân ảnh của hắn thậm chí nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt giữ, chỉ là mấy hơi thở, ngay tại hạ tổ dạ mạ có giá trị trước người cái kia vài tên nhị dạ liền toàn bộ đều ngã xuống. Ngay sau đó, chính là a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hạ tổ dạ mạ có giá trị hai cánh tay từ chỗ cổ tay đồng loạt đánh gãy rơi, máu tươi giống như suối phun giống như phun ra ngoài, văng trung quanh đầy đất tinh hồng. Hai cái tay gãy kia rơi trên mặt đất, ngón tay thậm chí còn vô ý thức có quắp hai cái. Tay của ta, a. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều bao phủ toàn thân, hạ tổ dạ mạ có giá trị trong tiếng kêu gào thê thảm tràn ngập tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Hắn nhìn mình trống rỗng cổ tay, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu ở trong vũng máu, tại tiểu vũ băng lành ánh mắt chăm chú, nhưng cái này thủ hạ cũng không dám đi nâng. Tiểu võ ngồi xổm người xuống, tại hạ tổ dạ mạ có giá trị trên quần áo xoa xoa trên chùy thủ vết máu, sau đó liền một lần nữa đi trở về Tề Vân bên cạnh. Tề Vân đối với tiểu tử này biểu hiện phi thường hài lòng, quyết định trở về liền an bài cho hắn cái bạn gái, để cho gia hỏa này khăng khăng một mực cho mình làm việc cả đời. Đi thôi, Sato tiên sinh. Cùng lúc đó, Đông Kinh, thủ tướng công đệ, Tại cửa ra vào chờ hơn nửa giờ, Hạ Tổ Dạ Mạ một rốt cuộc đến triệu kiến, chỉ bất quá hắn vừa mới xuống xe, liền nghe một hồi chuông điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đặt ở bên tai nghe xong mấy giây sau, nguyên bản là sắc mặt âm trầm trực tiếp trở nên giống như an phân một dạng khó coi. Bà cả. Hạ Tổ Dạ Mạ vừa tức giận một tay lấy điện thoại ngã xuống đất, tiếp lấy chưa hết giận vừa hung ác đạp mấy phát. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hảo cảm xúc, đi vào thủ tướng công đệ. Một bên khác, Kỳ Họ Tô ngoài phi trường trên một con đường, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, chờ thật lâu Tề Vân cuối cùng trông thấy quyền ca lái xe của bọn họ đi qua, đằng sau đi theo còn có mấy đại phụ trách hộ tống xe con. Không có bị thương chứ? Tề Vân đánh giá quyền ca cùng với hai tên đội viên khác. Không có. Quyền ca lắc đầu, đưa trong tay ôm hai cái hộp gỗ đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy, trở lại xe thương vụ bên trong, không kịp chờ đợi đem hộp gỗ mở ra xem xét. Hai thanh danh kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, vật thật cảm giác cùng trên tấm ảnh nhìn hoàn toàn khác biệt, phản phất có thể cảm nhận được cái kia cỗ vừa dày vừa nặng lịch sử. Thái A Cửu Long bảo kiếm Tề Vân trong miệng thấp giọng nỉ non, quan sát một phen sau, liền một lần nữa đem hai thanh kiếm trang trở về hộp gỗ, giao cho quyền ca thiếp thân bảo quản. Đội xe lần nữa xuất phát, đi đặc thù thông đạo tiến vào sân bay. Trên bãi đáp máy bay, Vĩnh Lưu J70 đã sớm làm tốt trước khi cất cánh chuẩn bị. Tề Vân đẩy cửa xe ra, đi tới phía sau đội xe cùng dì Triệu Sạ Tổ nắm tay tạm biệt, cảm tạ Sạ Tổ tiên sinh trợ giúp, về sau có cơ hội đi Hoa Hạ thỉnh nhất định liên hệ ta, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cứ việc đối phương hôm nay có thể tới hỗ trợ, song không phải hắn, nhưng nên làm mặt ngoài công phu vẫn là không thể việc phải làm, vạn nhất về sau hữu dụng hơn nữa đến nhân gia chỗ, cũng tốt mở miệng không phải. Dì Triệu Sạ Tổ cũng cười đáp lại, Tề tiên sinh khách khí, về sau đại gia chính là bằng hữu. Ta phi thường yêu thích Hoa Hạ. Sau này nếu có cơ hội đặt vào Hoa Hạ thổ địa, ta chắc chắn trước tiên liên hệ ngươi. Tề Vân cười gật đầu, hảo, vậy ta tùy thời xin đợi Sạ Tổ tiên sinh đại giá, gặp lại. Gặp lại Tề tiên sinh. Hai người lễ phép hàn huyên xong, Tề Vân đang chuẩn bị xoay người đi đăng ký, chỉ thấy một thân ảnh vội vã chạy chậm tới, chính là Vịnh Lưu J70 cơ trưởng. Tề tiên sinh, cản sẽ sân bay tạm thời tuyên bố thông trì, sân bay tạm thời ngừng vận hành, tất cả chuyến bay cấm cất cánh. Chúng ta bây giờ đi không được. Tề Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía cơ trưởng, lông mày vặn cùng một chỗ, ngừng vận hành. Vì cái gì? Lại không có cực đoan thời tiết, như thế to con quốc tế tính chất sân bay, làm sao lại nói dừng là dừng? Biến cố bất thình lình có chút kỳ quặc. Cơ trưởng lắc đầu, giải thích nói, nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng, sân bay thông chi bên trong chỉ nói có tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả chuyến bay lập tức ngừng cất cánh, mặt đất trượt máy bay cũng phải mau chóng trở về quay xong vị. Đúng lúc này, nguyên bản vốn đã ngồi trên xe dù ý chia xạ tổ lại nhanh chạy bộ đi qua, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Thế tiên sinh, ngoài phi trường tới rất nhiều xe, là đội tự vệ, lực lượng phòng vệ. Đây không phải đảo quốc thủ tướng cấm vệ quân sao? Tề Vân sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn trong nháy mắt ý thức được cái này rất có thể là vì mình mà đến. Cái này Hạ Tổ Dạ Mạ một năng lượng quả nhiên là không trắng cho à, mặc dù có Hạ Tổ Dạ Mạ phu lão gia tử sớm bắt chuyện qua, gia hỏa này lại còn có thủ đoạn điều động lực lượng phòng vệ tới ngăn cản chính mình rời đi. Gặp Tề Vân không có lên tiếng khí, Diệu Ý Triệt Xạ Tổ do dự rồi một lần, tiếp tục nói, "Tề tiên sinh, nếu không thì ngươi lên trước xe của ta, ta nếm thử tiễn đưa ngươi rời đi." Tề Vân chậm rãi lắc đầu, "Không cần, Xạ Tổ tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tất nhiên đối phương hướng tự mình tới, ngay cả sân bay đều cho ngừng, làm ra tình cảnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả đi chính mình. Ngươi giúp ta đem bọn hắn đưa tiễn a." Nói đi hắn chỉ tiểu võ cùng quyền ca mấy người. Diệu Ý Triệt Xạ Tổ gật đầu, "Tốt, không có vấn đề, vậy ngươi?" "Ta không sao." Tề Vân ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, sau đó hướng quyền ca cùng tiểu vũ giao đại, "Các ngươi đi trước, đem đồ vật bảo vệ tốt, không cần lo lắng cho ta, ta còn có an bài." Hai người lẫn nhau, gặp Tề Vân nói như vậy, lúc này không do dự nữa, đi theo Diệu Ý Triệt Xạ Tổ cách đi. Chờ đoàn xe sau khi đi, Tề Vân hít sâu một hơi, lấy điện thoại cầm tay ra bấm hảo đại ca dây số. Nước Đức bên kia vừa mới qua dạng sáng, cho nên Phú Văn Đảo còn không có nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiếp thông điện thoại. "Thế nào? Đại ca, bị người ngăn ở cạn sải sân bay, không để đi, ngay cả lực lượng phòng vệ đều xuất động." Bên đầu điện thoại kia Phú Văn Đảo trầm mặc 2 giây, sau đó cười lạnh một tiếng, "Ha ha, ta đã biết, cái kia liền cùng bọn hắn chơi đùa à." Vừa cúp điện thoại, thông đạo phương hướng đã có thể trông thấy mấy chiếc xe Việt ra hướng tới bên này lái. Tề Vân nắm chặt sau cùng thời gian, cấp tốc biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài, sau đó bình tĩnh móc ra hộp thuốc lá, đốt một cái. Hồ chương 371, đặc biệt cố vấn an ninh chương 371, đặc biệt cố vấn an ninh Đông Kinh, lực lượng phòng vệ quan Đông Phương diện đội bộ tư lệnh. Ở đây cũng không phải là thông thường nơi làm việc, mà là để phòng xâm nghiêm chỉ huy quân sự trung khu. Trên tường cao đầy giám sát cùng lưới điện, cửa ra vào lính gác súng ống đầy đủ, mỗi một đạo ra vào cửa ải đều cần thân phận hạch nghiệm, ngay cả trong không khí đều tràn ngập khí tức túc sát. Tề Vân bị ấn xuống sau xe, từ hai tên thân mang mê thải phục binh sĩ hộ tống lấy đi vào lầu chính, đi tới ở vào lầu 31 gian phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn không lớn, bày biện đơn giản đến gần như đơn sơ, chỉ có một tấm bàn kim loại, hai cái ghế, một chiếc treo ở đỉnh đầu đèn chân không, tia sáng chói mắt đến để cho người mở mắt không ra. Tề Vân vừa ngồi xuống, môn liền bị phanh một tiếng đóng lại, chỉ để lại một mình hắn. Đây đã là hắn năm nay lần thứ 3 bị thỉnh đến tương tự địa phương, so với phía trước 2 lần, cái này tâm tình của hắn phải buông lỏng rất nhiều. Cùng một tầng lầu, một gian khác trong văn phòng, một cái thượng tá đang ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay vừa mới chuyển về có liên quan Tề Vân tư liệu. Tề Vân, nam. Trước mặt nội dung đều tương đối thông thường, nhưng khi hắn nhìn thấy bối cảnh cái kia một cú lúc, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hoa Hạ Di tỉnh Quách Sao sảnh đặc biệt an toàn cố vấn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn là tạm thời tiếp vào thủ tướng văn phòng truyền đến mệnh lệnh, cho nên tại thi hành nhiệm vụ lùng bắt phía trước, bọn hắn cũng không có nắm giữ được phần này tài liệu cặn kẽ, tự nhiên cũng liền không rõ ràng Tề Vân thân phận. Hiện tại giải được đối phương lại là Hoa Hạ quan phương cảnh vụ nhân viên tương quan, hơn nữa thoạt nhìn địa vị còn không thấp, chuyện kia trở nên có chút phức tạp. Đây cũng không phải là đơn giản chấp pháp sự kiện, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát ngoại giao tầm diện phong ba. Thượng tá nắm nuốt tư liệu lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi, vội vàng nắm lên trên bàn nội bộ điện thoại, cho thủ tướng văn phòng đánh qua, muốn trực tiếp hồi báo, kết quả lại bị cáo chi thủ tướng đang tại tiếp đại khách quý, hôm nay đều không thời gian thấy hắn. Nghe thấy câu trả lời này, thượng tá vốn là có chút lo lắng tâm càng thêm bối rối. Thủ tướng văn phòng để cho hắn đi bắt người, là không có hạ đạt văn bản văn kiện, chỉ là thủ tướng miệng mệnh lệnh, nếu như chuyện này vạn nhất cuối cùng thật náo ra ảnh hưởng quá lớn, hắn rất có thể sẽ bị đẩy ra lắng lại sự cố. Suy tư một lát sau, thượng tá lúc này gọi tới thuộc hạ, phân phó nói, đem cái kia người Hoa mang đến 302 gian kia khoảng không văn phòng, không cần thẩm vấn, ngoại trừ thông tin, thỏa mãn hết thẻ của hắn yêu cầu. Là, thuộc hạ không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh quay người, cước bộ vội vã hướng về phòng thẩm vấn chạy tới. Thượng tá nắm nuốt tư liệu ngón tay vẫn như cũ căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đặc biệt an toàn cố vấn mấy cái kia chữ, đây là trước mắt hắn có thể làm ra tối thích đáng an bài. Tại không thu đến xác thực chỉ lệnh phía trước, tận lực không đi đắc tội tên kia, tham ăn tham uống hầu hạ. Tề Vân từ phòng thẩm vấn được đưa tới văn phòng thời điểm, cả người cũng làm động. Tên hiến binh kia chẳng những cho còng tay hái được, còn đem hắn khói trả lại, thậm chí còn hỏi hắn có phải hay không là yêu cầu dùng cơm. Thái độ này để cho Tề Vân suýt nữa cho là mình nằm ở trung tâm tắm rửa. So sánh với phía trước ở phi trường bắt giữ hắn lúc thô bạo thái độ, chuyển biến đến có chút để cho hắn đội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ Phú Văn Đảo tại đảo quốc như thế có thực lực? Chính mình mới vừa bị mang về, bên kia liền khiến cho hăng hái. Một bên khác, đại học Tokyo Quy thuộc bệnh viện. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị bị tiểu võ chặt đứt hai tay sau, trước tiên liền được đưa đến tới nơi này trị liệu. Đây là đảo quốc xếp hạng thứ nhất bệnh viện, tại trong phạm vi toàn cầu cũng có thể xếp hạng thứ 20, điều kiện y tế là không thể nghi ngờ. Thêm nữa Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị hai cái tay gãy kia bảo tồn cũng tương đối hoàn hảo, dùng túi trường nước đá bao quanh đưa tới, trên lý luận có gãy chi kế tục điều kiện. Duy nhất chỗ khó chính là ở, tiểu võ một đao kia quá nhanh, dẫn đến miếng vỡ vô cùng chỉnh tề, thần kinh cùng mạch máu mặt cắt cơ hồ là bằng thẳng, loại này tổn thương so xé rách thương càng khó chữa trị, cho nên xác suất thành công không đến 5 thành. Khi Hạ Tổ Dạ Mạ có đáng giá biết tin tức này sau, vừa tỉnh táo lại không bao lâu, liền lần nữa tức mất đi. Phòng cấp cứu bên ngoài, hắn đường huynh Hạ Tổ Dạ Mạ cùng nhau dạng hận đến nghiến răng, cũng không phải có quan tâm nhiều hơn Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị tàn phế không tàn tật, chủ yếu là ảnh hưởng Hạ Tổ Dạ Mạ thể diện gia tộc, hơn nữa về sau giúp mình làm việc bao nhiêu cũng sẽ nhận chút ảnh hưởng. Từ bệnh viện rời đi, Hạ Tổ Dạ Mạ một liền ngồi xe thẳng đến lực lượng phòng vệ quan Đông Phương diện đội bộ tư lệnh, hắn muốn đi tìm cái kia để cho hắn mất hết mặt mũi ra hỏa báo thủ. Hơn một tiếng sau, màu đen xe con tại lực lượng phòng vệ bộ tư lệnh tường cao bên ngoài dừng lại, Hạ Tổ Dạ Mạ đẩy mở cửa xe, ánh mắt băng lãnh. Đứng gác lính gác hoạch nghiệm xong thân phận, liền dẫn hắn đi tới vị kia thượng tá văn phòng. Không chờ thêm trường học đứng dậy gọi, Hạ Tổ Dạ Mạ đều sẽ khai môn kiến sân hỏi, cái kia người Hoa ở đâu? Đem hắn giao cho ta. Thượng tá nhíu mày, đứng dậy chạm trước bàn làm việc, Hạ Tổ Dạ Mạ nghị viên, mời ngươi trước tiên tỉnh táo, cái kia người Hoa tình huống tương đối đặc thù, chúng ta tạm thời không thể cái gì. Hạ Tổ Dạ Mạ một bỗng nhiên hướng phía trước tới gần một bước, ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng tá. Thượng tá có chút phản cảm thái độ của hắn, đè lên tức giận trầm giọng nói, cái kia Tề Vân có Hoa Hạ quan phương bối cảnh, ta không có quyền tự tiện xử trí, nếu như ngươi muốn đem người mang đi, xin cho thủ tướng văn phòng trực tiếp hạ đạt văn bản mệnh lệnh, ta lập tức đem người giao cho ngươi. Hoa Hạ quan phương bối cảnh. Hạ Tổ Dạ Mạ sững sờ rồi một lần. Thượng tá nơi núi lỏng cổ áo, cầm lấy lúc trước phần văn kiện kia, bước xuống Hạ Tổ Dạ Mạ một thân phía trước trên mặt bàn. Bọn hắn lực lượng phòng vệ chỉ nghe lệnh tại thủ tướng, cho nên cũng không cần cho Hạ Tổ Dạ Mạ khá một chút sắc mặt, có thể cùng đối phương giảng giải nhiều như vậy, đã là xem ở lao thủ tướng Hạ Tổ Dạ Mạ phu mặt mũi. Hạ Tổ Dạ Mạ một ánh mắt đảo qua văn kiện trên bàn, cầm lấy sau thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn muốn là muốn trực tiếp đem Tề Vân cho mang đi, trong âm thầm đem người giải quyết, nhưng hiện tại xem ra phương pháp này giống như không quá ổn. Đối phương không phải loại kia có thể lặng yên không một tiếng động biến mất người bình thường. Suy tư một lát sau, Hạ Tổ Dạ Mạ ném một cái phía dưới tư liệu, trầm giọng nói, ta đi gọi điện thoại. Nói đi liền hướng ngoài cửa đi đến. Chưa được vài phút, chờ hắn lần nữa trở về lúc, cả người đã triệt để tỉnh táo lại. Sau đó công an điều tra sảnh sẽ mang theo thủ tướng văn phòng mệnh lệnh nhắc tới người. Thượng tá nghe vậy, trên mặt mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng kỳ thực trong lòng đã trong bụng nở hoa, có thể đem cái này khoai lang bỏng tay hất ra, hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Bây giờ lại nhìn Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị gương mặt gián mua kia, phản phất cũng không như vậy làm cho người ta chán ghét. Đảo quốc công an điều tra sảnh là cái hoạt động phản gián phi cơ chính xác cấu, chủ yếu chức năng chính là phụ trách quốc nội hoạt động phản gián công tác tình báo, cùng Tề Vân chỗ Quách Sao có chút giống, chỉ có điều quyền hạn nhỏ hơn rất nhiều. Mà vừa vận Hạ Tổ Dạ Mạ một đôi cái cơ quan này có rất mạnh lực khống chế, chỉ cần đem Tề Vân bắt đi, đến lúc đó nghĩ sao cái gì tội danh, còn không phải vô cùng đơn giản, cho dù tên kia có Hoa Hạ quan phương bối cảnh, cũng không cứu được hắn. Chương 372, tư bản chương 372, tư bản giờ giảng phút, nào đó khách sạn 5 sao. Đây là châu Âu thứ 27 giới tài chính phong hội triệu khai điểm, tới tham gia hội nghị lần này, ngoại trừ các quốc gia chính khách, còn có toàn cầu đỉnh tiêm tập đoàn người cầm lái, ngân hàng tài chính quốc tế cơ quan cao quản, cùng với tay cầm vạn ức vốn liếng đầu tư lại ngạn. Khách sạn tầng cao nhất tiến hội sảnh bị tạm thời cải tạo thành chủ hội trường, rơi ngoài cửa sổ là phở dạng phụt thành thị đường chân trời, phong cảnh mê người. Vốn nên vào hôm nay lên đài lên tiếng Phú Văn Đạo nhưng lại không xuất hiện tại trong hội trường, không chỉ có là hắn, cùng nhau vắng mặt còn có Ba Lăng, Số Bằng, Sẽ Bẹn Nhi ba nhà công ty người phụ trách. Cái này ba nhà xí nghiệp tại đảo quốc thuộc về tuyệt đối cự đầu, nhất là Sẽ Bẹn Nhi, kỳ hạ 711 cửa hàng tiện lợi có thể nói trải rộng toàn cầu, năm ngoái doanh thu tiếp cận 800 ức USD mà những thứ này không đến tham dự đại lao, bây giờ toàn bộ đều tập trung ở khách sạn 16 lầu trong phòng họp, ngồi ở chủ vị chính là Phú Văn Đạo. Các vị, tất cả mọi người là bạn cũ, dư thừa lời khách sáo ta không nói. Sáng sớm đem đại gia mời đi theo, là bởi vì có chuyện muốn nhờ cậy các vị hỗ trợ. Theo Phú Văn Đảo tiếng nói rơi xuống, Ba Lăng người phụ trách trước tiên mở miệng, giàu tiên sinh cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Số Băng đại biểu cũng đi theo gật đầu, Phú Thị tập đoàn tại châu Âu sắp đặt một mực là chúng ta xu hướng, giàu cuối cùng gặp phải chuyện, chúng ta không có lý do gì chối từ. Nghe mấy người tỏ thái độ, Phú Văn Đảo hài lòng gật đầu, hắn mặc dù tại đảo quốc không có trực tiếp đầu tư sinh ý, nhưng cùng rất nhiều xí nghiệp lớn cũng là có hợp tác. Không chỉ có là trước mắt tới tham gia lần này phong hội ba nhà, còn bao gồm Phổ Lợi Ti Thông, Nhật Bản chế thiết mấy người. Cho nên khi nghe thấy Tề Vân bị bắt đi lúc, hắn là có phong phú sức mạnh đem cái sau cho vớt ra tới. Phú Văn Đào ngón tay tại trên bàn hội nghị nhẹ nhàng gõ hai cái, ánh mắt đảo qua mấy người, ta người tại đảo quốc cùng Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc Hạ Tổ Dạ Mạ vừa phát sinh điểm mâu thuẫn, tại đảo quốc cản sẽ sân bay bị bắt đi, nghe nói ngay cả lực lượng phòng vệ đều xuất động. Sự tình liền phát sinh ở mấy giờ trước, các vị cho ta chút đề nghị a. Ngắn gọn hai câu nói sau khi nói xong, hắn liền không còn lên tiếng, chờ đợi tất cả nhà phản ứng. Trong phòng họp lập tức lâm vào yên tĩnh. Mấy vị tự đầu từ Phú Văn Đảo trong lời nói bắt được hai cái từ mấu chốt, lực lượng phòng vệ cùng Hạ Tổ Dạ Mạ một. Lực lượng phòng vệ đại biểu cho thủ tướng, mà Hạ Tổ Dạ Mạ một sau lưng Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc, thế nhưng là đảo quốc danh môn bọc tộc. Việc này nghe tựa hồ không quá bình thường. Trầm mặc sau một hồi, Số Bằng người phụ trách trầm ngâm hỏi, giàu đều tưởng muốn kết quả như thế nào? Phú Văn Đảo tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay quanh trước người, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, thả người là được. Lời này vừa nói ra, mấy vị cự đầu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đảo quốc là cái tư bản chủ nghĩa quốc gia, mà bọn hắn những thứ này người đại biểu chính là tư bản. Mỗi mặc cho thủ tướng tuyển cử cũng phải cần hao phí đại lượng tiền bạc, tài chính từ đâu tới? Chính là xuất từ bọn hắn những người này giúp đỡ. Cho nên những thứ này tư bản cự ngạc tại đảo quốc nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng, muốn nói để cho bọn hắn dễ dàng quyết định quốc sách, đó là thổi ngữ bức, nhưng chỉ là để cho thủ tướng phong cá nhân, vậy vẫn là không có gì khó khăn. Trong lúc này duy nhất biến số chính là Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc này tại đảo quốc chính thương hoặc có lẽ là hắc bạch hai đạo đều rất có năng lượng, thực lực tổng hợp cũng không tại bọn hắn phía dưới những tư bản này. Thuộc về muốn tiền có tiền, phải nốt hệ có quan hệ, muốn người có người. Nhất là Hạ Tổ Dạ Mạ phu người này, môn sinh cố lại một đồng lớn, tại rất nhiều trong bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí tại trong nghị hội đều có thể đưa đến tính quyết định ảnh hưởng. Cho nên cho dù là thủ tướng, cũng muốn lo lắng gia tộc này thái độ. Ba Lăng đại lao uống một hớp, từ trong túi công văn lấy điện thoại di động ra nói, ta cùng Hạ Tổ Dạ Mạ phu tiên sinh tương đối quen thuộc, để ta tới gọi điện thoại cho hắn câu thông một chút ta. Phú Văn Đào không có phản đối, nhẹ nhàng nâng khiên xuống ba. Lăng đại lão gật gật đầu, bấm Hạ Tổ Dạ Mạ phu dãy số. Hai người dùng tiếng Nhật ngắn gọn trao đổi phút chốc. Hai phút sau, hắn cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Phú Văn Đào. Hạ Tổ Dạ Mạ phu tiên sinh nói chuyện này cùng Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc không quan hệ, chỉ là Hạ Tổ Dạ Mạ một hành vi cá nhân. Vậy thì dễ làm rồi. Số Bằng người phụ trách một mặt nhẹ nhõm, trực tiếp cho thủ tướng văn phòng gọi điện thoại, thông chi bọn hắn thả người. Đông Kinh, công an phòng điều tra đại lâu văn phòng, Tề Vân lần nữa được đưa vào phòng thẩm vấn. Quen thuộc đèn chân không, lạnh như băng bàn kim loại, đều cùng lực lượng phòng vệ bộ tư lệnh phòng thẩm vấn không có sai biệt. Bất đồng duy nhất là, nơi này đèn chân không công suất càng đầy, tia sáng thẳng tắp đâm vào trên mặt, cho dù híp mắt vẫn là khó chịu nhanh. Tề Vân ngồi ở trên ghế, thẩm vấn bàn đối diện là một cái thân mang đồng phục màu đen thám viên, còn có một cái phiên dịch. Vị kia thám viên ước chừng 40 tuổi, giữ lại đầu đinh diêm mép, mắt tăm giác, xem xét chính là cái loại thủ đoạn này tàn nhẫn ra hỏa. Tề Vân, nam niệm xong Tề Vân tư liệu sau, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi tới đảo quốc mục đích là cái gì? Tề Vân liền cũng không ngẩng đầu, một tay đỡ tại trước trán, ngăn trở chói mắt tia sáng, không có lên tiếng khí. Hắn biết tất nhiên Hạ Tổ Dạ Mạ một có thể đem hắn cản lại, cái kia mặc kệ hắn nói cái gì đều không dùng, chỉ cần yên tâm chờ cứu viện là được rồi. Thấy hắn bộ thái độ này, cái kia thám viên cười lạnh một tiếng, không việc gì, ngươi xứng không phối hợp đều như thế, chúng ta sẽ tìm được ngươi gián điệp chứng cứ. Tề Vân nghe xong gián điệp hai chữ này, lập tức con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Hạ Tổ Dạ Mạ một gia hỏa này còn điên rồi, át tại bất luận cái gì một quốc gia, chỉ cần dính vào hai chữ này, vậy thì không phải là việc nhỏ. Nhất là dưới mắt loại này cục diện bị động, đối phương muốn thật có chủ tâm làm hắn, vậy rất có thể đời này đều không thấy được mặt trời. Bất quá cái này có cái tiền đề, đó chính là không có người còn hắn. Có hảo đại ca ở bên ngoài phát lực, cho nên Tề Vân căn bản muốn không hoảng hốt. Tiếp xuống thẩm vấn vẫn là thám viên một người ở nơi đó làm đơn độc, bất luận hắn nói cái gì, Tề Vân làm như không có nghe thấy. Ngay tại thám viên theo quá trình thẩm vấn xong, đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, cửa phòng thẩm vấn từ bên ngoài mở ra, Hạ Tổ Dạ Mạ một mặt sắc âm trầm đi đến. Hắn trong phòng liếc nhìn một vòng, sau đó để tên kia thám viên cùng phiên dịch rời đi, hơn nữa tắt đi màn hình giám sát. Bọn người sau khi đi, hắn trực tiếp đi tới Tề Vân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, tù nhân tư vị không dễ chịu à. Tề Vân chậm rãi thả xuống ngăn tại trên chắn tay, nên tiếp Hạ Tổ Dạ Mạ một ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, ngươi cho là mình thắng chắc. Hạ Tổ Dạ Mạ một giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên khom lưng xích lại gần, gọi tiếng gần như sắp mắng đến Tề Vân trên mặt, trong giọng nói tràn đầy ngoan lệ, thắng chắc. Ngươi bây giờ, ngay cả đứng tư cách nói chuyện cũng không có. Hắn giơ tay vô vỗ thẩm vấn bản, cười lạnh nói, ta biết ngươi là hoa hạ hệ thống cảnh của người, nhưng mà cái thân phận này không cứu được ngươi, ngươi gián điệp tội chứng cứ ta đã chuẩn bị xong, ngươi sẽ ở đảo quốc trong ngục giam nhốt cả đời. Chờ ngươi lên tòa án thẩm vấn, đi vào ngục giam sau đó, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất lĩnh hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Tề Vân trốn về sau trốn nước bọn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ về miệng, thật sao, ta đã bắt đầu mong đợi. Hạ Tổ Dạ Mạ một như bị dội cho chậu nước lạnh, có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, chẳng lẽ dưới mắt loại tình huống này, hắn không nên quỳ xuống đất cầu xin khoan thứ sao? Tề Vân loại này miệt thị thái độ, để cho trong lòng của hắn chất đống lửa giận không cách nào rất thoải mái phóng xuất ra. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tề Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo, ta nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi những cái kia thủ hạ, một cái đều chạy không được. Ta không chỉ sẽ đoạt trở về cái kia hai thanh bảo kiếm, còn muốn cho tất cả mọi người các ngươi toàn bộ trong tù một bụng." Chương 373, người thần bí chương 373, người thần bí Đông Kinh, Bộ Ngoại giao. Đảo quốc thủ tướng vừa mới có mặt xong một hạng hội nghị trọng yếu, đang nghỉ ngơi trong phòng hút thuốc, kết quả thủ tướng văn phòng một cái phụ tá liền đội vã đi đến. "Thủ tướng tiên sinh, sụp bằng công ty người phụ trách Lưu Chính Nghĩa nửa tiếng trước gọi điện thoại tới tìm ngài, hy vọng ngài có thể hạ lệnh phóng thích sáng nay bắt tên kia người Hoa." "Sụp bằng?" Thủ tướng nghe thấy hai chữ này, không tự chủ nhíu mày, đây là hắn trước đây tranh cử lúc sau lưng kim chủ một trong. Hắn đem trong tay thuốc lá theo diện tại trong cái gạt tàn thuốc, ngựa khí có chút hồ nghi, hắn cùng cái kia người Hoa nhận biết. Vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này? Phụ tá lắc đầu, Lưu Chính Nghĩa tiên sinh không có nói rõ chi tiết, chỉ là hy vọng ngài có thể mau chóng hạ lệnh thả người. Thủ tướng chân mày nhíu chặt hơn, hắn tựa ở trên ghế salon, ngón tay có tiết tấu mà đập tay ghế, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút do dự. Sốt bằng xem như hắn tranh cử lúc trọng yếu người ủng hộ, Lưu Chính Nghĩa thỉnh cầu không thể dễ dàng coi nhẹ, nhưng hắn sở dĩ cho lực lượng phòng vệ hạ đặt bắt mệnh lệnh, đồng dạng là bởi vì cùng Hạ Tổ Dạ Mạ một đã đặt thành trao đổi ích lợi. Cho nên Lưu Chính Nghĩa yêu cầu này để cho hắn có chút lưỡng nan. "Thủ tướng tiên sinh." Phụ tá cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa, Lưu Chính Nghĩa tiên sinh còn nói, "Nếu như chuyện này xử lý không tốt, có thể sẽ đối với chúng ta chính phủ cùng Sốt bằng hợp tác sinh ra ảnh hưởng." Thủ tướng nghe thấy cái này uy hiếp trắng trợn, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lửa giận, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống, bắt đầu cân nhắc trong đó lợi và hại. "Ngươi nhìn thế nào?" Phụ tá xem như hắn tuyệt đối tâm phúc, đương nhiên cũng hiểu biết hắn cùng với Hạ Tổ Dạ Mạ một giao dịch, không chút nghĩ ngợi trả lời. Hạ Tổ Dạ Mạ nghị viên mặc dù nắm giữ lấy Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc bộ phận tài nguyên, nhưng không cách nào đại biểu toàn bộ Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc. Ta cho rằng thủ tướng tiên sinh vẫn là phải càng thêm xem trọng cùng Sốt bằng phương diện quan hệ. Nếu như tại trên chuyện nhỏ này cùng Lưu Chính Nghĩa tiên sinh sản sinh chia rẽ, cái này đem bất lợi cho ngài lần sau tranh cử. Thủ tướng nghe xong không có trả lời ngay, trầm mặc thật lâu mới thở dài trả lời, đi nói cho Lưu Chính Nghĩa, để cho hắn trước tiên không nên gấp gáp, ta sẽ mau chóng hiểu rõ tin tưởng tình huống, lại cho hắn trả lời chắc chắn. Mặt khác, lập tức để cho Hạ Tổ Dạ Mạ vừa tới gặp ta. Phụ tá biết trong lòng đối phương đã làm ra quyết định, cũng không có nhiều hơn nữa thuyết phục, đáp ứng một tiếng, liền vội vàng rời đi. Hơn nửa canh giờ, nguyên bản đang cùng Tam Khẩu Tổ thương lượng Hạ Tổ Dạ Mạ vừa đến Bộ Ngoại giao, gặp mặt thủ tướng. Hai người ở phòng nghỉ bên trong bí mật nói chuyện với nhau hơn 20 phút, cũng không biết Hạ Tổ Dạ Mạ vừa làm ra loại nào hứa hẹn. Tóm lại thủ tướng cuối cùng cũng không có hạ đạt phóng thích Tề Vân mệnh lệnh. Một bên khác, Dĩn Dạ phụ cận một nhà khách sạn hào hoa bên trong, một cái nhìn hơn 30 tuổi người da đen đang trong phòng tổng thống gọi điện thoại. Cái này lao hắc không là người khác, chính là nổi tiếng lái buôn bán vũ khí, Hazis Sở. Tam Khẩu Tổ dự ý triệt xạ tổ sở dĩ sẽ cho Tề Vân cung cấp trợ giúp, Hazis Sở ở giữa phát huy tác dụng cực lớn. Bây giờ Hazis Sở đang đứng tại cửa sổ phía trước, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, "Đại ca, Tề Vân tại Hoa Hạ có quan hệ rất sâu, hơn nữa hắn gần đoạn thời gian cùng dầu thô quốc xạ Dạ Mạn, còn có nước Pháp cách ôn gia tộc rất thân cận. Người này đáng giá chúng ta đầu tư, ta tin tưởng Tề Vân sau này sẽ không quên chúng ta cho hắn cung cấp qua trợ giúp. Hơn nữa ta nghe nói giàu thị tập đoàn Phú Văn Đào đã ra tay rồi, có hắn ở mũi nhọn phía trước, chúng ta cũng không cần trực tiếp đối mặt đảo quốc chính phủ, gánh nổi phong hiểm cũng không lớn." Chờ Hazis Sở sau khi nói xong, đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, chậm rãi mở miệng, "Hảo, đã ngươi đã làm ra phán đoán, vậy cứ dựa theo ngươi ý nghĩ làm à, ta sẽ cân đối đầy đủ vận chuyển hàng hóa đưa đi đảo quốc." "Tốt." Sau khi cúp điện thoại, Hazis Sở cầm lấy trên bàn kính râm, đeo lên một đỉnh mũ lưỡi chai, lúc này mới rời tiểu điểm ra phòng. Chờ hắn lại lộ diện lúc, người đã tại Tam Khẩu Tổ cản sẽ phân bộ cứ điểm. Diệu Ý Chia Xạ Tổ đối với Hazis Sở đến biểu hiện mười phần nhiệt tình, hai tay quanh trước người, hơi hơi không người, trên mặt chất phát đủ cười lấy lòng, "Hazis Sở tiên sinh, chào mừng ngài đến." "Xạ Tổ tiên sinh, không cần phải khách khí." Hazis Sở đưa tay nâng đỡ một chút, cũng không có tự cao tự đại. Ngoại trừ bột mì, đều hỏa sinh ý một mực là những thứ này câu lạc bộ thu vào trọng yếu nơi phát ra, nhất là dưới tình huống truyền hình điện ảnh ngành nghề cùng với bất động sản ngành nghề kinh tế đình trệ, cho nên Hazis Sở đối với bọn hắn Tam Khẩu Tổ tới nói chính là thần tài. Không chỉ có như thế, câu lạc bộ muốn chiếm lĩnh nhiều hơn bản, khó tránh khỏi cùng với những cái khác câu lạc bộ phát sinh sống mái với nhau, không có ra hỏa sao có thể đi. Tam Khẩu Tổ mặc dù là đảo quốc long đầu câu lạc bộ, nhưng đằng sau xếp hàng thứ 2 hướng về cắt sẽ, cùng với bài danh thứ 3 cây lúa sẽ, thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, cho nên đều hỏa đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Hai người tới phòng khách Tạ Tạ Mị ngồi xuống, Hazit sờ thả xuống kính dâm, đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Sato tiên sinh, ta đặc biệt tới là muốn nói với ngươi song phương một chút chuyện hợp tác. Ta quyết định lúc trước cam kết tăng thêm 30 phân ngạch trên cơ sở, nhiều hơn nữa cho ngươi hai thành, giá cả vẫn là giống như nguyên lai." Diệu Ý chia Sato người lời, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, trong tay bưng bát trà đều kém chút vẩy ra. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm, cơ thể hướng phía trước đụng đụng, giọng nói mang vẻ không ức chế được kích động, "Hazit sờ tiên sinh, ngài nói là sự thật. Đuổi nữa thêm hai thành." Phải biết, Hazit sờ lúc trước hứa hẹn 30 phân ngạch đã đầy đủ để cho tam khẩu tổ tại cản sẽ thành phố chàng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nếu có thể lấy thêm 5 thành phân ngạch, cái kia cơ bản sau này sẽ là bọn hắn một nhà độc đại. Đương nhiên là thật sự. Hazit sờ trên mặt mang nụ cười thật thà, đại bạch nha ở dưới ngọn đèn phá lệ nổi bật, bất quá ta cần xạ tổ tiên sinh giúp ta một vấn đề nhỏ. Cùng lúc đó, kinh thành một gian trang nghiêm trong văn phòng, một cái khí thế uy nghiêm lão giả đang phê duyệt trong tay văn kiện. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng trầm tĩnh. "Tiến." Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái mang theo kính mắt trung niên đi đến trước bàn làm việc hơi hơi không người, "Lãnh đạo, Lam bộ trưởng bên kia truyền đến tin tức, ngài một mực chú ý cái vị kia tiểu tề đồng chí." Lão giả nghe thấy tiểu tề đồng chí mấy chữ này mới dừng lại bút, chậm rãi ngẩng đầu. "Tình huống cụ thể?" Thanh âm của hắn không cao, lại kèm theo một loại uy nghiêm cảm giác áp bách. "Lam bộ trưởng xin chỉ thị, có phải hay không là yêu cầu tham gia?" Thư ký lời nói đơn giản hồi báo một lần, tiếp lấy lại bổ sung, "Mặt khác, Phú Văn Đảo tiên sinh đã biết được chuyện này, đang xử lý." Lão giả nghe xong hơi trầm ngâm, sau đó cười nhạt nói một câu, "Tiểu tử này thật đúng là đủ có thể dày vò, di tiết kiệm sự tình còn không có kết thúc, lại chạy ra ngoại quốc đi." Thư ký cũng cười theo cười, "Vậy ngài xem như thế nào hồi phục Lam bộ trưởng bên kia? Có Văn Đảo xử lý, liền tạm thời không cần đã tham dự, tiếp tục chú ý a." Chương 374, duy giàu cuối cùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 374, duy giàu cuối cùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. 6 giờ tối, sắc trời dần dần ảm đạm. Đại học Tokyo quy thuộc phòng bệnh viện bên trong, tiếp nhận xong chân ngắn kế tục giải phẫu Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị đã tỉnh lại, cái này ria mép mặt mũi tràn đầy đau thương, lại cũng không còn những ngày qua tiêu căng phách lối. Hắn nằm ở trên giường bệnh, hai cánh tay chỗ cổ tay đều quấn lấy thật dày băng gạc, trên thân cắm đầy đủ loại dụng cụ, mỗi một lần nhỏ nhẹ hô hấp đều dính dấp thần kinh. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Hạ Tổ Dạ Mạ một mặt sắc âm trầm đi đến. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nghe thấy động tĩnh, khó khăn quay đầu, trông thấy là hắn, trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa giận, cái kia người Hoa Hạ Tổ Dạ Mạ bãi xuống quát tay, cắt đứt hắn chưa nói xong lời nói. "Yên tâm, người đã bắt được." Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nghe vậy, trên mặt gạt ra vẻ giữ tật cười, "Ta muốn để hắn, để cho hắn cũng nếm thử tay gãy tư vị. Không, muốn so ta thảm gấp 10." Hạ Tổ Dạ Mạ thoáng nhìn hắn một mắt, kéo cổ áo một cái, ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Bất quá sự tình có chút phức tạp, cái kia Tề Vân có Hoa Hạ quan phương bối cảnh, hơn nữa ngay cả sộc bằng Lưu Chính Nghĩa đều cho thủ tướng gọi điện thoại, để cho hắn yên tâm người, không thể phóng." Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị giống như là bị đạp cái đuôi chó hoang, đột nhiên giãy giụa muốn ngồi xuống, cuốn đầy băng gạc cổ tay trong nháy mắt có máu tươi chảy ra. Hắn đau đến trán nổi gân xanh lên, nhưng như cũ cứng cổ gào hét, "Tuyệt đối không thể phóng. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt." Dụng cụ trên màn hình nhịp tim đường cong đột nhiên tăng gọn, phát ra chói tai tích tích tiếng cảnh báo, y tá đội vàng chạy vào xem xét, vừa muốn mở miệng liền bị Hạ Tổ Dạ Mạ vung tay lên đuổi ra ngoài. Hắn lau mặt, ngữ trọng tâm trường nói, "Toàn cả gia tộc bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi, người tín nhiệm nhất cũng là ngươi, cái kia Tề Vân nhường ngươi tiếp nhận thương tổn như vậy, ta đương nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Thế nhưng là, ngươi biết phụ thân vẫn luôn không tán thành chúng ta việc làm, cho dù ta bây giờ đã là nghị viên quốc hội, nhưng gia tộc chính trị tài nguyên vẫn như cũ nắm ở trong tay hắn." Nói đến đây Hạ Tổ Dạ Mạ vừa phát ra một tiếng than thở thật dài, "Ta không có càng nhiều thẻ đánh bạc cùng thủ tướng đàm phán." Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nghe xong giật mình, tiếng gào thét kẹt tại trong cổ họng. Hắn biết mình Đường huynh nói là tình hình thực tế, trước mắt Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc chia hai cái phe phái, lấy Hạ Tổ Dạ Mạ một là đại biểu bên trong thanh phái khống chế đại bộ phận gia tộc tài sản, cùng với một chút không ra gì sinh ý bọn hắn làm việc cấp tiến, thuộc về thế lực chính trị bên trong phái chủ chiến. Mà còn lại những người kia thì kiên định ủng hộ lão thủ tướng Hạ Tổ Dạ Mạ phu lý niệm, cái này một số người mặc dù không có khống chế quá nhiều gia tộc tài sản, nhưng ở giới chính trị giao thiệp lại là phi thường khủng bố. Cái này cũng là toàn bộ Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc quý báu nhất tài nguyên. Cái kia Tề Vân không chỉ có đoạn mất hai tay của ta, còn để cho Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc mất hết mặt mũi, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn rời đi? Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị ngữ khí mặc dù suy yếu, nhưng lại lộ ra nồng nặc không cam lòng. Hạ Tổ Dạ Mạ từng cái trực quan sát lấy chính mình vị này đường đệ phản ứng, con mắt chuyển động một chút, lại phát ra một tiếng thở dài, "Ta đương nhiên cũng nghĩ giúp ngươi báo thù chỉ là phụ thân bên kia." Ta cũng không có thể ra sức tiếng nói rơi xuống, trong phòng bệnh lâm vào một trận trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị bỗng nhiên thần sắc quỷ dị hỏi, "Nếu như hắn không có ở đây đâu?" Hạ Tổ Dạ Mạ một con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía chính mình đường đệ, trên mặt lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng, "Ngươi có ý tứ gì?" "Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia." Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị mặt mũi tràn đầy dữ tợn, "Bá phụ lớn tuổi, Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc hẳn là triệt để giao đến Đường huynh trong tay, chúng ta chỉ có tại ngươi dẫn dắt phía dưới, mới có thể để cho Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc lần nữa vĩ đại." "Ngươi điên rồi." Hạ Tổ Dạ Mạ một giả bộ phẫn nộ, "Ngươi biết mình tại nói cái gì sao?" Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cười lạnh, "Ta không điên, là những lao gia hỏa kia quá ngoan cố. Đường huynh ngươi muốn ngồi trên thủ tướng vị trí, nhất định phải nhận được toàn bộ hạ tổ gia mạ ủng hộ của gia tộc, không phải sao? Có ba phụ tại, ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt tới mục tiêu. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta tới xử lý, không có bất luận kẻ nào biết đến hạ tổ gia mạ một cái này không có lại lên tiếng, không nói một lời đứng lên rời đi phòng bệnh. Lại trang liền quá mức, đừng đến lúc đó chính mình người đường đệ này thật sự coi chính mình không đồng ý. Đi tới bãi đỗ xe sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra đóng lại ghi âm, tiếp lấy đốt một điếu khói, thật sâu hút vài hơi. Chuyện lần này để cho hắn triệt để hiểu rồi một cái đạo lý, đó chính là chỉ cần phụ thân hắn còn sống một ngày, hạ tổ dạ mạ gia tộc tài nguyên liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính thuộc về hắn. Một khi hai người ý kiến sản sinh chia rẽ, những tên kia chỉ có thể nghe hắn phụ thân lời nói. Bất quá loại cục diện này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn sắp trở thành hạ tổ dạ mạ gia tộc chân chính người cầm lái. Kỳ thực ý nghĩ này trong lòng hắn từ xưa đến nay, chỉ là một mực gây khó dễ trong lòng cái kia đạo khảm, vừa vặn lần này sự tình giúp triệt để hắn hạ quyết tâm. Bất quá loại này chuyện ám muội, hắn là không thể nào đi làm, cho nên đêm nay mới có thể đi tới bệnh viện thăm hỏi chính mình coi trọng nhất đường đệ. Mà tại hạ tổ dạ mạ vừa rời đi sau đó không lâu, nằm ở trên giường bệnh hạ tổ dạ mạ có giá trị cũng phát ra một hồi làm người ta sợ hãi tiếng cười, trong miệng tự lẩm bẩm, ta hảo đường huynh hắn là mãng phu không tệ, nhưng có thể quản lý kỳ họ tổ khu vực nhiều như vậy sinh ý, sao lại là cái không có đầu óc ra hỏa. Thở giảng phút, trong tiểu điếm, Phú Văn Đào đứng tại cửa sổ phía trước hút xì gà, sau lưng sụp bằng Lưu Chính Nghĩa lại gần nói, thủ tướng văn phòng truyền đến tin tức, thủ tướng hôm nay đang tại hội kiến USA đại thần, bất quá hắn đã biết được chuyện này, để cho ta cho hắn một ít thời gian tìm hiểu tình hình. Ha ha. Phú Văn Đào cười cười, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói qua loa tắc trách chi ý, hắn nâng lên cánh tay mắt nhìn đồng hồ, không đếm xỉa tới nói, hảo, vậy thì cho hắn một chút thời gian cân nhắc, đợi đến buổi sáng ngày mai, nếu như ta người còn không có phóng xuất, vậy ta cần các ngươi mấy vị lấy ra thái độ. Lưu Chính Nghĩa vẻ mặt trên mặt cứng đờ, cùng mấy người khác liếc nhau, đều nghe ra Phú Văn Đào ý tứ trong lời nói này. Phú Văn Đào thấy thế, vỗ vô Lưu Chính Nghĩa bả vai, giọng nói nhẹ nhàng, không cần thần trương, mọi người chúng ta cũng là hợp tác nhiều năm bạn cũ, nếu như các ngươi có chỗ khó không tiện đứng ra, ta cũng có thể thể lượng. Nói đến đây hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá con người của ta từ trước đến nay chỉ cùng bằng hữu cùng một chỗ kiếm tiền, không thích cùng không rõ ràng nặng nhẹ ngoại nhân lãng phí thời gian. Lựa chọn như thế nào, mấy vị tự làm quyết định. Lưu Chính Nghĩa hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, sau đó không chút do dự trả lời, giàu tiên sinh, ngài là sộp bằng tại châu Âu hạch tâm nhất đồng bạn hợp tác, bất luận ngài làm ra dạng gì quyết định, ta nhất định sẽ không để lại dư lực ủng hộ. Thấy hắn đều nói như vậy, còn lại hai nhà cũng đi theo nhau nhau tỏ thái độ, không tệ, dùng hoa hạ một câu thành ngữ tới nói, chúng ta nhất định duy giàu cuối cùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 375, xử lý ba phụ nhắm mắt nghi thức. Chương 375, xử lý ba phụ nhắm mắt nghi thức. Rạng sáng, thiện thảo tự trên đường phố phụ cận, hai đài rắn vào màu đậm xe màng xe thương vụ chậm rãi dừng sát ở bên đường. Theo cửa xe mở ra, từ trong xe cấp tốc xuống hai thân ảnh, bọn hắn thân mang màu đen liền mũ áo, thấy không rõ khuôn mặt, hai người này chính là hạ tổ dạ mạ có giá trị dùng nhiều tiền mời tới đỉnh cấp nghề nghiệp giết. Về phần tại sao muốn thỉnh nghề nghiệp giết, mà không cần chính hắn người, tự nhiên là để cho ổn thỏa. Thỉnh phía ngoài sát thủ tới xử lý hắn bá phụ nhắm mắt nghi thức, cho dù thất bại, cũng không chắc chắn có thể tra được hắn. Hơn nữa dưới tay hắn thân thủ tốt liền mấy cái kia nghĩ ra, còn toàn bộ mẹ nó bị tiểu võ đánh nằm tiến ý cờ u. Bất quá coi như không có việc chuyện này, những nhị giả kia cũng sẽ không nghe theo loại mệnh lệnh này, bởi vì bọn họ chức trách chính là bảo hộ hạ tổ gia mạ gia tộc người, làm sao có thể đi giết lao gia chủ. Hai tên sát thủ đảo mắt một vòng, xác nhận bốn phía đường đi không có mưa hay, lập tức bước nhanh xuyên qua đường cái, thẳng đến đối diện tòa kia đã tồn tại trên trăm năm biệt lạc. Đi tới tường trắng phía dưới chờ trong chốc lát, thẳng đến nghe thấy trong thai nghe truyền đến giám sát đóng lại nhắc nhở sau, hai người lúc này mới lấy ra thiết bị nhìn đêm nheo lên, tiếp lấy tung người nhảy lên liền lật tiến trong nội viện. Cây kia cây hoa anh đào cành khô trong gió khẽ động, bỏ ra bóng đen vừa vặn che khuất thân hình của hai người, bọn hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là đứng ở tại chỗ quan sát phút chốc, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Ước chừng qua có thể có một phút, hai người mới di chuyển, lui về phía sau kiến trúc đi đến, bọn hắn cước bộ rất nhẹ, hết khả năng tránh đi trên mặt đất những cái kia cành lá. Hậu viện trong một gian phòng nhỏ, một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng, cặp mắt hắn đóng chặt, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi. Người này chính là phục bộ gia tộc một tên khác cao thủ, phục bộ Vĩnh Xây, hắn là phục bộ hòa cũng thúc thúc, thực lực khách quan phục bộ hòa cũng còn muốn hơn một chút. Đống nhiên, phục bộ Vĩnh Xây nguyên bản hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, con người đen nhánh bên trong không có nửa phần buồn ngủ, lỗ tai hắn giật giật, cấp tốc đứng dậy đi tới cạnh cửa, tiếp lấy thân ảnh liền biến mất ở trong bóng tối. Trong nội viện, cái kia hai tên nghề nghiệp giết dán vào chân tường đi tới cổng phòng chỗ, đang định tiến vào hậu viện. Một giây sau, hai người thiết bị nhìn đêm bên trong, một đạo màu đỏ nguồn nhiệt từ phía trước xương phòng trên mái hiên nhảy xuống tới, đang tại lặng yên hướng bọn họ tới gần. Thân ảnh của người nọ giống như quỷ mị, không có phát ra một điểm băng động, nếu không phải sớm đeo thiết bị nhìn đêm, căn bản là không có cách phát giác. Hai tên sát thủ liếc nhau, giả vờ một bộ dáng vẻ không có chút phát hiện nào, cước bộ không ngừng xuyên qua cổng vòm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng ống tay áo bên trong cất giấu súng ngắn lại sớm đã nắm chặt. Ngay tại khoảng cách song phương chỉ còn dư 5-6m thời điểm, hai tên sát thủ đột nhiên làm loạn. Hai thanh lắp ống giảm thanh súng ngắn nhắm ngay người tới liền bắn mấy phát. Vệ hữu đột nhiên xuất hiện biến cố để cho ẩn thân ở trong hắc ám phục bộ Vĩnh Xây bất ngờ, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể sớm phát hiện hắn. Điều này sẽ đưa đến mặc dù hắn cũng tại đối phương nổ súng trước tiên làm ra né tránh động tác, nhưng đùi vẫn là vô ý bị đánh trúng một thương. Máu tươi trong nháy mắt thấm ướt màu đen trang phục, huyết dịch đỏ thắm theo ống quần hướng xuống trôi. Phục bộ Vĩnh Xây kêu lên một tiếng, mượn nghiêng người né tránh quán tính, thuận thế hướng về bên cạnh cây hoa anh đào sau lăn một vòng, tránh đi sau này đạn. Hai tên sát thủ thấy đánh lén đắc thủ, lúc này hướng về phục bộ vĩnh xây vị trí bước nhanh đuổi theo, thu hồi thương đồng thời riêng phần mình móc ra một cây chùy thủ nắm ở trong tay. Khách hàng yêu cầu là muốn để lão đầu kia đột phát bệnh hiểm nghèo tử vong, cho nên bọn hắn sẽ tận lực thiếu lưu lại một phía dưới vết tích, để tránh chờ một lúc quét dọn phiền phức. Phục bộ vĩnh xây trong bắp đuổi đánh, hành động chịu đến ảnh hưởng rất lớn, cũng không còn cách nào thi triển nhị dạ quỷ dị thân pháp, rất nhanh liền bị hai tên sát thủ đuổi kịp, song phương bày ra chính diện chém giết. Bên trái tên sát thủ kia nắm chặt chùy thủ đâm thẳng phục bộ vĩnh xây ngực, lưỡi đao mang theo một hồi âm thanh xé gió. Bên phải cái kia nhưng là chuyên công phục bộ vĩnh xây hạ bản. Hai người này phối hợp cực kỳ ăn ý, ép phục bộ vĩnh xây chỉ có thể không ngừng lùi lại, không cần mấy hiệp, trên người hắn liền lần nữa thêm mấy vết thương. Mắt thấy tiếp tục như thế chắc chắn phải chết, phục bộ vĩnh xây cũng phát hung ác không còn né tránh, hắn bỗng nhiên túi lưng đâm bước, mặc cho phía bên phải tên sát thủ kia chùy thủ xẹt qua sau lưng, hàm răng cắn khanh khách văng rồi, cứ thế không có co rúm người lại. Thừa dịp đối phương thu đao quản tính, trường đao huy động chém thẳng vào đối phương sau cổ. Cặp mắt hắn tinh hồng, chính là muốn cùng đối phương đổi mệnh. Phía bên phải sát thủ kia vừa thu hồi chùy thủ, căn bản không kịp đón đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang tới gần. Đúng lúc này, chỉ nghe keng một tiếng vang dọn, nguyên lai là một tên khác sát thủ từ bỏ tiến công, dùng truy thủ chắn đồng bạn trước người. Hai thanh lưới đao hung hăng chạm vào nhau, vẽ lên một đạo hỏa tinh. Phục bộ vĩnh xây trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn biết mình không có cơ hội. Mấy phút sau, giải quyết xong phục bộ vĩnh kiện sát thủ lặng yên không tiếng động đi tới nhà chính dưới cửa, trong phòng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ấy, Hạ Tô Dạ Mạ Phu đang nằm ở trong nhà trên thảm nền tạ mị ngủ say. Cửa phòng không khóa, hai người chậm rãi đẩy cửa ra, cất bước đi vào trong phòng. Mượn cửa sổ xuyên thấu vào nguyệt quang, có thể trông thấy trong đó một tên sát thủ cầm cái ống trích, ở trong đó chứa một loại thần kinh độc tố, có thể khiến người ta trong thời gian cực ngắn tử vong, triệu chứng giống như tâm lạnh. Theo sát thủ chậm rãi tới gần, Hạ Tô Dạ Mạ Phu tiếng ngáy bỗng nhiên ngừng, hắn giống như là dự cảm đến tử vong của mình, đột nhiên mở mắt ra. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, hắn cũng không có biểu hiện ra thất kinh, ngược lại chậm rãi ngồi dậy, phía sau lưng dựa vách tường. Hai tên sát thủ giật mình, rõ ràng không ngờ tới tiểu lão đầu lại là trấn định như vậy. Hạ Tô Dạ Mạ Phu vẫn đục con mắt tại trên thân hai người đảo qua, thản nhiên nói, đến đây đi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phản phất đã thản nhiên tiếp nhận tử vong. Nắm ống trích sát thủ không chần chờ nữa, hắn cất bước tiến lên, tay phải ống trích không chút do dự đâm về lão nhân động mạch cổ, suy một tiếng, trong suốt dược tề trong nháy mắt tiến lên mạch máu. Hạ Tô Dạ Mạ Phu khỏe miệng tựa hồ còn nghĩ kéo theo, lại chỉ phát ra kêu đau một tiếng, được chập trung mấy lần, liền chợt ngừng. Vài giây đồng hồ sau, đầu của hắn nghiêng về một bên, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tím xanh, khóe miệng tràn ra chút nước bọt, cùng đột phát tâm lạnh tử trạng giống nhau như lúc. Giải quyết đi Hạ Tô Dạ Mạ Phu sau, hai tên sát thủ không ngừng lại, trở về trong viện thanh lý mất vết máu, tìm được vừa rồi nổ súng bỏ đạn, sau đó nâng lên đã cất vào bọc đựng sát phục bộ vĩnh xây biến mất ở trong bóng đêm. Phòng bệnh bệnh viện bên trong, Hạ Tô Dạ Mạ có giá trị trước tiên thu đến tâm phúc hồi báo. Trên mặt hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì mừng rỡ, Hạ Tô Dạ Mạ Phu sống hay chết, kỳ thực với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại người trưởng đạo vị trí làm sao đều không có khả năng đến phiên hắn. Sở dĩ sẽ làm chuyện này, đơn giản chính là muốn cho Hạ Tổ Dạ Mạ một đám hắn báo thù mà thôi. Trái lại Hạ Tổ Dạ Mạ một bên này, khi biết được chính mình lao phụ thân sau khi phi thăng, trên mặt hắn đầu tiên là toát ra một tia phức tạp, sau đó cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đó là một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Chương 376, nhiều ấn mở hoa chương 376, nhiều ấn mở hoa sáng sớm hôm sau, một tin tức tại đảo quốc đưa tới sóng to gió lớn. Tiên nhiệm thủ tướng, Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc lao gia chủ, Hạ Tổ Dạ Mạ phu, tại tối hôm qua đột phát tâm ngạnh qua đời. Các tin tức lớn xã xe phỏng vấn chắn đầy Hạ Tổ Dạ Mạ ra láo chạch bên ngoài đường đi, các phóng viên dơ mịt rộ phồn hướng phía trước trên, tính toán từ Hạ Tổ Dạ Mạ căng thẳng kéo căng trên mặt đào ra càng nhiều chi tiết. Nở thờ cờ tin tức sáng sớm bên trong, chủ bá dùng trầm trọng ngữ điệu thông báo lấy tin tức, bối cảnh hình ảnh nhiều lần phát hình Hạ Tổ Dạ Mạ phu năm đó ở quốc hội phát biểu diễn thuyết hình ảnh. Thủ tướng trong dinh thự, khi phụ tá vội vã đem tin tức này hồi báo cho thủ tướng, đối phương trên mặt thế mà không có quá nhiều kinh ngạc, phản phất đã sớm dự liệu được kết quả này. Nội tâm của hắn chấn động, trong nháy mắt trong lòng hiện ra vô số phỏng đoán. Còn có một việc, Lưu Chính Nghĩa tiên sinh lần nữa để báo, hỏi thăm tên kia bị giam giữ người Hoa, ngài nhìn có phải hay không là yêu cầu tự mình cho hắn trả lời điện thoại. Thủ tướng nghe xong không chút nghĩ ngợi khoát tay áo, không cần, ngươi nói dùm cho ta hắn, tên kia người Hoa không tuân theo đạo quốc pháp luật, cần tiếp nhận bộ ngành liên quan điều tra. Hắn đã cùng Hạ Tổ Dạ Mạ một đã đặt thành giao dịch, hơn nữa cái sau trở thành toàn bộ Hạ Tổ Dạ Mạ gia tộc đại biểu, sau này có thể cho hắn cung cấp ủng hộ còn muốn vượt qua sụp bằng công ty. Phụ tá gặp thủ tướng thái độ kiên quyết như thế, liền không nói thêm lời. Chờ hắn ra văn phòng, lúc này liền cho Lưu Chính Nghĩa gọi điện thoại. Cách diễn tả huyện chuyển biểu đạt thủ tướng ý tứ. Bên đầu điện thoại kia Lưu Chính Nghĩa nghe xong là người, mặc dù đoán được đối phương có thể đang làm ý đồ xấu, nhưng thật nghe thấy quyết định này lúc, trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Ta mẹ nó vàng dòng bạc trắng nâng ngươi thượng vị, kết quả là như thế làm việc nhỏ ngươi cũng không nể mặt ta, vậy sau này còn có thể trông cậy vào ngươi tại trên chính sách giúp ta giành lợi ích. Hảo, ta đã biết, ngươi thay ta chuyển cáo hắn, không nên hối hận. Lưu Chính Nghĩa quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền cúp điện thoại, ngay sau đó lập tức đem tin tức đồng bộ cho Phú Văn Đào. Hơn 10 phút sau, mấy phương lại một lần tại trong phòng họ gặp mặt. Phú Văn Đào ngồi ở chủ vị, mà không thay đổi nói, các ngươi thủ tướng không đợi đến buổi sáng ngày mai liền đã làm ra lựa chọn, là thời điểm đáp lại hắn. Ba người liếc nhau, biết không lấy ra được lực. Mặc dù trợ giúp Phú Văn Đảo cho thủ tướng tạo áp lực, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến tổn thất nhất định, nhưng nếu như mất đi cùng giàu thị tập đoàn hợp tác, bọn hắn tương lai thiệt hại sẽ càng lớn. Ba người không do dự nữa, riêng phần mình cho thủ hạ gọi điện thoại, làm ra tương ứng an bài. Cùng trong lúc nhất thời, sụp bằng tại đảo quốc đầu tư nhiều cái trọng yếu hạng mục đột nhiên tuyên bố tạm dừng. Ba Lăng cũng đối ngoại tuyên bố, sớm định ra cuối tuần giao phó quân đội hạm thuyền linh bộ kiện tạm hoãn cung ứng, đồng thời dưới cờ nhiều nhà ô tô nhà máy tiến vào trạng thái thiết bị kiểm tra tu sửa, dây chuyển sản xuất toàn bộ đình công. Phải biết Mỹ Sủ bị kỳ thị vì in the sở chỉ S thế nhưng là đảo quốc quân đội lớn thương nghiệp cung ứng, ô tô sản nghiệp càng là chiếm đảo quốc GDP gần 10%. Tin tức này vừa ra, chính phủ điện thoại trong nháy mắt bị đánh nổ. Càng nguy hiểm hơn vẫn là sẽ vẹn nỉ công ty, trực tiếp thông chi đảo quốc tất cả khu vực 711 cửa hàng trực tiếp quan môn, lý do là cả nước tính chất cung ứng liên hệ thống thăng cấp, lúc nào khôi phục kinh doanh cái khác thông chi. Phải biết toàn đảo gần 2 vạn ra 711 cửa hàng, nhỏ đến hừng đồng cơm nắm liền làm, lớn đến thủy điện giao nộp, chuyển phát nhanh đại thu, sớm đã thấm vào nhân sinh bình thường sống mỗi một cái khe hở. Cửa hàng đột nhiên tập thể quan môn, dân đi làm mua không được bữa sáng tại ga điện ngầm hùng hùng hổ hổ, số một mình lão nhân không có cách nào giao nộp phí điện nước gấp đến độ xoay quanh, trên truyền thông xã giao trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả đều là dân chúng đối với chính phủ giám thị bất lực phàn nàn, ý kiến và thái độ của công chúng áp lực giống như là thủy triều tuôn hướng thủ tướng biệt thự. Đây hết thảy toàn bộ đều phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ. Đông Kinh thủ tướng biệt thự, thủ tướng vừa treo xong bộ quốc phòng đại thần vấn trách điện thoại, không đợi thở một ngụm, tổng thư ký nội các vừa vội vã chạy vào, thủ tướng các hạ. Dân chúng thiếu lại điện thoại đã sắp đem biệt thự tuyến đường đánh bể. Trên đường cũng đã xuất hiện du hành người kháng nghị nhóm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên lại biến thành dạng này? Thủ tướng bỗng nhiên đem chén trà trên bàn ngã xuống đất, chói hai mảnh vụn âm thanh ở văn phòng quanh quẩn. Ta làm sao biết có thể như vậy? Hắn tức giận gào thét, sáng sớm vừa xử lý tóc rối bời, đáy mắt tràn đầy tơ máu. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không thể tin được, Lưu Chính Nghĩa thế mà thật sự dám cho hắn nói xấu. Còn có Ba Lăng cùng 711 cũng cùng theo để cho hắn khó xử. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là thủ tướng, đảo quốc nam nhân có quyền thế nhất. Mấy tên này chẳng lẽ không sợ bị chính mình thanh toán sao? Tổng thư ký nội các gặp thủ tướng một bộ dáng thở hổn hển, lập tức không dám nhiều lời, xám xịt chạy tới chuẩn bị tổ chức buổi họp báo, trước tiên đem dân chúng cảm xúc ổn định. Thủ tướng đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, móc điện thoại ra bấm hạ tổ ra mà một dãy số, hướng hắn hét lớn, lập tức cho ta quay lại đây. Hắn bây giờ đã có chút hối hận cùng đối phương hợp tác, không nghĩ tới Lưu Chính Nghĩa phản ứng của bọn hắn vậy mà kịch liệt như thế. Bên đầu điện thoại kia hạ tổ ra mà một có thể nghe ra thủ tướng trong lời nói phẫn nộ, cũng không nói hoài tới xử lý hắn lao phụ thân hậu sự, vội vàng hướng tới thủ tướng biệt thự chạy đến. Thủ tướng các hạ, ngài đừng nội, ta cùng Ba Lăng phó xã trưởng quan hệ rất mật thiết, ta bây giờ liền liên hệ hắn. Không đợi hạ tổ ra mà một giải thích, thủ tướng ba mà cúp điện thoại, trọng trọng đập điện thoại di động lên bàn. Trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến kháng nghị đám người tiếng hô khẩu hiệu, giống một cây châm nhiều lần đâm vào thần kinh căng thẳng của hắn. Hắn co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc muốn hay không kết thúc cùng hạ tổ ra mà một hợp tác. Đối phương cam kết thịt một ngụm còn không có ăn đến, lại làm như vậy xuống cái mông mình phía dưới vị trí muốn trước ngồi không vững. 20 phút sau, Hạ Tổ Dạ Mạ vừa ngã đụng chút mà xông vào văn phòng, hắn vừa muốn mở miệng giảng giải, liền bị thủ tướng chỉ vào cái mũi mắng, ngươi xem một chút bên ngoài. Dân chúng ngăn ở biệt thự cửa ra vào kháng nghị, ngành chính phủ điện thoại đều bị đánh bể. Ngươi cái gọi là ủng hộ đâu? Gia tộc của ngươi lực ảnh hưởng đâu? Hạ Tổ Dạ Mạ một mặc dù nội tâm cũng hoảng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn là cố gắng duy trì lấy trấn định, thủ tướng các hạ, ta không đợi hắn lời nói xong, một cái nhân viên công tác lại lần nữa vội vã chạy vào hồi báo, thủ tướng các hạ. Sở cảnh sát khẩn cấp hồi báo, Đông Kinh, Osaka, Nagoya nhiều câu lạc bộ phần tử đột nhiên ra đường náo sự. Mới tốt mấy cái phố buôn bán bị đập mười mấy cửa hàng, Osaka ga điện ngầm thậm chí xuất hiện quy mô nhỏ xung đột, sở cảnh sát đã toàn viên xuất động, nhưng người gây chuyện càng tụ càng nhiều. Bây giờ đã có rất nhiều dân chúng bị thương. Câu lạc bộ. Thủ tướng đông nhiên từ trên ghế bắn lên tới, con mắt trợn tròn, bà cả. Bọn hắn làm sao dám? Ai cho bọn họ lá gan? Dám ở loại này thời khắc mẫn cảm công nhiên náo sự, hiển nhiên là có người ở sau lưng tụ ý, mượn dân chúng bất mãn châm ngòi thổi gió, rõ ràng muốn đem thế cục triệt để đảo loạn. Mà đứng ở một bên Hạ Tổ Dạ Mạ nháy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 377, Tam đại thần khí chương 377, Tam đại thần khí Đông Kinh, công an điều tra sảnh. Tề Vân rủi con mắt, rôi lưng một cái. Điều tra sảnh đám gia hỏa này giống như chắc chắn có thể phản hắn, đi qua ngày hôm qua thẩm vấn sau, trực tiếp liền lười nhắc lại phản ứng đến hắn, điều này cũng làm cho hắn khó được ngủ cái cảm giác, mặc dù dựa vào ghế ngủ cũng không thoải mái, nhưng ít ra lấy được nghỉ ngơi. Ý thức thanh tỉnh sau, Tề Vân triệu hồi ra bảng hệ thống, muốn nhìn một chút phải chăng có quan hệ với tình báo của ngoại giới tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 13 hôm nay tình báo 1, màu đỏ hạ tổ dạ mạ có giá trị tại hắn đường huynh hạ tổ dạ mạ 18 chỉ phía dưới, thuê sát thủ giết hắn bá phụ hạ tổ dạ mạ phụ, hơn nữa hạ tổ dạ mạ dùng một chút điện thoại ghi lại hai người trò chuyện lúc đi qua, dự định sau này xem như nắm hạ tổ dạ mạ có giá trị nhược điểm cờ mở nở. Hai huynh đệ này thật đúng là mẹ nó điên rồi, nhất là hạ tổ dạ mạ một gia hỏa này, ngay cả mình cha ruột đều giết, chính khách quả nhiên là trên thế giới này vô tình nhất. Nhìn chằm chằm tình báo này tin tức nhìn mấy giây sau, một cái kế hoạch báo thù tại trong lòng Tề Vân lặng yên ẩn ngưỡng hôm nay tình báo 2, màu đỏ một cái quốc tế bảo vệ môi trường tổ chức phóng viên điều tra đến đảo quốc nước phóng xạ bãi phóng trận tướng, cũng không phải là như quan phương tuyên truyền như vậy vô hại, ngay tại nàng chuẩn bị đem chứng cứ công bố lúc, lại gặp đến đảo quốc bộ môn bí mật bắt giữ, cũng may nàng sớm đem điều tra đến chứng cứ cất giữ trong một cái USB bên trong, dấu ở cư trú gian phòng buồn cầu trong két nước, cụ thể địa chỉ là tỉnh phủ Cờ Tỷ Mạ hôm nay tỉnh báo 3, lục sắc đảo quốc cung nội tiết kiệm đảo nhỏ một lăng kế hoạch tại 2 ngày sau thông lệ bảo dưỡng văn vật lúc, an cấp đảo quốc tam trong thần khí, giả xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ, đồng thời lấy một ức USD giá cả bán cho USA chợ đen thương nhân giả xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ. Cái danh từ này Tề Vân rất quen thuộc, đã từng nhiều lần tại trong hạ niềm nhìn thấy qua. Giả xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ cùng thanh kiếm cỡ san át, giả tạ no cả gệ mỉ cái này ba loại bảo vật cùng xưng là đảo quốc tam đại thần khí. Cái này ba loại thần khí một mực bị coi như đảo quốc hoàng thất tín vật, vì đại chúng quen thuộc. Mà dạ xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ càng bị coi là hoàng quyền tượng trưng, gánh chịu lấy đảo quốc hoàng thất truyền thừa tôn giáo cùng lịch sử ý nghĩa. Thứ này có chút tương tự với hoa hạ cổ đại ngọc tỷ truyền quốc ý tứ, mỗi nhậm thiên hoàng kế vị lúc bị xem như tín vật truyền thừa. Căn cứ đảo quốc tư liệu lịch sử ghi chép, dạ xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ là từ đảo quốc trong thần thoại thiên chiếu đại thần trao tặng đời thứ nhất thiên hoàng tặng tổ phụ nhì nhì ghi no mị cổ tỏ, đồng thời trở thành thiên hoàng vào chỗ lúc duy nhất chân thực xuất hiện thần khí. Từ thời hơn bắt đầu, giả xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ liền bị nghiêm ngặt bảo quản tại bên trong hoàng thất, giống rời đô hay là thiên hoàng tuần du loại này trọng đại nghi thức lúc nhất thiết phải bên người mang theo, lúc khác cực ít đối ngoại bày ra, đều cất giữ trong hoàng cung. Mà hòn đảo nhỏ này một lang chỗ cung nội tỉnh, nghe tựa hồ chính là chuyên môn phụ trách trong hoàng cung sự vụ một cái bộ môn, thuộc về biển thủ thôi. Gia hỏa này gan thật là mập, nếu là trộm thứ này, sợ rằng phải gặp phải toàn bộ đảo quốc truy sát ta. Tề Vân mấy mắt, đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi kế hoạch kia, có phải hay không có một cá hai ăn khả năng đâu? Bất quá điều kiện tiên quyết là mình có thể nhanh lên ra ngoài. Bị giam tại đây cũng là không có cách nào cùng ngoại giới thông tin, chuyện gì cũng không làm được. Một bên khác, thủ tướng trong dinh thự, Hạ Tố Dạ Mạ vừa ra liền cho sụp bằng chờ ba nhà công ty đại lao gọi điện thoại, kết quả nhân gia căn bản vốn không phản ứng đến hắn, ngay cả điện thoại đều không tiếp. Tại đối diện thủ tướng tử vong ngưng thị phía dưới, gia hỏa này triệt để mồ hôi đầm địa. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, cái này ba nhà xí nghiệp, bao quát đang tại các nơi gây chuyện những cái kia câu lạc bộ thành viên, tất cả đều là đang cấp chính phủ, nói xác thực hơn là đang cấp thủ tướng tạo áp lực, mục đích tự nhiên là vì để cho bọn hắn phóng thích cái kia người Hoa. Hắn không nghĩ tới Tề Vân lại có thể cùng những thứ này thế lực bá chủ xí nghiệp có liên lụy, thậm chí nhân gia sẽ không tiếc đắc tội thủ tướng, cũng muốn đi ra đứng đài. Ta cần một cái biện pháp giải quyết. Thủ tướng nghe ngoài cửa sổ tiếng kháng nghị, tiếng gọi cảnh sát trộm trùng, giống một tấm gió thổi không lọt lưới, gắt gao ghìm chặt cổ họng của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Tổ Gia Mạ một, trong ánh mắt phẫn nộ giống như là muốn phun ra núi lửa. Hắn hiện tại cũng hận chết gia hỏa này, ngay cả nhân gia bối cảnh đều không điều tra tin tưởng, liền chạy tới kích động mình làm ra quyết định ngu xuẩn. Bất quá việc này cũng không thể chỉ trách Hạ Tổ Gia Mạ một. Số bằng mấy người ba nhà công ty sở dĩ sẽ làm chuyện, hoàn toàn là bởi vì Phú Văn Đảo nguyên nhân, mà Phú Văn Đảo cùng Tề Vân quan hệ, người biết lại lắc đắc không có mấy. Hạ Tố Dạ Mạ co rụt lại rụt cổ, hắn biết do nếu là không cách nào thu thập dưới mắt cái này cục diện rồi dám, vậy sau này liền triệt để cùng thủ tướng giao ác. Nhưng vấn đề là hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn, đó đều là thế giới đỉnh tiêm tư bản, cùng với đảo quốc lớn nhất câu lạc bộ. Song phương không có xung đột lợi ích thời điểm, nhân gia có lẽ sẽ cô kỵ hắn Hạ Tố Dạ Mạ gia tộc ở danh vọng, khách khách khí khí với hắn. Nhưng song phương bây giờ là quan hệ đối lập, nhân gia chắc chắn sẽ không lại cho hắn mặt mũi. Gặp Hạ Tô Dạ Mạ một hai ngày nẹn không ra cái rắm, thủ tướng cũng lại đợi không được, hắn không thể thật sự để cho cục diện triệt để thoát ly trường khống. Người ta hợp tác bây giờ kết thúc, lập tức phóng thích tên kia người Hoa. Hắn trầm giọng quát lớn, đây là duy nhất có thể nhanh chóng lắng lại chuyện này biện pháp. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải được tên kia người Hoa tha thứ, nếu như trước khi trời tối biệt thự người bên ngoài nhóm còn không có tán đi, vậy chuyện này ngươi liền tự mình đứng ra cho dân chúng giảng giải a. Hạ Tô Dạ Mạ vừa nghe vậy toàn thân chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, còn nghĩ dây dưa, thủ tướng các hạ, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cái kia ba nhà người của công ty, để cho bọn hắn kết thúc cái này hành động ngu xuẩn, để cho hắn đi cho Tề Vân xin lỗi cầu tha thứ, cái kia thật so giết hắn còn khó chịu hơn, hơn nữa trong lòng của hắn còn băn khoăn cái kia hai thanh bảo kiếm, dự định muốn hiến tặng cho thiên hoàng. Không cần, thủ tướng cũng sẽ không phẫn nộ, thất vọng khoát tay áo, ta cá không dậy nổi. Hắn nắm lên trên bàn nội tuyến điện thoại, trực tiếp cho quyền tên kia tâm phúc phụ tá, giúp ta liên hệ Lưu Chính Nghĩa tiên sinh, liền nói ta đêm nay muốn tự mình mở tiệc chiêu đãi hắn. Nói xin lỗi. Cúp điện thoại, hắn ngồi liệt trở về trên ghế, nhìn lên trần nhà, mọi mệnh lập tức mắng người khí lực cũng không có. Lại làm tiếp, một khi kêu ca triệt để sôi trào, lại phát sinh điểm mâu thuẫn đại quy mô sự kiện, vậy hắn dưới mông vị trí cũng đừng nghĩ ngồi bước vàng. Mặc dù hắn là cao quý thủ tướng, nhưng toàn bộ chính phủ cũng không phải một mình hắn định đoạt, trong lịch sử liền từng có thủ tướng bị vạch tội xuống đài tiền lệ. Hạ Tố Dạ Mạ ngẩn ngơ sững sờ đứng tại chỗ, hắn cảm giác bây giờ chính mình rất giống thằng hề. Vì thực hiện hứa hẹn, ta mẹ nó ngay cả mình lão tử đều giết rồi, kết quả ngươi nói trở mặt liền trở mặt. Kỳ thực coi như không có cùng thủ tướng hợp tác, hắn cũng nghĩ để cho Hạ Tổ Dạ Mạ phu sớm một chút quy thiên, bất quá chuyện này bao nhiêu dính điểm quan hệ. Gặp thủ tướng tâm ý đã quyết, hắn biết mình nói cái gì đều vô dụng, thế là hơi hơi không người ra khỏi văn phòng. Rời đi thủ tướng biệt thự sau, Hạ Tổ Dạ Mạ một hít sâu một hơi, lúc này đón xe chạy tới công an điều tra sảnh. Chương 378, an bài chương 378, an bài công an điều tra sảnh, phòng thẩm vấn cửa ra vào. Hạ Tổ Dạ Mạ vừa ra qua tay phía dưới mang theo vali xách tay, cố gắng điều chỉnh tâm tình xong, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Thế tiên sinh, để cho ngài chịu ủy khuất. Hạ Tố Dạ Mạ một mặt bên trên gạt ra nụ cười cứng ngắc, đi tới gần sau sẽ vali xách tay đặt ở Tề Vân trước người trên mặt bàn. Đang đánh chợp mắt Tề Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng khí. Hạ Tổ Dạ Mạ gặp một lần hình dáng, hầu kết lăn hai cái, tư thái phóng rất nhiều thấp, "Tề tiên sinh, chuyện lúc trước là hiểu lầm. Ta vì mình ngu xuẩn hướng ngài xin lỗi, thỉnh các hạ tha thứ." Nói xong hắn lui lại nửa bước, lưng không đến 90 độ, cho Tề Vân túi mình vái chào. Tề Vân nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng lập tức đoán được hơn phân nửa là hảo đại ca ở bên ngoài phát lực, bằng không thì gia hỏa này không có khả năng loại thái độ này. Tề Vân chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt quét mắt trên bàn cái dương, mạn bất kinh tâm nói, "Hiểu lầm. Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh hôm qua cũng không phải nói như vậy." Hạ Tổ Dạ Mạ nhất bảo nắm lấy túi đầu tư thế, hắn cũng là cái quả quyết người, như là đã quyết định quỳ xuống, vậy thì không cần thiết quan tâm thể diện. "Là ta hồ đồ. Ta cũng là biết được Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị mất đi hai cánh tay, mới có thể làm ra không lý trí hành vi, thỉnh các hạ xử trí." Tề Vân lạnh cười một tiếng, "Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh thế nhưng là nghị viên quốc hội, ta nào có tư cách xử trí ngươi." Hạ Tổ Dạ Mạ một hông cong đến thấp hơn, cái trán cơ hồ muốn đụng tới đầu gối, giả vờ một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng, "Các hạ nói đùa. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là sai của ta." Nói đi, hắn đem mặt bàn mở dương ra, hướng Tề Vân bên này đẩy, "Đây là 200 vạn USD, bất thành kính ý, toàn bộ làm như ta bồi tội cho các hạ." Tề Vân ánh mắt rơi vào trong dương mã phải chỉnh chỉnh tề tề đô la Mỹ, trên mặt lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, xem ra ngoại giới xác thực cho gia hỏa này áp lực rất lớn. "Tốt ta, xem ở Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh như thế có thành ý phân thượng, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. 200 vạn USD, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, cũng không phải Tề Vân ham cái này 200 vạn, mà là hắn dưới mắt khẩn cấp muốn đi ra ngoài. Muốn thu thập gia hỏa này, chưa hẳn cần đích thân động thủ." Nghe Tề Vân cuối cùng nhả ra, Hạ Tổ Dạ Mạ một nội tâm đã lâu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, hắn thậm chí đều làm xong quỳ xuống chuẩn bị tâm lý. "Cảm tạ các hạ rộng lượng." Tề Vân đứng lên, đem bị dựa vào hai tay đưa ra ngoài, "Bất quá ta còn có một cái điều kiện." Hạ Tổ Dạ Mạ một vội vàng hô cửa ra vào người đưa tới chìa khóa, một bên tự mình giúp Tề Vân giải khai còng tay, một bên trả lời, "Xin các hạ nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó." Kim loại khóa chụp két cạch một tiếng phá giải, Tề Vân hoạt động một chút cổ tay, "Ngày mai ta muốn mời Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh ăn cơm, còn xin nhất thiết phải đến dự." Hạ Tổ Dạ Mạ vừa nghe vậy sửng sốt một chút. Hai người đối với giữa hai bên quan hệ, cùng với vừa rồi xin lỗi toàn bộ đều lòng dạ biết rõ, tại sao còn muốn mời mình ăn cơm? "Như thế nào? Hạ Tổ Dạ Mạ tiên sinh không muốn?" Tình huống lại Hạ Tổ Dạ Mạ liên tiếp liền lắc đầu, "Không, các hạ hiểu lầm, có thể được đến các hạ mời là vinh hạnh của ta. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, ta nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Ta tùy thời chờ ngài điện thoại, nhất định đến đúng giờ chàng." Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Hảo, vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao?" "Đương nhiên." "Đương nhiên có thể." Hạ Tổ Dạ Mạ một đội vội vã vã nghiêng người nhường đường, dùng tay làm dấu mời, đồng thời mang theo cái kia đổ đầy USD vali xách tay theo ở phía sau. "Tề tiên sinh, ngài nhìn sụp bằng mấy nhà công ty, cùng với tam khẩu tổ bên kia sụp bằng công ty." Tề Vân hí mắt, rất nhanh liền đoán được trong lời nói của đối phương ý tứ, ngữ khí tùy ý nói, "Ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi." "Tốt, cảm ơn ngài rộng lượng." Hạ Tổ Dạ Mạ từng cái thẳng đem Tề Vân đưa đến phòng điều tra cửa chính, hơn nữa đã sớm thân thiết gọi điện thoại thông chi tam khẩu tổ bên kia, nói cho bọn hắn Tề Vân lập tức thả ra tin tức, cho nên Quyền Ca cùng Tiểu Võ đã đợi tại bên đường. Chờ Tề Vân ngồi trên xe, Hạ Tổ Dạ Mạ một tướng cái cặp táp kia bỏ vào giường phía sau, sau đó không lưng nhìn xe rời đi, thẳng đến biến mất ở giao lộ, mới chậm rãi đứng lên. Trên mặt nhún nhường nụ cười trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy không đè nén được lệ khí. Cái này là thực sự đem mặt mũi triệt để mất hết. Tề Vân bên này, ngồi trên sau xe vừa đem điện thoại khởi động máy, một bên hướng Quyền Ca hỏi thăm tình huống ngoại giới. Khi biết được toàn bộ đảo quốc đều nhanh lâm vào hỗn loạn sau, hắn đối với hảo đại ca Phú Văn Đào năng lượng, chỉ có thể dùng như bức hai chữ để hình dung. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Tề Vân đầu tiên là cho Triệu Tỉnh gọi điện thoại báo bình an, tiếp lấy liền bấm lão quỷ dây số. "Ngươi lập tức đến Đông Kinh tới một chuyến, ngồi sớm nhất chuyến bay." "Hảo." Bên đầu điện thoại kia lão quỷ cũng không có hỏi làm gì, đơn giản đáp lại một chữ. Hắn tại Tề Vân đoàn đội địa vị cũng như lớn, a kiểu bọn hắn còn không quá một dạng, bình thường cơ bản không có hắn chuyện gì, Tề Vân mỗi tháng cố định cho hắn cầm một khoản tiền nuôi, như cổ đại những cái kia khách hành, thuộc về chuyên nghiệp hình nhân tài. An bài xong lão quỷ, hắn nhìn đồng hồ, nghĩ thầm nước Đức bên kia hẳn là trời đã sáng, thế là liền bấm Phú Văn Đào điện thoại. "Đi ra." Tề Vân cười gật đầu, "Là, mới ra tới, cảm ơn đại ca." "Không có bị tội a?" Phú Văn Đào cười nhẹ hỏi. "Không có, chính là cái ghế ngủ khó." Tề Vân vui đùa trả lời. "Ân, sự tình xong xuôi trước hết về nước a, ta bên này còn muốn 2 ngày thời gian, ngươi tại kinh thành chờ ta." Tề Vân dừng một chút, trầm ngâm nói, "Ta ở chỗ này còn có chút sự tình xử lý, hẳn là còn muốn chờ 2-3 ngày." Phú Văn Đào cũng không hỏi nhiều, chỉ coi là Tề Vân còn muốn tìm Hạ Tổ Dạ Mạ vừa ra khí, chỉ là dặn dò một câu, đừng đem sự tình làm quá lớn, bên kia dù sao cũng là địa bàn của người ta, thật muốn cho người ta cả cấp nhãn, ta cứu ngươi cũng không kịp. "Ha ha, hảo, ta đã biết." Tề Vân cười đáp ứng. Hai người kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân cất điện thoại di động, đột nhiên lại nhớ tới một cái khác tình báo nội dung, thế là lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho đại pháo phát đi một đầu tin tức. Qua hơn 40 phút, ô tô đi tới tam khẩu tổ một chỗ cứ điểm. Diệu Ý Triệt Xạ Tổ cùng Hazit Sở hai người tự mình chờ ở cửa ra vào nên đón. Tề Vân vừa mới xuống xe, Hazit Sở liền lên tới trước cái cơ tinh ôm. "Vừa rồi, ở bên trong cảm giác thế nào?" Tề Vân cười lắc đầu, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, cảm tạ. Nô nô nô. Hà Dít sờ khoát tay áo, bằng hữu của ta ngươi đang nói cái gì? Dùng các ngươi người Hoa mà nói, chúng ta thế nhưng là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. Thú hồ, ta biết giàu ra tay rồi, cho dù không có chúng ta, ngươi cũng biết rất nhanh bị những thứ ngu xuẩn kia rất cung kính trả lại. Một bên Dụy Triệt Xạ Tổ lúc này cũng tới phía trước hai bước, hướng Tề Vân thật sâu bái, tư thái nếu so với trước kia cung kính không thiếu. Tề tiên sinh, rất xin lỗi ta không thể bảo hộ an toàn của ngài, để cho ngài bị những cái kia tên ngu xuẩn mang đi. Xạ Tổ tiên sinh khách khí. Tề Vân cười nhẹ đem đối phương đỡ dậy, đến nỗi Xạ Tổ gia hỏa này tại sao lại như thế, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Theo Tề Vân bị phóng thích, xuất bằng mấy người ba nhà xí nghiệp cũng thu hồi trước đây quyết định, sự tình phảng phất tạm thời có một kết thúc. Đêm đó, Diệu Ý Triệt Xạ Tổ chuẩn bị phong phú tiếp phong yến, tham dự không chỉ có bọn hắn cái này một số người, còn có Quan Đông, Quan Nguyên phân bộ tổ trưởng. Ba người bọn họ, trên cơ bản liền đại biểu toàn bộ Tam Khẩu Tổ đảo quốc bản thổ thế lực. Trong bữa tiệc, Tề Vân cùng hai người khác đều tiến hành đơn giản trò chuyện, song phương thay đổi phương thức liên lạc, về sau vạn nhất có cái chuyện gì cũng thuận tiện liên hệ. Mặc dù đảo quốc thanh tiểu số độ thấp, nhưng không chịu nổi nghị chỗ quan hệ các lao thiết quá nhiệt tình, cho nên Tề Vân không ít bị mời rượu, trực tiếp liền cho làm nằm xuống. Lần nữa khôi phục ý thức, vẫn là nửa đêm thời điểm bị quyền ca cho đánh thức. Lão bản, người nhận về tới. Chương 379, lão quỷ ra tay. Chương 379, lão quỷ ra tay. Sáng sớm hôm sau. Hôm nay là hạ tổ dạ mạ phu lão tiên sinh tang lễ, đến dự họp tang lễ tất cả đều là đảo quốc có quyền thế đại nhân vật, từ trong các đại thần đến tài phiệt người cầm lái, lại đến tất cả đảng phái thành viên nòng cốt. Màu đen xe sang trọng tại tang lễ bên ngoài hội trường đầy ước chừng hai con đường, ngay cả sở cảnh sát đều cố ý phái người duy trì trật tự. Hạ tổ dạ mạ một mặc thẳng tây trang màu đen, trước ngực chớ hoa trắng, mỗi nên đón đến một vị khách mời, đều biết hơi hơi không người, hốc mắt phiếm hồng nói lấy cảm tạ các hạ trong lúc cấp bách đến đây bộ kia cố nén bi thống bộ dáng, người không biết chuyện nhìn, đều sẽ cảm giác cho hắn nhất định là cái đại hiếu tử. Tề Vân đứng tại hội trường xó xỉnh trong bóng tối, người mặc không đáng chú ý áo khoác màu đen, quyền ca đi theo phía sau hắn, ánh mắt cảnh giác đảo qua đám người xung quanh. Nhìn cách đó không xa bị đám người vây quanh, liên tiếp gạt lệ hạ tổ ra mà một, Tề Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, liền hắn diễn kỹ này, không đi làm diễn viên thực sự là mẹ nó đáng tiếc. Đang nói, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, thủ tướng đội xe chậm rãi dừng ở cửa hội trường. Hạ tổ dạ mạ một lập tức sửa sang lại một cái cổ áo, bước nhanh lên đón tiếp lấy, không đợi thủ tướng xuống xe, trước hết túi người, thủ tướng các hạ, ngài có thể tới, phụ thân trên trời có linh cũng biết cảm kích thủ tướng đi xuống xe vô bả vai của hắn một cái, trên mặt mang tiếc hận, xin nén bi thương, lão tiên sinh là giường cột nước nhà, hắn qua đời là chúng ta thiệt hại. Lời tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn bên trong lại không bao nhiêu rõ ràng bi thương, xem xét cũng là lao diễn viên. Cứ việc hôm qua cùng hạ tổ dạ mạ nháo cho phải có điểm không thoải mái, nhưng hạ tổ dạ mạ phu vừa chết, hạ tổ dạ mạ gia tộc quyền hạn liền toàn bộ rơi xuống hạ tổ dạ mạ một tay bên trong, muốn sau này tại quốc hội nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, hắn vẫn còn cần đối nó lôi kéo. Tề Vân không có quá chú ý bên này, ngược lại mắt liếc nơi xa đã ăn mặc nhân viên công tác trà trộn vào đám người lão quỷ, về sau kỹ thuật, chỉ cần có thể cẩn thận, muốn trộm cái điện thoại còn không phải một bữa ăn sáng. Quả nhiên, hơn 10 phút sau không để lại dấu vết hướng Tề Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người lúc này rời đi hội trường. Trở lên xe, lão quỷ từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động đưa tới. Tề Vân vô vô vị trí lái chỗ ngồi, phân phó quyền ca lái xe. Đi mới túc. Quyền ca gật gật đầu, nổ máy xe xuất phát. Chỉ chốc lát sau, ô tô dừng ở mới túc một tòa không đáng chú ý nhà nhỏ ba tầng phía trước. Ở đây bề ngoài nhìn qua là một nhà tiệm sách, kỳ thực là quét gắn ở đồng kinh điểm liên lạc. Tề Vân sau khi xuống xe cẩn thận quan sát một phen, không có để cho Quyền ca cùng lão quỷ đi theo, lẻ loi một mình đi vào tiệm sách bên trong. Trong tiệm chỉ có một cái nhân viên công tác, không nhìn thấy khách nhân khác. Đối phương gặp Tề Vân đi vào, hướng hắn gật đầu một cái, đi tới cửa phủ lên tạm dừng buôn bán lệnh bài, sau đó dẫn Tề Vân đi tới hậu viện một gian phòng ốc. Trong phòng có 6-7 người, tất cả đều là Quách Sao đồng sự, trông thấy Tề Vân sau lúc này đứng dậy cúi chào. "Chào thủ trưởng." Tề Vân cười khoát tay áo, "Tất cả mọi người là chính mình người, bảo ta Tề Vân là được." Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng, thấy mọi người trên cái bàn trước mặt mở ra lấy rậm rạp chẳng chịt văn kiện, hiển nhiên là đang bận bịu cái gì, liền đi thẳng vào vấn đề, "Ta cái này có cái điện thoại, ai có thể giúp ta phá giải một chút mật mã?" Dẫn đầu trung niên nam nhân tiến lên một bước nhận lấy điện thoại di động, sau đó giao cho bên cạnh nhân viên kỹ thuật, "Tiểu Tôn, xử lý một chút." "Là..." Nhân viên kỹ thuật lập tức ứng thanh, đưa điện thoại di động chen vào dây nối điện tử, liền bắt đầu tại trên máy tính thao tác. Trung niên nhân kia thì đem Tề Vân mời đến bên cạnh phòng nghỉ chờ, Tề Vân cũng mượn cơ hội hướng đối phương nghe một chút liên quan tới đảo quốc hoàng thất, cùng với cái kia ba kiện thần khí tin tức. Không cần 5 phút, hạ tổ dạ mạ vừa điện thoại liền bị phá giải lái, Tề Vân cầm điện thoại di động lật xem trọng bên trong tin tức. Điện thoại ngược lại là rất sạch sẽ, tin nhắn cùng thông tin phần mềm nói chuyện phiếm ghi chép đều là trống không, nhìn ra được hạ tổ dạ mạ một người này bình thường vẫn là rất cẩn thận. Tề Vân tay chỉ ở trên màn ảnh hoạt động, cuối cùng đang ghi âm trong văn kiện tìm được vật hắn muốn. Sau 2 giờ, đông kinh phòng bệnh viện bên trong, hạ tổ dạ mạ có giá trị nằm ở trên giường bệnh, hai mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ, bởi vì vừa làm xong giải phẫu nguyên nhân, hắn cũng không đi có mặt hạ tổ dạ mạ phu tang lễ. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hạ tổ dạ mạ có giá trị quay đầu, khi nhìn thấy người tới sau, hắn nguyên bản trong đôi mắt trống rỗng lập tức hiện ra lửa giận. Người tới chính là để cho hắn đoạn mất hai cánh tay kẻ cầm đầu. Tề Vân trở tay kéo cửa lên, chậm rãi đánh giá phòng bệnh. Xem ra hạ tổ dạ mạ tiên sinh khôi phục không tốt lắm a. Ngữ khí của hắn bình thản, giống đang tán gẫu việc nhà, ánh mắt rơi vào Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị chợt căng thẳng trên mặt, liền bá phụ ngươi tang lễ đều không thể đi, đáng tiếc. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị giấy rủa muốn ngồi xuống, liên lụy đến vết thương lúc đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hận ý mạnh hơn, ngươi còn dám tới. Hắn tối hôm qua liền đã tiếp vào thủ hạ hồi báo, biết Tề Vân bị thả ra, trong lòng đã sớm đem Hạ Tổ Dạ Mạ một mắng 800 lượt. Ta cũng không làm việc trái với lương tâm, vì cái gì không dám? Tề Vân nhún vai, kéo ghế ra ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, ngược lại là ngươi, biểu hiện tức giận như vậy, là nghĩ ngụy trang sự chột dạ của ngươi sao? Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị trên mặt thoáng qua một tia không hiểu bối rối, ngay sau đó hô lớn, bà cạ, ta có cái gì chột dạ? Tề Vân không muốn lại cùng cái này bình xịt nói nhảm, chỉ sợ chờ một lúc nhịn không được để cho tiểu võ đi vào đem giá hỏa này hai cái chân cũng cho chặt. Hắn trực tiếp móc ra cái kia bộ điện thoại, nhấn xuống phát ra bài hát. Trong điện thoại di động lập tức truyền ra hai đạo thanh âm quen thuộc, chính là đêm đó Hạ Tổ Dạ Mạ nhất cùng Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị tại trong phòng bệnh nội dung nói chuyện. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị sắc mặt bá một chút trắng bệnh, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngươi, ngươi. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ, liền một câu đầy đủ đều giảng không ra. Tề Vân hài hước cười cười, như thế nào? Muốn hỏi ta đoạn ghi âm này ở đâu ra? Nói xong hắn đem cái kia bộ điện thoại đặt ở bên giường, ngươi nhìn kỹ một chút đây là người nào điện thoại. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nghe vậy, ánh mắt xê dịch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bộ điện thoại. Một giây sau, trên mặt hắn thần sắc dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn, rõ ràng ý thức được nội dung nói chuyện đến cùng là ai trộm ghi chép. Nếu như nói Tề Vân bị phóng thích, hắn chỉ là hận Hạ Tổ Dạ Mạ một hèn hạ, lợi dụng xong hắn cũng không tin thủ lứa hẹn. Nhưng làm nghe thấy sau những ghi âm này, hắn đối với Hạ Tổ Dạ Mạ một hận ý đã đạt đến đỉnh điểm, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem tên xuất sinh kia ăn tươi nuốt sống. Lão tử bước lên nguy hiểm lớn như vậy giúp ngươi thượng vị, ngươi mẹ nó kết quả là lại còn nghĩ tính toán ta. Gặp đối đãi như vậy, đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều nhịn không được. Như thế nào? Có gì cảm tưởng? Tề Vân một mực quan sát đến đối phương phản ứng, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cười hỏi. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị trợn mắt trừng trừng, răng cắn khanh khách vang dội, mục đích của ngươi là cái gì? Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có triệt để mất lý trí, rất rõ ràng Tề Vân chuyên môn chạy tới bệnh viện nói cho hắn biết chuyện này, chắc chắn không phải đơn thuần xem náo nhiệt. Ta cũng không có cái mục đích gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi Đường huynh người này quá ti tiện, cố ý tới nhắc nhở ngươi. Tề Vân vừa nói một bên lấy điện thoại lại, kỳ thực ta cảm thấy ngươi so ngươi Đường huynh càng thích hợp làm lãnh tụ, ngươi cảm thấy thế nào? Chờ ngươi ngồi trên vị trí gia chủ, ta liền đem cái điện thoại di động này tặng cho ngươi làm hạ lễ, bên trong ghi âm không có dành trước. Nói xong hắn liền đứng dậy hướng bên ngoài phòng bệnh đi đến, đi tới cửa lúc, đột nhiên lại quay đầu bổ sung một câu, "Đúng, ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta người Hoa thích xem náo nhiệt, ta nếu là trong 3 ngày không thấy náo nhiệt, cái kia đoạn này ghi âm nói không chính xác liền sẽ tại trên internet xuất hiện à?" Chương 380, Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ chương 380, Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị nhìn chằm chằm Tề Vân cách đi bóng lưng, trong lồng ngực lửa giận giống như là bị dội cho chậu nước lạnh, trong nháy mắt bị một cô phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Cái kia đoạn ghi âm không thể nghi ngờ là tự huyệt của hắn, một khi lộ ra ánh sáng, hắn đem trên lưng mưu sát bá phụ tội danh, chẳng những sẽ chọc tới phía chính phủ điều tra, Hạ Tổ Dạ Mạ trong gia tộc những lao gia hỏa kia cũng không khả năng buông tha hắn, chỉ sợ đến lúc đó hắn liên đối lao cơ hội cũng không có. Nghĩ đến đây, Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị trong ánh mắt thoáng qua một đạo hung ác. Dưới mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo Tề Vân ý tứ làm. Phản kháng chắc chắn là không có cách nào phản kháng, liền Tề Vân triển hiện ra năng lượng, không nói những thứ khác, chỉ một cái tam khẩu tổ hắn liền không đối phó được. Tìm sát thủ ám sát ngược lại là có thể thử một lần, nhưng hắn được chứng kiến bên cạnh Tề Vân mấy cái kia cao thủ, biết hy vọng cũng rất xa vời. Huống hồ, cho dù thật có thể thành công ám sát Tề Vân, cái kia ghi âm có thể cầm về sao? Nhân ra đến cùng có hay không dành trước? Những thứ này đều khó mà nói, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hạ Tổ Dạ Mạ một. Hạ Tổ Dạ Mạ có giá trị đỏ hồng mắt từ trong cổ họng gạt ra cái tên này. Thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày. Tề Vân hai ngày này trải qua vô cùng thoải mái, mỗi ngày chính là tắm suối nước nóng, thưởng thức cảnh đẹp, trong lúc đó cũng thử tiếp thu tình báo, nhưng cũng là chút không có giá trị gì. 4 giờ chiều, thành phố Tokyo trung tâm quận Trịa Dô Đạ, một đài xe thương vụ dừng sát ở bên lề đường. Đầu trong xe, Tề Vân xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá đối diện tòa kia rộng lớn khu kiến trúc. Đây là đảo quốc hoàng thất nơi ở, cũng là đảo quốc quốc gia tượng trưng. Toàn bộ khu kiến trúc bị một đầu sông hộ thành vây quanh, chiếm diện tích không sai biệt lắm phải có mười mấy hecta, mặc dù không bằng Hoa Hạ những cái này hoàn thành, nhưng nhìn cũng có chút hùng vĩ. Tòa này hoàng cung mới xây ở 1590 năm, lúc đó là từ tổ Cựu Gà Họa Sổ Gù Nạt đời thứ nhất tướng quân tổ Cựu Gà Họa Uy xây dựng, ban sơ là xem như mạc phủ lâu đài, thẳng đến 1868 năm thời điểm, Minh Trị Thiên Hoàng rời đô Đông Kinh, ở đây mới đã biến thành hoàng cung. Hoàng cung bình thường là không mở ra cho người ngoài, bốn phía có nghiêm khắc bảo an, cho nên muốn ăn cắp viên kia Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ, vẫn thật là chỉ có người nội bộ độc thủ mới có thể thực hiện. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, hướng bên cạnh lão quỷ hỏi, bọn hắn 6 giờ thay ca đúng không? Đúng, ta theo hắn 2 ngày, mỗi lần cũng là 6 giờ 10 phút đi ra. Lão quỷ trả lời. Tề Vân gật gật đầu, hắn hẳn là hôm nay liền sẽ độc thủ, chính ngươi chắc chắn. Lão quỷ không cần phải nhiều lời nữa, lại sửa sang lại một cái tóc giả cùng râu ria, liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Cửa xe một lần nữa đóng sau, Tề Vân lại hướng Quyền Ca hỏi, tất cả an bài xong sao? Quyền Ca xoay người lại trả lời, sắp xếp xong xuôi, ta một hồi tự mình đi qua chỉ huy. Vì cướp mất viên kia Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ, Tề Vân chuẩn bị hai tay kế hoạch, thứ nhất chính là chờ hòn đảo nhỏ kia một lang đắc thủ sau, để cho lão quỷ tìm cơ hội từ đối phương cái kia thuật tới, vạn nhất không thành công, liền theo dõi đối phương, chờ đến lúc gia hỏa này cùng chợ đen người giao dịch, để cho quyền ca dẫn người tới cấp đoạn. Trong phi trường máy bay tư nhân tùy thời chờ lệnh, chỉ cần đồ vật vừa đến tay, bọn hắn lập tức liền thừa cơ rời đi, thần không biết quỷ không hay. Chờ người của hoàng thất phát hiện đồ vật ném đi, cũng rất khó tra được bọn hắn trên đầu tới. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm. 6 giờ 10 phút, một cái mặc màu nâu áo khoác rìa mép xuất hiện tại hoàng cung phía tây thông đạo, hắn bước chân nhìn như bình ổn, ánh mắt lại vẫn luôn vô ý thức trái phải nhìn quanh, rõ ràng một bộ dáng có tật giật mình. Người này chính là đảo quốc cung nội tỉnh Lật Quan, đảo nhỏ một lang. Đảo nhỏ một lang một tay mang theo cặp công văn, một tay cắm ở áo khoác túi, tại cái kia cặp công văn bên trong có một cái đặc chế tường kép, không chỉ có ẩn nấp, hơn nữa tài liệu đặc thủ, có thể che đậy máy móc kiểm tra. Bên trong tầng kép chứa chính là đảo quốc một trong tam đại trong thần khí, Dạ Xạ Cạ Ni No Mạ Gạ Tạ Mạ. Cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện hắn mang theo cặp công văn cái tay kia, nắm đến phá lệ nhanh, liên thủ trên lưng thanh kinh đều lộ ra tới. Rời đi ngoài hoàng cung vây tới đến bên đường sau, đảo nhỏ một lang thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng thoáng buông lòng chút, hắn đang chuẩn bị đánh chiếc xe đi tới hắn chuẩn bị cứ điểm bí mật, kết quả sau lưng chợt nghe thấy có người đang gọi hắn. Đảo nhỏ quân. Đảo nhỏ một lang cước bộ đống nhiên dừng lại, tâm lần nữa nâng lên cổ họng. Hắn cứng đờ xoay người, khi nhìn thấy người đến là hắn tiếp nhận ca đồng sự sau, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ruộng, trong ruộng quân, có chuyện gì sao?" Trong ruộng bước nhanh đi đến trước mặt hắn, trong tay còn nắm luốt phần văn kiện, "Đảo nhỏ quân, hôm nay giữ gìn ghi chép ngươi như thế nào không có ký tên." Đảo nhỏ một lang nghe vậy, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn hôm nay đầy trong đầu cũng là trộm ngọc kế hoạch, đã sớm đem ký tên chuyện văng ra ngoài 9 tầng mây. "A, xin lỗi xin lỗi." Hắn vội vàng gạt ra nụ cười, tính toán che giấu sự chột dạ của hắn, "Ta hẹn thanh mục trưởng quan uống rượu, thời điểm ra đi quá gấp, quên ký tên." Trong ruộng không nghĩ nhiều, đem văn kiện đưa tới, lại móc ra cây bút. Không việc gì, bây giờ ký cũng giống vậy, ngày mai ta phải giao đi lên lưu trữ. Đảo nhỏ một lang đưa tay tiếp nhận văn kiện, tay trái mang theo cái kia cặp công văn lại không chịu buông tay, có chút vụng về ở trên văn kiện viết ngoáy viết xuống tên mình. Tốt, xin lỗi trong ruộng quân, cho ngươi thêm phiền toái. Đảo nhỏ một lang không người đem văn kiện đưa trả lại cho đối phương. Trong ruộng cầm văn kiện cũng không suy nghĩ nhiều, khoát tay áo liền hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Nhìn đối phương bay người hướng đi hoàng cung bóng lưng, đảo nhỏ một lang nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để rơi xuống đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh cũng đã đem quần áo trong đều cho làm ướt. Hắn không còn dám chờ lâu một giây, chỉ sợ lại sẽ có người gọi hắn tên, thế là từ bỏ chờ xe dự định, hướng thẳng đến cách đó không xa tàu điện ngầm cửa bước nhanh tới. Bây giờ chính là Đông Kinh tan tầm giờ cao điểm, đuổi tàu điện ngầm sóng người vô cùng đông đúc, hắn lẫn trong đám người, đi theo đội ngũ chậm rãi đi lên phía trước, trái tim vẫn còn đang cuộn loạn, luôn cảm thấy người chung quanh ánh mắt đều đang ngó chừng trong tay hắn cặp công văn. Trong thông đạo dưới lòng đất tia sáng lờ mờ, ngay tại đảo nhỏ một lang sắp đi đến áp cơ lúc, đột nhiên có người từ phía sau va vào một phát cánh tay của hắn cử tay, cường độ mặc dù không lớn nhưng vừa vặn đụng vào tê dại trải qua vị trí. Cặp công văn trực tiếp liền tuột tay rơi trên mặt đất. Đảo nhỏ một lang tê mà hít một hơi khí lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, lại không trông thấy đụng hắn người. Ngay sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía rơi trên mặt đất cặp công văn. Khi nhìn thấy cái kia cặp công văn đang hoàn hảo không hao tổn nằm trên mặt đất, hắn lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng không đoái hoài tới nào nặng còn tại run lên tuổi trọ, đi nhanh tới một tay lấy cặp công văn xách lên, sau đó lần nữa biến mất tại trong đám người chen lẫn. 2 phút sau, tàu điện ngầm trong phòng vệ sinh, một cái bề ngoài xấu xí nam nhân mang theo cái cặp công văn đi đến. Hắn tả hữu quan sát một chút, liền vào đến một gian trong phòng kế. Chẳng được bao lâu, chờ hắn lần nữa đi ra lúc, trong tay cặp công văn đã không thấy, cả người hình dạng giống như cùng vừa rồi cũng không quá giống nhau.